Chương 0228 anh hùng khải toàn. Chương 0228 anh hùng khải toàn cha sinh, ngươi đem cái này thần long đảo đảo chủ Hồng An Thông viết khó tránh khỏi có chút ngược trí. Sai Loan, Minh báo công nghiệp đại hạ chủ biên trong văn phòng. Nghe Khung nâng đỡ mắt kính gọng vàng cầm trong tay lộc đỉnh ký mới nhất bản thảo, lắc đầu đối với Kim Dung nói ra, tốt xấu hắn cũng là một đời kiêu hùng, lại là thần long giáo giáo chủ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh võ lâm đệ nhất nhân, sao có thể tùy tiện bị Vi tiểu bảo cho tức chết. Kim Dung cười cười, tiếp tục vùi đầu sửa bản thảo, miệng nói, hắn sợ dĩ chết, là bởi vì hắn ích kỷ kết quả chính là chúng bạn xa lánh. Nghe Khung nhíu môi, vẫn cảm thấy khó chịu, mặc dù ngươi phía trên có ghi Vi tiểu bảo pháo doanh thần long đảo, đem Hồng An Thông bức đến tuyệt cảnh, nhưng lớn như thế một cái kiêu hùng cũng không trở thành cuối cùng bị một đứa bé khiến cho khí tuyệt bỏ mình. Đây chính là lòng dạ lạc. Kim Dung giải thích, hắn không có lớn như vậy lòng dạ, cuối cùng sẽ chỉ chúng bạn xa lánh. Tốt, ta khác biệt ngươi biện luận những này, ta chỉ là rất ngạc nhiên, Vi tiểu bảo dẫn đầu thủy quân làm sao có thể đủ đánh thắng thần long đảo. Kim Dung ngẩng đầu, nhìn qua Nghe Khung cười, nghe trong lời nói có chuyện đi. Nghe Khung cũng không giấu giếm, đúng thì sao? Rất nhiều người giảng cái kia Đô Vinh Hiếu chính là đương kim Vi tiểu bảo, số làng quan, nhưng tại ta xem ra hắn chính là một cái đủ vận khí cất chó người bình thường. Lần này truyền thuyết hắn muốn thống soái Phi Ưng, Phi Long hai đại hạm đội ra biển tiêu diệt hải tặc, đối với cái này, ngươi thấy thế nào?
Ta thấy thế nào?
Ngươi không phải đã nói rồi sao, nếu là hắn có thể đánh thắng hải tặc, ngươi liền bán thân là nô.
Ha ha.
Đáng tiếc, cái này mãi mãi cũng là không thể nào. Muốn cho ta làm hắn nô bộc, tiếp sau. Nghe Khung nhất kiểm kinh thường, giản thật, hắn coi như đem toàn hương cảng thủy cảnh toàn mang đi ra ngoài, cũng đánh không thắng những hải tặc kia, ngươi làm sao tự tin?
Đó là đương nhiên.
Nghe Khung đạo, ta thế nhưng là nghiên cứu qua Trương Bảo Tử. Trương Bảo Tử thế nhưng là hương cảng nổi danh hải tặc hoàng đế, năm đó kéo Kỳ Sơn, còn có Đại Tự Sơn đều là nơi khắc quận, cho nên nói hải tặc văn hóa tại hương cảng thâm căn cố đế, hải tặc cũng là hương cảng đặc sản. Dưới loại tình huống này, muốn tiêu diệt hải tặc, đây chẳng phải là nói đùa.
Còn có, Nghe Khung chỉnh trọng việc, không phải ta xem nhẹ cái kia Đỗ Vinh Hiếu, nghe nói hắn mới 18-19 tuổi, một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, dựa vào hắn đi đánh hải tặc. Không phải lên mặt những quỷ kia lao mắt ngủ, chính là chúng ta những dân chúng này mắt ngủ.
Kim Dung thả ra trong tay bút, lắc đầu, ngươi đối với vị này Đỗ Cảnh Trưởng thành kiến quá sâu.
Chẳng lẽ không phải? To như vậy hương cảng, chẳng lẽ muốn dựa vào một cái tiểu thí hải cứu vớt?
Nghe Khung bưng lên trên mặt bàn cà phê, tư thái ngạo mạn nói loại chuyện này trong tiểu thuyết có thể có, ngươi cũng có thể viết, thế nhưng là tại trong hiện thực cũng sẽ không xuất hiện. Nói xong, Nghe Khung nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, thần sắc đắc ý lúc này. Một tên phóng viên gõ cửa tiến đến, báo cáo xã trưởng, tin tức lớn, thủy cảnh tiêu diệt hải tặc khải hoàn.
Phúc.
Nghe Khung một ngụm cà phê phun ra, trừng lớn mắt, cái gì?
Kim Dung cũng là sững sờ, nhìn qua đối phương, ngươi nói rõ ràng chút.
Trước mấy ngày Đỗ Vinh Hiếu cảnh sát trưởng thống soái Phi Ưng cùng Phi Long hai đại hạm đội bước lên báo tô đánh lén hải đạo đảo, đem bản cứ hải đạo đảo nhiều năm hải tặc nhất cử tiêu diệt. Hiện tại rất nhiều tòa báo truyền thông đã tiến đến tiêm xa chớ bến tàu.
Người tới nói một hơi.
Kim Dung nhìn về phía Nghe Khung.
Nghe Khung còn đang ngẩn người.
Kim Dung đạo, xem ra lần này nô bộc ngươi làm định, bốn.
Dùng lực nha, mau mau dùng lực.
Mau đỡ đi ra.
Một cái tiểu thí hải cởi chuồng, trong tay tích lũy lấy đá cuội, tại trên bờ cắt đối với biển cả kéo thịt thịt.
Một tên gọi tiểu đồng bọn ở bên cạnh cho hắn ủng hộ động viên không được, hôm qua ta ăn quá nhiều bánh nướng, quá cứng, kéo không ra.
Tiểu thí hải trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhục chí đạo vậy liền không có biện pháp.
Ta đi nhặt vỏ sò trước.
Tiểu đồng bọn không chờ hắn nữa, không cần a, chờ ta một chút, chúng ta cùng một chỗ.
Mới không.
Đợi lát nữa liền muốn giữa trưa, ta sẽ phải về nhà dỗ dành muội muội.
Tiểu đồng bọn nói liền muốn quay người, đông nhiên hắn chỉ vào mặt biển nói ách, mau nhìn, đó là cái gì?
Tiểu thí hải nghiêng đầu đi nhìn, có thể có cái gì?
Không phải liền là.
Hắn sửng sốt.
Hai chi hạm đội trùng trùng điệp điệp từ đằng xa lái tới, tại ánh nắng làm nổi bật bên dưới giống như lúc vàng vàng ròng, vàng son lộng lây thuyền này.
Chẳng lẽ là từ Long Cung đi ra?
Ngay sau đó, phúc.
Tiểu thí hài dọa đến khẽ run rẩy, nói, ta kéo ra, bún.
Lốt bút.
Cơ màu phát phối, chiến trống văng trời.
Trên mặt biển, Đồ Vinh Hiếu thống soái Phi Ưng, Phi Long hai đại hạm đội thắng lợi khải hoàn.
Tiêm xa chớ bến tàu, dân chúng tự phát tạo thành hoan nên đội ngũ, thua chiêng gõ trống, múa rồng múa sư đến đây nên đón.
Hương cảng truyền thông cũng sẽ không bỏ lỡ loại này kích động lòng người đưa tin. Sáng sớm liền có phóng viên chờ đợi ở chỗ này, chờ lấy phỏng vấn Khải Hoàn trở về dũng sĩ. Dân gian đối với lần này Khải Hoàn biểu hiện như vậy long trọng, càng anh chính phủ cũng không thể không biểu hiện một chút. Nhất là khi biết lần này Đỗ Vinh Hiếu chẳng những tiêu diệt hải đạo đảo, còn bắt rất nhiều hải tặc, chính yếu nhất thu được rất nhiều vàng bạc châu báu lúc, càng anh chính phủ cũng không ngồi yên được nữa, vận biểu hiệu lệnh cảnh sát bộ đội cao tầng xuất lĩnh cảnh giàn nhạc hiện trường nên đón.
Thế là thú vị một màn xuất hiện.
Bên này dân gian vì nên đón Đỗ Vinh Hiếu khải toàn, múa rồng múa sư. Bên kia cảnh sát bộ đội vì nên đón, thổi sáo đánh trống. Hiện trường dân chúng lần thứ nhất nhìn thấy náo nhiệt như vậy tràn diện, càng nhiều người từ bốn phương tám hướng vào tới. Cảnh ti cắt bạch đái lấy thuộc hạ cùng một chỗ tại bến tàu nên đón, làm thủy cảnh bộ cửa đại lao cha nhị tư tổng đốc sắt cũng theo sau lưng. Nhìn xem nhiều như vậy dân chúng chen chúc, quan trên đối đại hạm đội lại là để ý như vậy, cha nhị tư trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen ghét. Nhất là lần này xuất lĩnh đánh hải tặc Đỗ Vinh Hiếu, càng là thành chân chính anh hùng, mà không phải trong miệng hắn đã từng khoác lác anh hùng, loại cảm giác này thật không tốt.
Rất nhanh, hạm đội chậm rãi tại bến tàu đỗ xuống tới.
Dân chúng cùng nhau tiến lên, đều muốn dẫn đầu mắt thấy Khải Hoàn trở về anh hùng.
Một đôi sư tử tại tiếng chiêng trống bên trong đi vào phía trước nhất, lăn đánh nảy nhót, trình diễn sư vương tranh bá tên vợ kịch.
Thả neo.
Chiến hạm rỗi bên dưới thuyền tam bản đầu tiên xuống Phi Ưng hạm đội dũng sĩ, một người cái ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế dâng trào hoan nghênh.
Hoan nghênh.
Nhiệt liệt hoan nghênh.
Dân chúng điên cuồng reo hò.
ngay sau đó xuống phi long hạm đội dũng sĩ, bọn hắn cũng đồng dạng nhận dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Lại tiếp sau đó chính là Hồ Tu Dũng, Bát Lưỡng Kim, Chu Sa Triển, Nô Sa Triển bọn người. Làm cho này lần tiêu diệt hải tặc công thần, sự tích của bọn hắn đã tại dân chúng bên trong truyền ra. Cho tới nay được vinh dự tướng mạo xấu xí Hồ Tu Dũng cùng Bát Lưỡng Kim, lại bị những nữ nhân kia lần thứ nhất tán thưởng, dáng dấp rất đẹp. Tốt dũng mãnh. Tại những nữ nhân này trong mắt, Hồ Tu Dũng cùng Bát Lưỡng Kim nghiễm nhiên trở thành ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim như thế mãnh nam. Khi một thân cảnh trang đẹp trai không gì sánh được Đỗ Vinh Hiếu tại thập đại hạm đội đại lao chen chúc hạ xuất hiện lúc, cũng không biết nữ nhân nào hô lớn một tiếng, "Đỗ Vinh Hiếu, ta yêu ngươi." Trong mấy mắt, hiện trường nổ tung, chương 0229 phong quang vô hạn. Chương 0229 phong quang vô hạn coi là thật không biết xấu hổ. Hoàng Anh nghe được có người dạng này kêu to, không khỏi mắng. Hồ Tu Dung ở bên cạnh hướng Bát Lưỡng Kim nháy mắt ra hiệu, "Nghe được không? Ăn dấm." "Đúng vậy a, thật là lớn mùi dấm." Bát Lưỡng Kim quạt cái mũi. Hoàng Anh gặp bọn họ giễu cợt, tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Lại nhìn hiện trường những người xem kia, lúc đầu Đỗ Vinh Hiếu bề ngoài liền rất tốt, dựa theo Đỗ Vinh Hiếu lão mụ Lý Thúy Liên lời nói rằng, lúc trước Đỗ Vinh Hiếu kém chút bị Thiệu Thị săn tìm ngôi sao khai quật, nếu như hắn tiến ngành giải trí diễn kịch, liền không có địch lòng, thương đại vệ chuyện gì. Giờ phút này lại là một thân cảnh trang xuất hiện, cùng sau lưng những cái kia bộ vệ, đầu chọc lao nam nhân so sánh, càng là ngọc thụ lâm phong, hạt giữa bầy gà. Lúc này lại có nữ hải tử hướng hắn cao giọng hô, "Đỗ Vinh Hiếu, ta cũng yêu ngươi. Còn có ta, chúng ta đều yêu ngươi." Tiếng kêu to liên miên bất tuyệt, từ đầu này đến đầu kia. Không ngừng có tịch lệ thiếu nữ nhảy dựng lên hướng phía Đỗ Vinh Hiếu lớn tiếng la lên. Hiện trường lần nữa nổ tung. Cái niên đại này hay là rất bảo thủ, trong phim liên thân hôn màn ảnh cũng không nhiều, nữ hài tử dám ở trước mắt bao người điên cuồng tỏ tình, đã là một loại siêu cấp lớn mật hành vi. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới, một nữ hài không đủ, vậy mà lại xuất hiện nữ hài tử nhiều như vậy và, thật kích thích. Đúng vậy a, cái này Đỗ Vinh Hiếu xem như đáng giá. Nữ hài tử nhiều như vậy hướng hắn tỏ tình, đổi thành ta nhất định kích động đến sắp điên. Đỗ Vinh Hiếu không có điên, loại trang diện này ở kiếp trước hắn gặp nhiều, nhất là những minh tinh kia buổi hòa nhạc phía trên, càng là tầng tầng lớp lớp đối với hắn tới nói, tất cả đều là trò trẻ con. Nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc, vây quanh hắn xung làm lá xanh hàn trung võ, đầu bạc lão bọn người từng cái khâm phục không thôi, bằng chừng ấy tuổi có thể có được như vậy định lực, quả nhiên không đơn giản. Hoàng Anh sụ mặt, chống nạnh, cả người đều sắp tức giận nổ, thật sự là không biết xấu hổ. Cũng không biết đến cùng đang mắng nữ hài nào Đỗ Vinh Hiếu leo lên bến tàu đám người rối loạn tương mừng. Một đầu đường hành lang dần hiện ra đến, đám người tự động xếp thành hai hàng. Tổng cảnh sở Cát Bạch mang theo thủy cảnh tổng đốc xem xét trai nhị tư bọn người từ đường hành lang đầu kia đi tới, chủ động tiến lên đón Đỗ, hoan nghênh ngươi khải hoàn trở về. Cát Bạch vươn tay cùng Đỗ Vinh Hiếu nắm tay, Đỗ Vinh Hiếu cười nói, đa tạ trưởng quan, tại ngài bày mưu nghĩ kê bên dưới, lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Vinh Hiếu câu nói này nói rất có trình độ. Cát Bạch lập tức liền hiểu được, cười ha ha một tiếng, chủ yếu vẫn là nghệ biết được tùy cơ ứng biến. Lần này đánh hải tặc lập công lớn, ngươi thế nhưng là thật đại anh hùng. Lốt bút truyền thông phi thường thông minh đem Cát Bạch cùng Đỗ Vinh Hiếu nắm tay màn ảnh ghi chép lại. Thậm chí tựa đề lớn đều đã nghĩ kỹ, hải tặc túi đầu, anh hùng khải toàn, tổng cảnh sở Cát Bạch, thân nên anh hùng Đỗ Vinh Hiếu. Làm trọng điểm. Lốt bút. Đỗ Vinh Hiếu lại bị truyền thông cùng đập mấy tấm cá nhân chụp hình màu. Dáng dấp đẹp trai, còn như thế có thể đánh, không làm tin trang đầu đều có chút nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên, còn có các ngươi. Các ngươi cũng là đại anh hùng. Cát Bạch nói xong lại cùng Hàn Trung Võ nắm tay. Hàn Trung Võ kích động không thôi. Bản thân hắn là bị Đỗ Vinh Hiếu bức hiếp mới cùng tiến lên thuyền đánh hải tặc, nguyên lai tưởng rằng chết chắc, không nghĩ tới Đỗ Vinh Hiếu thật đem hải tặc tiêu diệt, đồng thời ấn túc 2 triệu, hiện tại tức thì bị lãnh đạo cấp trên ở trước mặt ngợi khen, xưng chính mình là anh hùng, cái này khiến Hàn Trung Võ cảm giác đang nằm mơ đầu bạc lao mấy người cũng kích động không thôi. Lúc này bọn hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, cái gì gọi là họa phúc tương y đi. Các bạch cùng 10 vị đại lao từng cái nắm tay trưởng quan tốt. Tạ ơn trưởng quan. Đánh hải tặc là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, đều là chúng ta phải làm. Những truyền thông kia phóng viên cũng không có nhàn rỗi, mặc dù so với Đỗ Vinh Hiếu, những người này tin tức giá trị không cao, cũng không thế nào ăn ảnh, bất quá hoa tươi tổng cần lá xanh sớn, tốt xấu những này cũng là đại nhân vật. Các loại Cát Bạch cùng mọi người toàn bộ nắm tay hoàn tất, những ký giả kia lúc này mới chen chúc tiến lên, cầm mịt rồ phồn phỏng vấn Đỗ Vinh Hiếu đạo, Đỗ cảnh trường ngươi tốt, ta là Minh báo phóng viên, ta muốn làm cho ngươi cái độc nhất vô nhị phỏng vấn. Trưởng quan ngươi tốt, ta là Tinh đảo Nhật báo phóng viên, xin hỏi đối với lần này ra biển tiêu diệt hải tặc ngươi có cái gì muốn nói? Trưởng quan, ta là, Đỗ Vinh Hiếu bị vây quanh, kín không kẽ hở. Cát Bạch không thể không đứng ra giúp Đỗ Vinh Hiếu hòa giải nói không có ý tứ, anh hùng của chúng ta mới từ trên biển trở về, thể xác tinh thần mỏi mệt, tạm thời không nên tiếp nhận tham gia thăm. Bất quá mời mọi người yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ ở Loan Tử đồn cảnh sát tin tức tuyên bố sảnh, tổ chức cỡ lớn nói rõ sẽ, đến lúc đó Đỗ cảnh trưởng sẽ đem mọi chuyện giải nghĩa. Về phần hiện tại, chúng ta anh hùng cần nghỉ ngơi, còn xin cho hắn một chút thời gian. Cát Bạch dù sao cũng là giới cảnh sát đại lao, khống chế tràng diện thành thạo điêu luyện, rất nhanh liền đem hiện trường làm yên lòng Đỗ Vinh Hiếu lúc này mới tại mọi người chen chúc bên dưới thuận lợi rời đi bến tàu năm. Bến tàu phụ cận, Đỗ Vinh Hiếu tọa giá đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá Đỗ Vinh Hiếu nhưng không có lên xe, mà là đối với người bên cạnh giảng vài câu, lúc này mới hướng phía tổng cảnh sở Cát Bạch xe riêng đi đến. Hàn Trung Võ bọn người thấy rõ, nhịn không được nói, cái họ này Đỗ không hổ là mã thi tinh, ngươi nhìn, không ngồi xe của mình, lại chạy tới cho quỷ lao xoa giày ra. Đúng vậy à, hắn không phải rất mệt mỏi, cần đi về nghỉ sao, tại sao lại đi cọ quỷ lao xe? Hàn Trung Võ, đầu bạc lao bọn người trong miệng mắng, nhưng trong lòng tràn ngập hâm mộ, dù sao có thể cùng Cát Bạch ngồi cùng một chỗ rời đi, đó là cỡ nào quan vinh. Cùng lúc đó, Thủy cảnh bộ cửa tổng đốc sát cha Nhi Tư cũng nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu lên Cát Bạch xe, nội tâm ghen ghét càng là bạo dạn. Vừa rồi Cát Bạch cùng Đỗ Vinh Hiếu nắm tay, tán thưởng hắn là thủy cảnh bên trong đại anh hùng, làm như vậy tổng đốc sát hắn đây tính toán là cái gì? Thậm chí những truyền thông kia phóng viên cũng không nhìn hắn một chút, một bộ hắn có cũng được mà không có cũng không sao bộ dáng đều là cái này Đỗ Vinh Hiếu cấp đi chính mình đầu ngọn gió. Đáng chết người Hoa, không bằng heo chó đồ vật. Đúng vậy, hắn chính là cái sao chổi. Từ khi hắn đi vào thủy cảnh, liền không ngừng gây chuyện, càng là khiến cho chính mình khó xử, ở thượng cấp trước mặt không ngóc đầu lên được. Nếu có cơ hội, nhất định giết chết hắn. Để ghen ghét che đậy cha Nhĩ Tư hai mắt, đối với Đỗ Vinh Hiếu tràn ngập cừu hận năm. Trưởng quan, thuận tiện chở ta đoạn đường, ngươi không để ý đi. Đỗ Vinh Hiếu lên xe, đối với Quỷ Lao Cát Bạch vừa cười vừa nói. Cát Bạch cắp cắp cười một tiếng, làm sao lại thế? Coi như ngươi không đến, ta cũng sẽ tìm người bảo ngươi tới. Đỗ, lần này ngươi lại lập công lớn, muốn như thế nào ban thưởng? Nói, Cát Bạch lấy một điếu xì gà đưa cho Đỗ Vinh Hiếu, chính mình cũng cắn lên một chi tại khóe miệng Đỗ Vinh Hiếu không có trả lời, mà là móc ra bật lửa giúp Cát Bạch đem xì gà nhóm lửa, lúc này mới nói, ban thưởng ta cũng không dám yêu cầu xa vời, ta chỉ hy vọng trưởng quan ngươi bắt ta thời điểm hạ thủ lưu tình. Ách, có ý tứ gì? Ý là, Đỗ Vinh Hiếu cắn lên xì gà, lúc tay dùng bật lửa nhóm lửa, lúc này mới ngẩng đầu từ trong miệng phun ra điếu thuốc sương ngủ, rất nhanh, ta liền muốn ngồi tù. Chương 023 không hiện tràng phí đằng. Chương 023 không hiện tràng phí đằng bản đài đưa tin, thủy cảnh bộ cửa tiêu diệt chiếm cứ trên biển nhiều năm hải tặc. Anh hùng Đỗ Vinh Hiếu xuất lĩnh hạm đội khải hoàn trở về, Thương Giang thủy vực từ đây trùng hoạch Thái Bình, mời xem nội dung cụ thể. Lệ Tiết Mục TV, một tên nữ phóng viên cầm mịt rộ phồn phỏng vấn dân chúng, đối với lần này thủy cảnh thuận lợi khải hoàn có ý kiến gì không? Dân chúng nhao nhao phát biểu ý kiến, tán thưởng thủy cảnh lần này làm không tệ, là anh hùng, nhất là Đỗ Vinh Hiếu là anh hùng bên trong anh hùng. Còn nói thủy cảnh thành lập nhiều năm, phần lớn thời gian không đạt được gì, đánh hải tặc cũng chỉ là miệng nói một chút, lần này có thể đạt được thành công lớn, đều là Đỗ Vinh Hiếu lãnh đạo có phương pháp. Tóm lại, Đỗ Vinh Hiếu thành mọi người miệng tương truyền anh hùng, mà trước kia bộ môn lãnh đạo như cha Nhĩ Tư bọn người thì bị giáng chức thấp một tên không văn đáng chết hỗn đản. Đúng. Trong văn phòng, cha Nhĩ Tư tức giận đem cà phê chén ném vụn trên mặt đất, nếu như không có ủng hộ của ta, hắn có thể thành công. Chỉ là một cái người Hoa cũng dám dẫm tại trên đầu của ta giễu võ dương oai, thật sự là đáng giận. Bí thư kiêm phiên dịch đứng ở một bên không dám lên tiếng. Cha Nhĩ Tư tiến lên bắt hắn lại vào áo, ngươi nói cho, các ngươi người Hoa có phải hay không không bằng heo chó? Nhanh lên, nói nha. Bí thư, ách, có lỗi với trưởng quan, cái kia cái gì? Mau nói các ngươi người Hoa không bằng heo chó. Cha Nhĩ Tư phẫn nộ nói. Bí thư không biết làm sao. Lúc này có người gõ cửa bẩm báo, trưởng quan, bên ngoài có người tố giác Đỗ Vinh Hiếu lạm dụng chức quyền, lạm sát kẻ vô tội. Cái gì? Cha Nhĩ Tư giật mình, một thanh bông ra bí thư, quay đầu nói, nhanh để hắn tiến đến. Là. Cha Nhĩ Tư trong lòng đầu tiên là kinh hãi, lại là đại hỉ, lạm sát kẻ vô tội tội danh này thế nhưng là siêu cấp lớn, nếu như sự tình là thật, như vậy Đỗ Vinh Hiếu, đừng bảo là làm anh hùng, đoán chừng muốn ngồi xổm đại lao. Rất nhanh, một người liền bị bên ngoài người mang vào, đó là người tướng mạo nữ tử tịch lệ, tư thái hiểu điệu, tư thái giống như một đầu đại xà. Cha Nhĩ Tư nháy mắt, bí thư hiểu ý, bật điệu đi qua giữ cửa cửa sổ đóng kỹ, kiểm tra không có bị nghe lén, lúc này mới quay đầu hướng cha Nhĩ Tư ra hiệu. Cha Nhĩ Tư bày ra một bộ hiền lành dáng tươi cười, thẩm vấn nữ tử, nghe nói ngươi tố giác Đỗ Vinh Hiếu có đúng không?
Đúng vậy, trưởng quan.
Tố giác hắn cái gì?
Tố giác hắn pháo hoành hải đạo đạo, lạm sát kẻ vô tội.
Cha Nhĩ Tư trong lòng kích động lên, cưỡng chế kích động, dùng bình thản ngữ khí tiếp tục hỏi, ngươi có thể có chứng cứ?
Có.
Ở nơi nào?
Hải đạo đảo những thi thể này chính là chứng cứ, toàn bộ hải đạo đảo bị đạn pháo tiêu diệt một nửa chính là chứng cứ, còn có, nữ tử ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha Nhĩ Tư, ta cùng còn sống sót người, liền đều là chứng cứ.
Cha Nhĩ Tư hít sâu một hơi, như vậy ngươi, đến cùng là ai?
Nữ tử không chút do dự, ta là hải đạo đảo tứ đại kim cương một trong, bọn hắn xưng ta là phấn kim cương mặt khác.
Nữ tử dừng lại một chút, ta còn có cái tên hiệu gọi là xà mỹ nữ, bốn.
Chu dịch có mây, nguyệt doanh thì thua thiệt, nước đầy thì tràn.
Đỗ Vinh Hiếu đối với kính trang điểm chỉnh lý cả vật đạo, hôm nay mở khen ngợi đại hội, muốn để ta lên đài làm báo cáo, ngươi cảm thấy là công việc tốt.
Hoàng Anh đứng tại Đỗ Vinh Hiếu sau lưng, đương nhiên là chuyện tốt lạc, hiện tại bên kia không biết ngươi là tiêu diệt hải tặc đại anh hùng.
Đại anh hùng?
Đỗ Vinh Hiếu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hoàng Anh một chút, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua cây cao chịu gió lớn?
Ngươi làm sao tổng giảng những lời nói buồn bã như thế?
Hoàng Anh chu miệng nhỏ, tiến lên tự mình giúp Đỗ Vinh Hiếu chỉnh lý âu phục, nàng dựa vào là rất gần, trên tóc hương đợt hương vị rất dễ chịu, hôm nay ngươi thế nhưng là toàn hương cảng nổi danh nhất nhân vật, so lớn bao nhiêu minh tinh quản uy, ai dám động đến ngươi?
Hoàng Anh có chút ngưỡng mộ nhìn Đỗ Vinh Hiếu một chút, nam nhân này anh tuấn đẹp trai, lại tinh minh như vậy tài giỏi, không thuộc về nàng, cũng hẳn là không thuộc về bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì không có nữ nhân có thể xứng với hắn. Đỗ Vinh Hiếu đưa tay méo méo Hoàng Anh gương mặt.
Hoàng Anh biết mình vừa rồi ánh mắt có chút lớn gan, gương mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, vội vàng túi đầu, rất nhiều chuyện không phải ngươi chắc hẳn phải vậy. Đỗ Vinh Hiếu nói tại Hoàng Anh hầu hạ bên dưới đem cảnh trang mặc được, mang tốt cảnh mũ, sửa sang lại một chút vành nón, lúc này mới nói, hiện tại việc ngươi cần chính là giúp ta chuẩn bị nhiều kiện thay đi giặt quần áo.
Bốn.
Phương Cảng Loan Tử,
thủy cảnh tổng thư.
Tin tức đại lễ đường bên trong, sớm đã đen nghịt chật ních người. Hôm nay cảnh sát muốn ở chỗ này tổ chức buổi họp báo, giảng thuật xuất trinh hải đạo đảo, tiêu diệt hải tặc hoàng đế trên sông bay một chuyện. Hiện trường ký giả truyền thông sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn làm một tay đưa tin.
Trừ truyền thông,
hương cả người của mọi tầng lớp cũng tới cổ động, nhất là vận tải đường thủy giới đại lão càng là tới 7-8 phần. Đối với bọn hắn những này làm vận tải đường thủy buôn bán người mà nói, hải tuyến bình an là quan trọng nhất. Lúc trước bọn hắn những người này thuyền hàng thương thuyền không ít bị những hải tặc kia ăn cướp, có càng là tổn thất nặng nề. Hiện tại hải tặc bị Đỗ Vinh Hiếu dẫn đầu hạm đội nhất cử tiêu diệt, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui đương nhiên. Hôm nay nhân vật chính hay là thủy cảnh bộ cao tầng, cùng hương cảng hoàng gia cảnh sát tổng bộ cao tầng. Hương cảng giới cảnh sát lão đại cũng chính là cảnh vụ trưởng phòng uy sĩ Lý hôm nay cũng đại biểu có mặt đại hội, đồng thời ngồi ngay ngắn ở ghế khách quý xe vị. Thứ yếu là hai tên phó trưởng phòng, lại sau đó mới là tổng cảnh sở Cát Bạch. Cát Bạch phía dưới thì là thủy cảnh bộ cảnh thi, cùng tổng đốc sát Cha Nhĩ Tư. Lúc này Cha Nhĩ Tư trong lòng bành trướng không thôi, trong đầu hắn đã bắt đầu diễn luyện đợi lát nữa sắp chuyện phát sinh. Làm đại anh hùng Đỗ Vinh Hiếu lên đài diễn thuyết, sau đó tiếp nhận cấp trên lời khen, ngay tại hắn danh vọng cùng danh dự đạt đến đỉnh phong lúc, hắn Cha Nhĩ Tư sẽ đứng lên trực tiếp đối với hắn nã pháo, ngay trước đông đảo đại lão mặt mà lên án hắn pháo doanh hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội bình dân. Cha Nhĩ Tư hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu hưng phấn mà bài tiết nhiều ba án, toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Cái kia chính là như thế nào chẳng cảnh, đáng chết người Hoa, không bằng heo chó người Hoa, sẽ bị nhất kích tất sát, đánh xuống địa ngục. Thượng đế nha, thật hy vọng giờ khắc này đến nhanh một chút. Cha Nhĩ Tư rên rỉ nói năm. Hiện tại cho mời chúng ta đại anh hùng, Đỗ Vinh Hiếu Đỗ cảnh sát trưởng lên đài phát biểu. Khen ngợi đại hội bắt đầu, làm áp chụp Đỗ Vinh Hiếu, dẫn đầu lên đài. Tia sáng huỳnh quang đèn tập trung ở trên người hắn, lốp bốp rung động. Cảnh vụ trưởng phòng uy sĩ Lý cùng người bên cạnh nhẹ giọng ngôn ngữ, vị này chính là người Hoa kia Đỗ Vinh Hiếu, rất trẻ trung thôi. Đúng vậy a, không nghĩ tới trừ ta biết cái kia gọi là cái gì nhỉ? Trần Chí Siêu bên ngoài, người Hoa lại ra như thế một cái có triển vọng thanh niên. Những quỷ này lão bình thường không thế nào thấy vừa mắt hoa cảnh, có thể Đỗ Vinh Hiếu quá mức xuất sắc, bọn hắn muốn không biết đều không được. Tại toàn thể đại lão, còn có ký giả truyền thông chú ý xuống, Đỗ Vinh Hiếu cầm diễn giải bản thảo lên đài, đứng ở trước ông nói. Ngay tại mọi người chờ đợi hắn chính thức diễn thuyết lúc, Đỗ Vinh Hiếu đông nhiên đem bản thảo diễn thuyết thu hồi, sau đó chỉnh trọng quét đám người một chút, nói ra, ở chỗ này, ta muốn trần thuật một việc. Lần này chúng ta tập kích hải đạo đảo sở dĩ có thể đạt được thành công lớn, ta bản nhân làm một cái lớn mật quyết định. Hiện trường an tĩnh lại, tất cả đều nhìn qua hắn Đỗ Vinh Hiếu tiếp tục, đó chính là phá doanh hải đạo đảo. Mà quyết định này đưa đến kết quả chính là tạo thành hải đạo đảo bình dân vô tội thương vong. Đối với cái này, ta ở chỗ này là những cái kia bất hạnh người mặc nghiệm, vì ta hành vi nặng nề xin lỗi. Và anh, hiện trang phí đẳng, có ý tứ gì? Phá doanh hải đạo đảo, tạo thành bình dân thương vong, đây chẳng phải là phạm vào tội lớn? Chương 0231 từ anh hùng đến tù nhân. Chương 0231 từ anh hùng đến tù nhân ách, Đỗ trưởng quan hắn thế nào? Hoàng Anh trên mặt lộ ra kinh ngạc, trong đầu nhớ tới Đỗ Vinh Hiếu trước đó giảng những lời kia, cái gì nguyện doanh thì thua thiệt cây có mọc thành rừng chờ chút, chẳng lẽ hắn trước kia liền chuẩn bị làm như vậy? Hồ Tu Dung cùng Bắt Lưỡng Kim mấy người cũng vô cùng ngạc nhiên, phá doanh hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội, nói đến tội danh rất lớn, nhưng ở lúc đó tình huống đến xem, cách làm này lại ổn thỏa nhất, cũng trực tiếp nhất hữu hiệu. Hàn Trung Võ, đầu bạc lão một đám hạm đội đại lão, giờ phút này tức thì bị Đỗ Vinh Hiếu lần này tự thú cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn những người này gặp Đỗ Vinh Hiếu bức hiếp, bị Đỗ Vinh Hiếu giẫm lên đỉnh đầu nghiền ép, đối với Đỗ Vinh Hiếu có thể nói hận thấu xương. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới muốn đi tố giác Đỗ Vinh Hiếu không để ý bình dân thương vong, phá doanh hải đạo đảo, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình tham ô nhược điểm tại Đỗ Vinh Hiếu trong tay tích lũy lấy, liền lập tức sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ, Đỗ Vinh Hiếu lại chính mình tuân ra cái này kinh thiên nội tình, không khỏi làm bọn hắn giật nảy cả mình người thông minh a. Hàn Trung Võ cảm thán nói làm sao cái thông minh biện pháp. Đầu bạc lao không hiểu ngươi muốn a, phá doanh hải đạo đảo chuyện lớn như vậy mà, coi như có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế. Coi như chúng ta những người này không tố giác hắn, những hải tặc kia đâu, bọn hắn chẳng lẽ không tố giác? Không vì mình phụ mẫu huynh đệ báo cửu. Đầu bạc lao minh bạch. Mặt khác đại lao cũng minh bạch, Đỗ Vinh Hiếu đây là đem quyền chủ động chộp vào trong tay mình, nếu không gạt được, liền chính mình tuân ra đến, làm không tốt đến tiếp sau đã thiết kế tốt hết thảy. Những người này suy nghĩ minh bạch, có thể có người lại nghĩ mãi mà không rõ đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Cha Nhĩ Tư tăng từ chỗ ngồi đứng lên, khó có thể tin nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu cái này xuất kỳ bất ý khiến cho hắn toàn bộ thất bại đáng chết, ngươi tại sao có thể tự thú? Ngươi tại sao có thể xin lỗi? Ta còn không có ra quyền đâu, thượng đế nha. Loại cảm giác này thực sự không tốt. Cha Nhĩ Tư chỉ cảm thấy đầy ngập tức giận kìm nén đến hoảng. Hiện trường đám người lại bị Đỗ Vinh Hiếu lần này thạch phá thiên kinh nói kinh ngạc đến ngây người. Cảnh vụ trưởng phòng uy sĩ Lý hỏi người bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Không biết. Đám này đại lao tất cả đều một mặt kinh ngạc. Chỉ có Cát Bạch lúc này đứng lên nói, Đỗ cảnh trường, nên nói đều là thật. Đúng vậy, trưởng quan. Có thể có chứng cứ. Cái này, Đỗ Vinh Hiếu chần chờ một chút. Cha Nhĩ Tư không nghĩ ngợi nhiều được. Lúc này không ra mặt, chờ đợi khi nào? Bằng không ngay cả giống Đỗ Vinh Hiếu cơ hội đều báo. Báo cáo trưởng quan, ta chỗ này có chứng cứ. Cha Nhĩ Tư đưa tay cúi chào, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Quả nhiên, hắn một cử động kia đem tất cả mọi người hấp dẫn tới. Truyền thông cũng đối với hắn điên cuồng chụp ảnh. Cha Nhĩ Tư lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Cảnh vụ trưởng phòng bọn người cau mày, nhìn về phía Cha Nhĩ Tư. Cát Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chứng cứ gì? Báo cáo trưởng quan, trước đây không lâu có người đến chỗ của ta tố giác. Cha Nhĩ Tư một chỉ Đỗ Vinh Hiếu, tố giác đối tượng chính là Đỗ cảnh trưởng. Phía dưới đám người xôn xao nguyên lai từ lâu đã có người tố giác hắn. Đúng vậy a, phá doanh hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội nhìn đều là thật. Cha Nhĩ Tư nghe vậy, càng là đắc ý, hiện tại trong tay của ta có nhân chứng, vật chứng, đồng thời ta đã điều động người đi hải đạo đảo thực địa điều tra, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Không cần điều tra, ta thừa nhận có tội. Đỗ Vinh Hiếu đối với Cha Nhĩ Tư thản nhiên nói. Cha Nhĩ Tư sững sờ, nhìn về phía cảnh vụ trưởng phòng bọn người. Những đại lão này rất xấu hổ, vốn là khen ngợi đại hội, như thế nào làm thành dạng này? Chỉ có Cát Bạch Cảnh Ti biểu lộ nghiêm túc, nếu Đỗ cảnh trưởng thừa nhận có tội, như vậy thì dựa theo điều lệ chế độ chấp hành. Cha Nhĩ Tư trong lòng vui mừng, bận điệu móc ra chuẩn bị xong còng tay, muốn lên đài đem Đỗ Vinh Hiếu còng. Một người xuất hiện, lại là Cát Bạch Thần Tín, lên đài đối với Đỗ Vinh Hiếu giảng vài câu, Đỗ Vinh Hiếu tùy theo xuống đài. Cha Nhĩ Tư giận không kèm được. Tay này còng tay vợ kịch lớn thế nhưng là hắn chủ tính đã lâu. Chính mình đi lên tự mình cho Đỗ Vinh Hiếu đeo lên còng tay, lại để cho những truyền thông kia phóng viên chụp ảnh, đến lúc đó Đỗ Vinh Hiếu cái này đáng chết người hoa còn không thối rơi. Chính mình giẫm tại trên đầu của hắn há không phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ, Cha Nhĩ Tư không khỏi có chút bất mãn nhìn về phía Cát Bạch, đã thấy Cát Bạch cũng hướng hắn xem ra. Cha Nhĩ Tư bận bịu thay đổi một bộ sắc mặt, bất mãn biến thành cười lấy lòng hôm nay đại hội, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Cát Bạch liếc nhìn một vòng, đến đây là kết thúc. 4. Thủy cảnh anh hùng Đỗ Vinh Hiếu bị tố giác phá hoành hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội. Thứ anh hùng đến tội phạm, kinh bạo nội tình lớn công bố. Thương cảng truyền thông dành nhất về tin đồn thất thiệt, thêm mắm thêm muối. Khen ngợi đại hội vừa mới kết thúc, những này truyền thông liền bảo chế ra từng đoạn tin tức. Trong tin tức cho không có chút nào căn cứ, lại tràn ngập cố sự tính, để độc giả thấy say sương ngon lành. Nhất là Minh Báo phóng viên, càng là đem Đỗ Vinh Hiếu thay vào Lộc Đỉnh ký Vi Tiểu Bảo một góc sắc, dùng tiểu thuyết quan điểm đến trình bày Đỗ Vinh Hiếu phá vanh hải đạo đảo cùng Vi Tiểu Bảo phá vanh thần long đảo đến cùng là đúng hay sai. Đại bộ phận độc giả cho là, tại bảo đảm thủy cảnh nhân viên an toàn tình huống dưới, không để ý hải đạo đảo bình dân an nguy, phá vanh hải đạo đảo là bị bất đắc dĩ lựa chọn Đỗ Vinh Hiếu làm ra làm, xứng đáng bộ hạ, xứng đáng cảng anh chính phủ. Làm sai chỗ nào? Đối với hương cảng bộ phận kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhân quyền phần tử tới nói, Đỗ Vinh Hiếu làm như vậy diệt tuyệt nhân tính táng tận thiên lương. Từ đạo chủ nghĩa góc độ xuất phát, Đỗ Vinh Hiếu làm ra trong lịch sử nhất đáng xấu hổ hành vi, không để ý hải đạo đảo bình dân chết sống, liên tục pháo vanh hải đạo đảo một ngày một đêm, ngay cả đạn pháo đều toàn bộ đả quang, chỗ phạm tội đi đơn giản tội lỗi chồng chất. Mặc kệ như thế nào, từ anh hùng đến tù nhân nghiễm nhiên đã thành đám người đối với Đỗ Vinh Hiếu bảy chữ lời bình năm. Chắc không được trong khoảng thời gian này mí mắt của ta tổng nhảy. Nguyên lai là nhà chúng ta A Hiếu gặp nạn. Đường lâu bên trong, lão mụ Lý Thúy Liên giống như trên lò lửa con kiến, đi tới đi lui, không biết làm sao ta sớm nói qua người không thể đem chuyện tốt chiếm tuyệt. Chúng ta A Hiếu tuổi còn trẻ liền lên làm tham trưởng, hiện tại lại làm bên trên cảnh sát trưởng, lại thống lĩnh hai đại hạm đội nhất cử tiêu diệt hải tặc, loại này công tích sự nghiệp to lớn cũng chỉ có Hoắc Khứ Bệnh có thể so sánh. Đỗ Đại Pháo lo lắng đạo phi phi phi. Ngươi miệng quá đen này. Lý Thúy Liên mắng, ngươi có thể nào cầm chúng ta A Hiếu đi so Hoắc Khứ Bệnh ma chết sớm kia? Ta giảng nói thật thôi, hiện tại nhà chúng ta A Hiếu gặp nạn, bên kia có thể cứu hắn. Đỗ Đại Pháo một mặt ưu sầu. Lý Thúy Liên nghe tiếng không phát. Bạch Mẫu Đơn một mặt lo nghĩ. Chỉ có Đỗ Vinh Hiếu anh em Đỗ Vinh Thuận hàm thanh hàm cả giận, cùng lắm thì đến lúc đó ta đi cướp pháp trưởng, cứu ta đại ca đi ra. Đỗ Vinh Thuận gần nhất tại bến tàu thường nghe radio, phía trên vừa vặn đang bình luận sách thủy hử chuyện, hắn lại vừa vặn nghe được Lý Quỳ pháp trưởng cứu Tống Giang đoạn này phi phi phi. Ngươi càng là ô nhà truy. Lý Thúy Liên mắng, đại ca ngươi hiện tại chỉ là giam giữ, còn không có chém đầu. A. Đỗ Vinh Thuận gật gật đầu, cấp độ kia hắn chém đầu lại nói. Lý Thúy Liên tức giận tới mức trừng mắt Đỗ Đại Pháo nghĩ kế, nếu không chúng ta tìm xem Lưu Phúc, hoặc là Lôi Lạc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Chương 023 Thiên Hoàng Cự Tinh. Chương 023 Thiên Hoàng Cự Tinh nô có ý tốt, Đỗ tiên sinh, Lý nữ sĩ, mặc dù ta cùng A Hiếu quan hệ không tệ, nhưng chuyện này ta coi là thật bất lực. Khi Đỗ Đại Pháo cùng Lý Thúy Liên tìm tới Lôi Lạc thời điểm, Lôi Lạc không thể không nói ra lời thật lòng, chuyện này, hắn giúp không được gì đầu tiên, hắn chỉ là một tên hoa tham trưởng, cũng không phải chủ thẩm quan tòa lớn, càng không phải là cảnh đội cao tầng, có thể chi phối người sinh tử. Dựa theo Lôi Lạc thoại giảng, nếu như chuyện này phát sinh ở lục địa, hắn tốt xấu khả năng giúp đỡ Đỗ Vinh Hiếu đi một chút quan hệ, khơi thông một chút, có thể chuyện này là thủy cảnh bộ môn nội bộ sự vụ, lại thêm quỷ kia lao cha Nhị Tư một ngụm cắn chết Đỗ Vinh Hiếu, nói hắn lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, chuyện này thì khó rồi. Gặp Lôi Lạc nói như vậy, Đỗ Đại Pháo cùng Lý Thúy Liên cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải chạm tiếp theo đi tìm Lưu Phúc hỗ trợ. Lưu Phúc một cái đầu hai cái lớn. Luận quan hệ, hắn cùng Đỗ Vinh Hiếu xem như ân sư bạn tốt, lại là bạn vong niên, thậm chí Lưu Phúc vẫn muốn đem Đỗ Vinh Hiếu bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp. Nhưng bây giờ Đỗ Vinh Hiếu nháo ra chuyện tình thực sự quá lớn, đừng bảo là hắn một cái tổng hoa tham trường chen miệng vào không loạn, liền xem như cao hơn một tầng gặp được chuyện này cũng bất lực. Bất quá Lưu Phúc dù sao cân nhắc càng nhiều, thông qua hắn đối với Đỗ Vinh Hiếu nhận biết, Đỗ Vinh Hiếu làm việc từ trước đến nay cẩn thận rất nhỏ, nếu hắn dám chủ động tự thú, như vậy tuyệt đối có lưu hậu chiêu. Lưu Phúc liền an ủi Đỗ Đại Pháo vợ chồng, nói cho bọn hắn chính mình sẽ tận lực giúp một tay bắt đầu, đồng thời sẽ tùy thời đem Đỗ Vinh Hiếu bên kia tình huống thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng. Lưu Phúc lần này an ủi rất có hiệu quả, tối thiểu nhất hai vợ chồng không còn sức đầu mẹ chán. Không có tin tức Đỗ Vinh Hiếu thân bằng hảo hữu đều tại vì Đỗ Vinh Hiếu xảy ra chuyện lòng nóng như lửa đốt, nhưng cái kia Đỗ Vinh Hiếu cũ địch thì cười đến không ngậm miệng được. Nhan Hùng mấy ngày này vận khí tốt không ngừng. Mặc dù bị Đỗ Vinh Hiếu khiến cho suy sụp, hắn cũng rất may mắn dựng vào Trần Chí Siêu đường dây này. Trần Chí Siêu cùng Đỗ Vinh Hiếu là từ địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trần Chí Siêu đối với Nhan Hùng cũng là coi trọng hung ác, dù sao lão hồ ly tại cảnh đội vẫn rất có nhân mạch. Tại Nhan Hùng một phen thao tác bên dưới, vừa mới trở lại hương cảng Trần Chí Siêu rất nhanh liền lung lạc một nhóm hoa tham trưởng giúp hắn bán mạng, thực lực tăng vọt. Gần nhất Trần Chí Siêu càng là vận dụng quan hệ để Nhan Hùng cho quan trên dâng lễ để có thể quan phục nguyên chức. Nhan Hùng bật hơi nhướng mày, không nghĩ tới công việc tốt một thùng tiếp một thùng, Đỗ Vinh Hiếu cái này bị vùi dập giữa chợ vậy mà xảy ra chuyện, báo ứng xác đáng, thiện ác hưu báo nha, ha ha ha. Nhan Hùng giơ thẳng lên trời cười to ba tiếng đồng dạng hưng phấn còn có Trần Chí Siêu. Làm người Hoa nhân tài kiệt xuất, hắn vốn cho là từ Anh quốc trở về sẽ trở thành nhân vật anh hùng, không nghĩ tới bị Đỗ Vinh Hiếu hung ác dẫm, khiến cho chật vật không chịu nổi, mặt mũi mất hết. Cuối cùng, bởi vì ẩu đả thượng cấp Đỗ Vinh Hiếu cái này bị vùi dập giữa chợ bị điều đi thủy cảnh bộ môn, Trần Chí Siêu cơn giận này mới tính hơi ra. Chưa từng nghĩ, Đỗ Vinh Hiếu tại thủy cảnh bộ môn tiêu giao tự tại, còn cho rơi đại phi long hạm đội cảnh sát trưởng Trịnh Thiên Hùng, một hơi thống soái hai đại hạm đội, uy phong ghê gớm. Cái này khiến Trần Chí Siêu không gì sánh được phiền muộn, kém chút uống thuốc đông y liền ngay sau đó, sự tình lần nữa ngoài ý muốn, Đỗ Vinh Hiếu lại xuất lĩnh hạm đội đánh hải tặc, đồng thời còn đánh thắng. Biết tin tức cùng ngày, Trần Chí Siêu kém chút phun máu ba lần. Ai có thể nghĩ tới bị điều đi thủy cảnh Đỗ Vinh Hiếu, lại phi long tại thiên. Toàn bộ hương cảng đều đang đồn hắn uy danh. Trần Chí Siêu giận dữ. Cũng liền tại lúc này, Đỗ Vinh Hiếu xảy ra chuyện. Bị người tố giác lạm sát kẻ vô tội xem mạng người như cỏ rác trời có mắt rồi. Trần Chí Siêu cùng ngày lớn uống ba chén, chúc mừng Đỗ Vinh Hiếu bị vùi dập giữa chợ, vĩnh viễn không xoay người. 4. Hương cảng toàn bộ xã hội dư luận còn tại lên men. Chính phản song phương tại báo chí tạp chí, còn có trên TV tranh luận không ngớt. Thực tế chủ nghĩa giả, đứng tại Đỗ Vinh Hiếu một phương, cho là hắn hành vi không sai, phá hoành hải đạo đảo bảo toàn thủy cảnh sinh mệnh an toàn, về phần gặp phá hoành hải tặc bình dân thì là một loại không thể tránh né kết quả. Mặt khác, mọi người còn giúp cảng Anh chính phủ tính một khoản, nếu như thủy cảnh diện tích lớn hy sinh, cần tốn hao bao nhiêu tiền trợ cấp, lại có bao nhiêu gia đình phá toái. Cuối cùng ra kết luận, chẳng lẽ hải tặc mệnh là mệnh, thủy cảnh mệnh cũng không phải là mệnh. Kẻ chủ nghĩa nhân đạo thì trực tiếp đứng tại phản đối Đỗ Vinh Hiếu bên này, cho là Đỗ Vinh Hiếu hành vi không thể tha thứ, vẹn vẹn lạm sát kẻ vô tội một hạng liền có thể đem hắn định tội, hơn nữa là phản nhân đạo tội lớn. Về phần thủy cảnh hy sinh không hy sinh, bọn hắn không cân nhắc, bọn hắn chỉ cân nhắc Đỗ Vinh Hiếu nhất định phải đạt được nghiêm trị. Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến dạng này, ngay tại song phương tranh luận không ngớt lúc, Cảng Anh chính phủ nghị hội không thể không chuyên môn tổ chức một lần biện luận đại hội thương thảo đối với Đỗ Vinh Hiếu nên làm ra cỡ nào xử phạt. Đỗ Vinh Hiếu lấy lực lượng một người, bức bách chính phủ chuyên môn triệu khai hội nghị tiến hành biện luận, có thể nói xưa nay chưa từng có. Phải biết, Cảng Anh nghị hội chỉ ở thương thảo đại sự lúc mới có thể tổ chức biện luận đại hội, tỉ như gia tăng thu thuế vấn đề, ngăn chặn tham ô vấn đề, cùng kinh tế chính trị cải cách vấn đề chờ chút, như loại này chuyên môn làm một cái người, hay là một cái người Hoa chuyên môn triệu khai hội nghị, gần như không tồn tại năm. Nghị hội tranh luận kết quả còn không có ra lò, Đỗ Vinh Hiếu đã tại thủy cảnh bộ môn giam giữ thất bị giam giữ 3 ngày. 3 ngày thời gian, Đỗ Vinh Hiếu tại giam giữ thất qua rất tiêu dao, trừ bỏ bị hạn chế hành động bên ngoài, hết thảy cái khác cùng bên ngoài cũng không khác biệt. Vì nên đón hắn, giam giữ thất bị đánh quét sạch sẽ, so đại tiểu điếm phòng khách còn muốn chỉnh tề. Biết Đỗ Vinh Hiếu yêu thích sạch sẽ, thậm chí giam giữ thất buồn cầu một ngày đều muốn giặt rửa 8 lần. Trừ cái đó ra, Đỗ Vinh Hiếu mỗi ngày sẽ đổi một bộ quần áo mới, tẩy một lần tắm, đồng thời có thể ở chỗ này uống đến cà phê, ăn vào bò bít tết, thậm chí không hợp khẩu vị thời điểm, còn có thể yêu cầu điểm thức ăn ngoài. Bất quá Đỗ Vinh Hiếu thích nhất làm sự tình hay là xem báo chí, nhất là thích xem phía trên mọi người đối với mình lời bình. Trong đoạn thời gian này, tạm giam hắn cảnh vệ là bận rộn nhất bởi vì có rất nhiều thủy cảnh mộ danh mà đến, muốn thấy Đỗ Vinh Hiếu phong thái, cầu Đỗ Vinh Hiếu cho bọn hắn ký tên. Một hộp thuốc lá, mấy chén trà sữa, hoặc là một bộ lời định đoạn, liền có thể để cảnh vệ mở ra giam giữ thất, để bọn hắn nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng. Lúc này Đỗ Vinh Hiếu không còn là nhốt tại giam giữ thất tội phạm, mà là những này thủy cảnh trong suy nghĩ thiên hoàng cự tinh đại lão. Ta thật là sùng bái ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ ký tên. Đại lão, ngươi là trong lòng ta thần tượng, mặc kệ cái khác người nói như thế nào, nể mãi mãi cũng là đại anh hùng. Những này thủy cảnh chân thành tha thiết, thuần phát, dùng bọn hắn kích động mà đơn giản ngôn ngữ biểu đạt đối với Đỗ Vinh Hiếu ủng hộ và sùng bái. Giam giữ ngoài phòng mặt, đại bài trường long, còn có rất nhiều thủy cảnh trên mặt kích động, cầm trong tay ký tên bản, chờ lấy nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu cũng ngay. Các ngươi những này đáng chết bị vùi dập giữa chợ. Nơi này là giam giữ thất, không phải rạp chiếu phim. Cha Nhĩ Tư mang người tới, một trận gào to đem những này thủy cảnh đuổi gà bay chó chạy. Đỗ Vinh Hiếu, ta tới thăm ngươi. Cha Nhĩ Tư khỏe miệng phát ra nhẹ răng cười, nhìn ngươi đến cùng chết chưa chết. Chương 0233 vấn tâm vô quý. Chương 0233 vấn tâm vô quý ngươi tốt, tôn kính cha Nhĩ Tư đôn đốc. Không nghĩ tới ngươi công sự bận rộn, còn có thời gian đến thăm ta. Đỗ Vinh Hiếu cầm trong tay báo chí chết đi tốt, phóng tới một bên. Phần báo chí này là hắn yêu nhất, phía trên có minh báo mấy vị văn đản thái to mặt lớn nhằm vào hắn pháo doanh hải đạo đảo tiến hành lời bình. Nhất là phía trên hải tặc mệnh chính là mệnh, thủy cảnh mệnh không đáng tiền, để Đỗ Vinh Hiếu nhớ tới ở kiếp trước Mỹ quốc huyên náo oanh oanh liệt liệt đen mệnh quý sự kiện. Cụ thể tới nói, đen mệnh quý vận động từ đầu tới đuôi đều là một cái ngụy đầu đề. Trên thực tế mặc kệ là từ lúc nào, cái gì quốc gia giống loài kỳ thị chủng tộc, địa vực kỳ thị, giới tính kỳ thị, giai tầng kỳ thị đều là khách quan tồn tại mà lại là các triều đại đổi thay, toàn thế giới các nơi khách quan tồn tại. Cái gọi là vật học theo loài, nhân dĩ quân phân, giới tự nhiên cho tới bây giờ coi trọng đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đen mệnh quý cũng không phải là thật đen mệnh quý, mà là Mỹ quốc chính khách trấn an bọn hắn chính trị chính xác, người da đen vì cái gì bị người kỳ thị. Bởi vì bọn hắn quả thật theo đuổi cũng không phải là chủng tộc bình đẳng, mà là chính bọn hắn cao hơn người nhất đẳng. Người da trắng xem thường bọn hắn, sau đó bọn hắn trái lại khi dễ người châu Á, đây là nhân tính, giống như Lô Tấn tiên sinh viết ta quy, Triệu Lao gia khi dễ hắn, hắn khi dễ Nico. Hiện tại hương cảng đám kia vệ đạo sĩ hát vang hải tặc mệnh quý bài hát ca tụng, muốn đem Đỗ Vinh Hiếu lấy ra như thế, Đỗ Vinh Hiếu há lại sẽ như bọn hắn nguyện. Cha Nhĩ Tư rất khó chịu Đỗ Vinh Hiếu loại này đảo khách thành chủ thái độ, nhất là Đỗ Vinh Hiếu thân ở giam giữ thất, là một cái điển hình người bị tình nghi, có thể bộ dáng lại giống như là tại ngũ tinh cấp khách sạn tiếp đái tân khách đô, nhìn ngươi ở chỗ này ở rất dễ chịu. Cha Nhĩ Tư chắp tay sau lưng, quét giam giữ thất một chút, rất không tệ thôi, tiểu thiên địa rất sạch sẽ, cũng rất ấm áp. Cha Nhĩ Tư ánh mắt rơi vào giam giữ thất vách tường trên poster, đó là một tên Đỗ Vinh Hiếu người sùng bái cho Đỗ Vinh Hiếu mang hộ tới Minh Tinh Áp Phích, lại là Khương Đại Vệ thu hoạch được cá thái vua màn ảnh phim báo cửu. Trên poster Khương Đại Vệ cầm trong tay lưỡi dao, trợn mắt địch nhân, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngụ ý Đỗ Vinh Hiếu sớm muộn có thể ra ngoài, vì chính mình rửa sạch oan khuất, báo thủ rửa hận Áp Phích này làm sao đọc tới. Báo cửu có đúng không? Cha Nhĩ Tư tốt xấu cũng có chút tiếng trung trình độ, cười lạnh đem Áp Phích từ vách tường kéo xuống, quay người hướng phía Đỗ Vinh Hiếu dương dương nói nệ rất muốn báo cửu sao? Đỗ, báo không báo cửu không quan trọng. Làm người vấn tâm vô quý liền tốt. Ha ha, khá lắm vấn tâm vô quý. Cha Nhĩ Tư một mặt giễu cợt, không sai, ngươi là anh hùng, bất quá ngươi anh hùng này đã làm đến đầu, biết vì cái gì? Bởi vì chúng ta người anh là người văn minh coi trọng nhất chính là chủ nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo? Chẳng lẽ ngươi là ám chỉ ta làm sai? Chẳng lẽ không phải? Cha Nhĩ Tư cái cằm khẽ nhếch, miệt thị Đỗ Vinh Hiếu, ngươi chỉ là một cái người Hoa, đi vào thủy cảnh liền hảo hảo ở lại, làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Còn nhớ rõ lần trước bị ngươi đánh đổ Trịnh Thiên Hùng sao? Hắn vốn là ta nuôi nốt một con chó, mỗi tháng đều sẽ lên cho ta thở. Cũng là bởi vì ngươi phá hủy hết thảy. Đúng vậy, lúc đó ta rất muốn giết ngươi. Cha Nhĩ Tư âm lãnh đạo Trịnh Thiên Hùng là ngươi nuôi nhốt chó. Nói cách khác hắn cấu kết hải tặc, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán nhân khẩu ngươi cũng có phần tham dự. Bằng không đâu? Đối mặt Đỗ Vinh Hiếu tù nhân này, Cha Nhĩ Tư không hề cố kỵ, khinh miệt nói, hắn chẳng qua là cái cảnh sát trưởng, nào có lá gan lớn như vậy rằng cấu kết hải tặc. Không có ta tổng đốc này xem xét gật đầu, hắn cái gì cũng không dám làm. Về phần buôn lậu thuốc phiện, cuối cùng họa hại còn không phải các ngươi những người Hoa này. Buôn bán nhân khẩu, ta chơi qua. Những cái kia tiểu nữ hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ngươi liền không sợ bị người phát hiện? Phát hiện? Ai có thể phát hiện? Lại nói, coi như phát hiện thì sao? Ta thế nhưng là người anh, càng là tổng đốc sát. Cha Nhĩ Tư càn rỡ đạo, đến cuối cùng ta chỉ cần đem tất cả tội danh tất cả đều đẩy lên cái kia bị vùi dập giữa chợ Trịnh Thiên Hùng trên thân, liền vạn sự đại cát. Ha ha, các ngươi người Hoa không phải thích nhất giúp đỡ tư có hát qua sao? Nói ngươi biết, ta chẳng những để Trịnh Thiên Hùng gánh tội, còn thừa cơ hiếp vợ của hắn. Cha Nhĩ Tư càng nói càng phấn khởi, lão bà hắn tốt ngu xuẩn vậy mà tìm tới ta để cho ta ra tay giúp đỡ. Xem ở hắn là ta bộ hạ cũ trên mặt, ta đương nhiên giúp lạc, giúp hắn ngủ lao bà hắn. Ha ha ha. Cha Nhĩ Tư tùy ý cười to, liếm môi, một bộ dư vị bộ dáng ngươi không nên giảng nhiều như vậy. Đỗ Vinh Hiếu lắc đầu, ý vị thâm trường. Cha Nhĩ Tư không hề cố kỵ, giảng nhiều như vậy thì sao? Giảng thật, lần trước ngươi để cho ta xấu mặt, ta đã buông tha ngươi, đồng thời còn đem ngươi tạo thành anh hùng, tại sao? Ngươi thật đúng là đem mình làm đại anh hùng. Nói cho ngươi, anh hùng không phải dễ làm như thế, tờ dỗ mẹ tờ giật là thế nào chết, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi là đang ghen tị sao? Cha Nhĩ Tư tổng đốc sát. Ghen ghét một cái người Hoa so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi ưu tú. Đỗ Vinh Hiếu đạo. Cha Nhĩ Tư không những không giận mà còn cười, đúng thì sao? Ta mới là thủy cảnh bộ môn lão đại, ngươi thì tính là cái gì? Không bằng heo chó ra hỏa. Trong mắt ta, các ngươi những người Hoa này liền đều là nô lệ. Đúng vậy, các ngươi là thấp hèn nô lệ, là chúng ta đại anh đế quốc nô dịch ti tiện xúc vật. Đỗ Vinh Hiếu cười, ánh mắt lộ ra hàn ý, có loại, ngươi nói lại nhiều một lần. Cha Nhĩ Tư nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu một mặt khinh thường, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Nơi này là giam giữ thất, là của ta địa bàn, ta muốn làm sao là ngươi, liền làm sao. Lời còn chưa dứt, đùng. Đỗ Vinh Hiếu một bàn tay quất vào hắn còn tại đắc ý trên mặt. Cha Nhĩ Tư trên đầu mang theo cảnh mũ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt xuất hiện một đạo rõ ràng dấu bàn tay đáng chết. Ngươi dám đánh ta? Cha Nhĩ Tư một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, con mắt gắt gao trừng mắt Đỗ Vinh Hiếu đánh ngươi cần lý do sao? Đỗ Vinh Hiếu hỏi lại. Cha Nhĩ Tư tỉnh táo lại, hướng bên người giống, người tới, đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn đánh nghị ra xịt. Không có động tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem hắn chuyện gì xảy ra. Các ngươi làm sao bất động? Cha Nhĩ Tư cả giận nói, đem hắn bắt lại nha, hỗn đản. Đám người kia hay là bất động, chỉ là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Cha Nhĩ Tư lúc này mới phát giác sự tình giống như không đối. Lúc này thở dài một tiếng nói nguyên lai cấu kết hải tặc, buôn lậu thuốc phiện, còn có buôn bán nhân khẩu, lớn nhất nội ứng là ngươi. Ai? Ai đang đọc diễn văn? Cha Nhĩ Tư mãnh liệt quay đầu, nhất kinh nhất sạng. Ba ba ba. Tiếng bước chân văng lên. Các bạch từ bên ngoài đi tới, phía sau còn đi theo một người, rõ ràng là ngay tại ngồi tù Trịnh Thiên Hùng. Cha Nhĩ Tư sắc mặt trắng xanh, lúc này biết chỗ nào phạm sai lầm, bận điệu cười ngượng ngùng, nguyên lai là trưởng quan ngài nha. Ha ha, ta ngay tại tham viếng Đỗ cảnh trưởng. A, có đúng không? Các bạch chắp tay sau lưng, nghiêng mắt nhìn sau lưng Trịnh Thiên Hùng một chút, các ngươi người Hoa câu nói kia nói như thế nào tới? Có cửu báo cửu, có oan báo oán, ngươi tên chó chết này. Trịnh Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Cha Nhĩ Tư phóng đi. Chương 0234 trầm đoan đắc tuyết. Chương 0234 trầm đoan đắc tuyết, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng không nên làm loạn. Cha Nhĩ Tư gấp, mắt thấy Trịnh Thiên Hùng như đầu nổ sư vào tới. Cha Nhĩ Tư cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, một quyền hướng Trịnh Thiên Hùng đánh tới. Nhưng hắn đánh đi ra nắm đấm trực tiếp bị Trịnh Thiên Hùng nắm chặt, không thể động đậy. Trịnh Thiên Hùng làm hạm đội đại lão, khổng vũ hữu lực, Cha Nhĩ Tư một cái quỷ lao suốt ngày ở văn phòng sống an nhàn sung sướng, lại không phải đối thủ của hắn. Người buông tay, đáng chết. Trịnh Thiên Hùng giận tới cực điểm. Lúc trước hắn bị Đỗ Vinh Hiếu bắt được, liều chết không có đem Cha Nhĩ Tư chủ xử sau màn này khai ra, thậm chí còn đối với Cha Nhĩ Tư ôm lấy với tưởng, hy vọng hắn có thể cứu chính mình đi ra. Không nghĩ tới Cha Nhĩ Tư cẩu nương dưỡng này vậy mà lừa gạt người nhà mình, trả lại lao bà của mình. Nghĩ tới đây, Trịnh Thiên Hùng cũng nhịn không được nữa. Bang, một quyền đánh vào Cha Nhĩ Tư trên mắt trái. Cha Nhĩ Tư trong mắt trái chiều, lập tức đỏ tím một mảnh, con mắt bắt đầu hướng ra phía ngoài bước lên mắt nước. Bang, lại một quyền đánh vào cha nhĩ tư mắt phải bên trên. Mắt phải cũng lập tức đi vào mắt trái theo gót, xương đỏ khó mà thấy vật. Bang, bang, bang. Trịnh Tiên Hùng một bàn tay nắm chặt cha nhĩ tư nằm đấm, một tay khác phấn khởi thiết quyền, giống như báo tô chào hỏi đàng cha nhĩ tư diện mạo. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn đối với Đỗ Vinh Hiếu diêu võ dương oai, coi là nắm đại cục quỷ lão cha nhĩ tư, bị Trịnh Tiên Hùng đánh thành đầu heo tốt. Đừng lại đánh đem hắn đánh chết. Đỗ Vinh Hiếu không thể không ở bên cạnh nhắc nhở. Cát Bạch cũng không nhịn được, đúng vậy à, hắn mặc dù trừng phạt đúng tội, nhưng cũng cần pháp luật trừng trị. Nghệ đánh chết người là cần đền mạng. Trịnh Tiên Hùng còn tại phát cuồng. Cha nhĩ tư thật sắp phải chết, Đỗ Vinh Hiếu đạo, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì người nhà ngẫm lại, vì ngươi thê tử ngẫm lại. Câu nói này đâm trúng Trịnh Tiên Hùng đau nhức điểm, thân hình hắn dừng lại một chút, nắm chặt nắm đấm cuối cùng bung ra. Cha nhĩ tư một chút sủi lơ trên mặt đất, Đỗ Vinh Hiếu nháy mắt, có người tiến lên cứu trợ. Trịnh Tiên Hùng cả người giống mất hồn, chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tiếp theo ôm đầu khóc giống. Một đại nam nhân nước nở, khóc vô cùng thương tâm, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Đỗ Vinh Hiếu cùng Cát Bạch nhìn nhau một chút, đồng thời thở dài. Cát Bạch tiến lên vô vô Đỗ Vinh Hiếu bả vai, lần này vất vả ngươi dựa vào tự ô dụ ra cha nhị tư cái này sâu mọt. Hẳn là. Đỗ Vinh Hiếu cười nói, sâu mọt chưa trừ diệt, thủy cảnh bộ cửa liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ha ha, nói rất hay. Cát Bạch rất là cao hứng, ta sẽ lập tức giúp ngươi rửa sạch trong sạch, đồng thời nói cho tất cả mọi người, ngươi Đỗ Vinh Hiếu chẳng những không phải lạm sát kẻ vô tội tội phạm, ngược lại là anh hùng bên trong anh hùng. Đa tạ trưởng quan. Đỗ Vinh Hiếu đưa tay túi chào, bất quá những người kia sẽ tin sao? Ngươi nói là những dân chúng kia. Cát Bạch cười khẩy, ngươi có biết không cái gì gọi là dân chúng? Dân chúng chính là ngươi để bọn hắn tin cái gì bọn hắn nhất định phải tin cái gì người bình thường. Người bình thường ưu điểm lớn nhất là cái gì? Chính là dễ dàng bị chính phủ tẩy não. Chỉ cần đối bọn hắn tiến hành dư luận oanh tạc, bọn hắn liền sẽ dựa theo ý thức của ngươi tiến lên. Cho nên, Cát Bạch lần nữa vô vô Đỗ Vinh Hiếu bả vai, ta nói ngươi là anh hùng, chính là anh hùng, nói ngươi không có lạm sát kẻ vô tội, liền không có lạm sát kẻ vô tội, thậm chí ngay cả pháo vênh hải đạo đảo đều chưa bao giờ phát sinh. Đỗ Vinh Hiếu đưa tay cúi chào, cảm tạ trưởng quan, cảm tạ chính phủ. Ha ha ha, nói hay lắm. Cát Bạch lặng lẽ xích lại gần Đỗ Vinh Hiếu, đương nhiên, ngươi càng phải cảm tạ ngươi dâng lễ 10 triệu. Đó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Cát Bạch quay người mệnh lệnh, người tới, giúp Đỗ Cảnh Trường thay quần áo, đón hắn ra ngục. Là. Hồ Tu Dũng Lạc ha ha chạy đến, hai tay dâng một bộ cảnh trang, Hiếu ca, a không, Đỗ Cảnh Trường. Xin mời thay quần áo. Đỗ Vinh Hiếu hướng hắn cười cười, tại Hồ Tu Dũng hầu hạ bên dưới đem cảnh trang thay xong. Hồ Tu Dũng đang thay quần áo thời điểm, còn nhỏ giọng đối với Đỗ Vinh Hiếu nói, đại lão, chúng ta rất nhớ ngươi. Ô ô ô. Mắt đục đỏ ngầu Đỗ Vinh Hiếu sờ lên đầu hắn, cũng không nói gì. Mới tinh cảnh trang tu bổ vừa người, đeo lên cảnh mũ, Đỗ Vinh Hiếu càng lộ vẻ khí khái anh hùng hừng hực, còn giống như thiếu khuyết cái gì. Cát Bạch chắp tay sau lưng xoay quanh nhìn thoáng qua Đỗ Vinh Hiếu, lập tức để cho người ta lấy ra một điếu xì gà đưa cho Đỗ Vinh Hiếu, ăn bên trên xì gà, mới giống đại lão. Bốn. Khi Đỗ Vinh Hiếu một thân cảnh trang, cắn xì gà từ giam giữ thất đi ra lúc, không biết bên ngoài khi nào đứng đầy người. Những người này tất cả đều là nước cảnh nhân viên, tự phát xếp thành hai hàng, cho Đỗ Vinh Hiếu lóe ra một đầu đường hành lang. Nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện, cũng không biết ai hô một câu, vỗ tay. Thoáng chốc, tiếng vỗ tay như sấm hoan nghênh Đỗ Cảnh Trường ra ngục. Mọi người cùng sờ nạ hô, kinh thiên động địa. Đỗ Vinh Hiếu còn chưa như thế nào, đi theo Đỗ Vinh Hiếu sau lưng Cát Bạch lại bị một màn này chấn kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là lòng người chỗ hướng. Đỗ Vinh Hiếu đi qua đường hành lang, vỗ tay không ngừng. Liền ngay cả Cát Bạch quang mang cũng bị hắn hoàn toàn che giấu. Đối với Đỗ Vinh Hiếu tới nói, lần này binh đi nước cờ hiểm, phá vênh hải đạo đảo, sớm muộn sẽ bị người biết hiểu, cùng đến lúc đó bị người ta tóm lấy nhược điểm, còn không bằng tìm đường sống trong chỗ chết, thuận tiện bắt được cha nhị tư sâu mọt lớn này, kể từ đó, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh Đỗ Vinh Hiếu thành công. Đối với Cát Bạch những người này tới nói, xử phạt không xử phạt Đỗ Vinh Hiếu không trọng yếu, dư luận ở trong tay bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Trọng yếu là quyền lực đấu tranh. Thủy cảnh bộ cửa hiện tại đã thành các lộ đại lao tranh đoạt quyền lực tiến đầu trận địa, một cái củ cải một cái hố, cha nhị tư không xuống đài, Cát Bạch làm sao đem nhân mã của mình xếp vào tiền đến. Một cái tổng đốc sắt cũng không phải quan chức nhỏ, lại hướng lên chính là cảnh ti. Đỗ Vinh Hiếu rất khéo léo lợi dụng quan trên quyền lực tranh đấu, ở trong đó tỉ mỉ bố cục, vớt đủ chỗ tốt năm. Sự thật chứng minh, bất luận cái gì dân gian lực lượng đều khó có khả năng cùng chính phủ chống lại. Tại chính phủ dư luận công cụ dài dòng oanh tạc bên dưới, rất nhanh Đỗ Vinh Hiếu liền bị triệt để tẩy trắng. Chính phủ nghị hội thương thảo Đỗ Vinh Hiếu sự kiện kết quả cũng triệt để ra lò. Tố giác Đỗ Vinh Hiếu cảnh sát trưởng pháo vênh hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội sự tình đơn thuần hư ảo. Chính là cha nhĩ tư bọn người vì hãm hại Đỗ Vinh Hiếu cảnh sát trưởng thiết kế tỉ mỉ nguyên bộ Đỗ Cảnh Trường vì lấy đại cục làm trọng, đào sâu cha nhĩ tư cái này cảnh đội bại hoại, con sâu làm dầu nổi canh, cố ý tự ô, dẫn xuất cha nhĩ tư chân diện mục. Hiện tại, cha nhĩ tư tổng đốc sát đã bị chính thức bắt giữ, Đỗ Vinh Hiếu cảnh sát trưởng cũng bị vô tội phóng thích. Đại biểu cảng Anh chính phủ miệng lưỡi tiếng Anh hổ báo kinh tế thời báo Hương Giang thương báo Tinh Đảo Nhật báo cho chút, tất cả đều trọng quyền xuất kích, lại thêm đài phát thanh tuyên truyền, rất nhanh toàn người Hồng Kông đều biết, Đỗ Vinh Hiếu chính là chân chính đại anh hùng, bị tiểu nhân mưu hại, bây giờ trầm đoan đã tuyết. Chỉ có Minh báo còn tại dây dưa việc này, một vị nào đó họ nghe đại tác gia công bố, muốn đích thân leo lên hải đạo đảo, tra ra chân tướng sự tình. Bất quá tại hắn ngay cả lương khô cùng đồ hộp đều chuẩn bị kỹ càng, sắp xuất phát lên nào lúc, cảng Anh chính phủ hạ lệnh, bởi vì đặc thù vị trí địa lý nguyên nhân, hải đạo đảo cấm chỉ ngoại nhân đăng nhập, người vi phạm tất cứu. Tấm màn đen. Trong này nhất định có tấm màn đen. Đại tác gia giơ cao đồ hộp, tức giận gào thét. Chương 023 năm hữu vô nhân tính. Chương 023 năm hữu vô nhân tính trái vô vô, phải vô vô. Vận rủi đi, vận may đến. Đường lâu bên trong, lão mụ Lý Thúy Liên cầm trái bưởi nhánh đối với Đỗ Vinh Hiếu hồn trên thân tiếp theo trận đập. Đỗ Vinh Hiếu đứng đấy bất động, mặc cho trái bưởi cành đập vào bả vai, phần eo, cái mông tốt, vượt qua chậu than. Lão mụ phân phó nói Đỗ Vinh Hiếu nhìn xem mọi người xung quanh, lão ba một bộ dáng nghiêm túc, anh em một bộ chơi vui bộ dáng, tiểu muội cười toe toét đại đầu văn, Giang Hồ Câu, Trang Định Hiền, cùng Hồ Tu Dũng, bắt lượng kim bọn người một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Còn có Bạch Mâu Đan cùng Hoàng Oanh, biểu lộ khác nhau. Đỗ Vinh Hiếu nhíu nhíu mày, từ bỏ đi, quê mùa như vậy. Cái gì lão tổ? Đây đều là lão tổ tông định ra quy củ, từ nhà tù đi ra muốn đổi số con rệp. Lão mụ không buông tha Đỗ Vinh Hiếu nhìn xem chậu than, trong ấn tượng giống như kết hôn lúc, tân nương tử mới vượt qua chậu than Hiếu ca, chúng ta đỉnh ngươi. Nhảy tới. Đúng vậy a, Hiếu ca, muốn hay không tìm người có ngươi đi qua? Hồ Tu Dũng có thể. Lưng ta cái rắm. Để bắt lưỡng kim lai. Đám người cười toe toét, Đỗ Vinh Hiếu cũng sẽ không để bọn hắn tiếp tục xem náo nhiệt, trực tiếp từ chậu than nhảy tới hoa, thật là sắc bén. Đúng vậy a, Hiếu ca huy vũ, ngay cả vượt qua chậu than đều vượt qua như thế có hình. Đại đầu văn đám nhân mã cái rắm như mây, Đỗ Vinh Hiếu xảy ra chuyện thời điểm, Đại đầu văn, Giang Hồ Câu, gà chọi mạnh, còn có Trang Định Hiển cùng Nhậm Đại Vinh ngũ hổ tướng gấp nhanh điên, đáng tiếc bọn hắn mặc dù từng cái là hoa tham trưởng, nhưng không có năng lực cứu Đỗ Vinh Hiếu đi ra, chỉ có thể ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại Đỗ Vinh Hiếu an toàn trở về, bọn hắn so với ai khác đều vui vẻ. Về phần Hồ Tu Dũng, bắt lưỡng kim, cùng Chu Sa Triển cùng Ngô Sa Triển ngược lại đợi tại nước cảnh tổng bộ, thời khắc chú ý sự tình biến hóa, chạy trước chạy sau, xuất lực không ít tốt, A Hiếu đã an toàn về nhà, các ngươi cũng về sớm một chút. Địa phương nhỏ, liền không lưu các ngươi ăn cơm. Lý Thúy Liên hạ lệnh trục khách Đại Đầu Văn bọn người không thể không cùng Đỗ Vinh Hiếu cáo biệt Hiếu ca, lần sau xảy ra chuyện nhớ kỹ cho chúng ta biết. Đúng vậy a, chúng ta cùng A Thuận cùng một chỗ cấp pháp trưởng. Đỗ Vinh Thuận muốn giúp lão ca cấp pháp trưởng trò cười sớm truyền ra, mọi người thỉnh thoảng lấy ra trêu ghẹo mau mau cút. Lý Thúy Liên dùng giữ đầu đuổi bọn hắn, tất cả đều là ô nha truy. Chúng ta A Thuận không hiểu chuyện, các ngươi cũng đi theo mù ồn nào. Lão ba Đỗ Đại Pháo đem đám người đưa đến dưới lầu, ôn quyền nói, ta biết mọi người lo lắng nhà chúng ta A Hiếu, có lòng. Hôm nay có chút vội vàng, lần sau ta làm chủ mời mọi người ăn cơm. Pháo thúc khách khí. Đúng vậy a, coi như mời khách cũng là chúng ta xin người mời đối. Đỗ Đại Pháo hiện tại gia nhập Liên Minh Hoa Thương tiểu gì cũng sẽ, thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, nói chuyện làm việc càng là cùng trước kia khác nhau rất lớn năm. Náo nhiệt đường lâu thành tịnh rất nhiều. Hoàng Anh còn chưa đi, nàng cũng không thấy bên ngoài, đi theo Đỗ Vinh Hiếu sau lưng châm trà đổ nước, cùng tiểu tức phụ mở dạng, hầu hạ Đỗ Vinh Hiếu phục vụ tế trí nhập vi. Bên cạnh Bạch Mẫu đang nhìn xem, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Lý Thúy Liên là người từng trải, nơi nào sẽ không biết hai nữ nhân suy nghĩ cái gì. Bạch Mẫu Đan mặc kệ là thân phận địa vị, đều là không làm được Đỗ gia chính phòng. Cái này Hoàng Anh cũng không tệ, vóc người thủy linh, tay chân cũng chịu khó, chỉ là thấy thế nào cũng không có làm lớn phòng khí chất, ngược lại là tiểu thiết mệnh cụ cụ, Hoàng cô nương, vất vả ngươi. Lý Thúy Liên tiến lên nắm chặt Hoàng Anh tay đạo, nhà chúng ta A Hiếu thời gian dài như vậy có ngươi chiếu cố, coi là thật phải cảm ơn ngươi. Hoàng Anh một kích động, không, hẳn là. Cái gì gọi là có nên hay không, ngươi chỉ là chúng ta A Hiếu thiếp thân bí thư, cũng không phải hắn thế thiếp, lại thay hắn làm nhiều chuyện như vậy, ta cái này làm nhân mẫu thân lại là nhất định phải tạ ơn. Lý Thúy Liên câu nói này nói rất huyền chuyện, Hoàng Anh nhưng cũng là nghe rõ, khuôn mặt đỏ lên, à, ta vừa định lên còn có chuyện muốn làm, ân đâu, phải đi về. Có đúng không? Nguyên dự định lưu ngươi ăn cơm, không nghĩ tới. Lần sau đi. Có cơ hội ta làm cho người cá hấp nước. Lý Thúy Liên cười tủm tỉm nói ân, cảm ơn bá mẫu. Hoàng Anh không nói thêm nữa, đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn Đỗ Vinh Hiếu một chút, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Bạch Mẫu Đan ở bên cạnh thấy rõ, cũng nghe rõ ràng, gặp Hoàng Anh rời đi, không khỏi có chút tinh thần chán nản, cũng dự định rời đi. Lý Thúy Liên lại gọi ở nàng nói, Bạch cô nương, ngươi lưu lại ăn cơm đi, vừa vặn thêm ra một chỗ ngồi. Bạch Mẫu đang nghe vậy trong lòng vui mừng, nhịn không được nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu không có vấn đề nói, nếu mẹ của ta để cho ngươi lưu lại, ngươi liền lưu lại. Lý Thúy Liên đưa tay đập Đỗ Vinh Hiếu phía sau lưng một chút, suy tử. Ngươi tại trong lao mấy ngày nay, Bạch cô nương không biết vì ngươi chảy bao nhiêu nước mắt. Làm người đâu, nhất định phải biết được đội ơn, tuyệt đối không nên có mới nuôi cũ. 4. Đỗ Vinh Hiếu về đến nhà mấy ngày nay, không ngừng có người đến nhà bái phỏng. Trừ thủy cảnh bộ những đại lão kia bên ngoài, chính là đông đảo cùng hắn đã từng quen biết hoa tham trưởng, trong đó lại lấy Lôi Lạc là nhất. Lôi Lạc nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu đằng sau, ngôn ngữ có chút xấu hổ, chủ yếu là Đỗ Vinh Hiếu ngồi tù trong lúc đó, hắn chẳng hề làm gì, dùng chính hắn nói rằng, cảm thấy áy náy. Đỗ Vinh Hiếu lại cảm thấy không có gì, đoạn thời gian kia rất nhiều người đều coi là Đỗ Vinh Hiếu xác định vững chắc bị vùi dập giữa chợ, Lôi Lạc loại này đem lợi ích nhìn rất nặng người, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay hỗ trợ, miễn cho bị Đỗ Vinh Hiếu lôi xuống nước. Đỗ Vinh Hiếu càng là một bộ không quan hệ, không quan trọng bộ dáng, liền càng để Lôi Lạc cảm giác áy náy. Tóm lại, A Hiếu, cứ như vậy một lần. Lôi Lạc cuối cùng hứa hẹn, về sau ngươi nếu là ra lại sự tình, ta nhất định xuất thủ cứu giúp. Không vì cái gì khác, liền vì ngươi gọi ta một tiếng là ca. 4. Ngươi tiểu vương bắt đàn này, chẳng lẽ còn thật muốn để cho ta chạy ngươi qua bên kia? Ta tốt xấu là ngươi thượng cấp, ta tốt xấu thể trọng 300. Ngươi nhẫn tâm để cho ta đi qua, còn không mau mau cút tới, để cho ta nhìn xem ngươi. Dám dạng này ở trong điện thoại hướng về phía Đỗ Vinh Hiếu mắng to, trừ tổng hòa tham trưởng Lưu Phúc, không người nào khác Đỗ Vinh Hiếu cũng là rất là nhu thuận nghe lời. Tại nhận được Lưu Phúc điện thoại đằng sau, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Loan Tử Cảnh tự tổng hòa tham trưởng bạn công thất. Trong văn phòng, Lưu Phúc ngay tại đối với chất tử Lưu Hòa chửi ầm lên, ngươi tên cặn bã này bại hoại, coi ta chất tử ta đều ngại mất mặt. Cái kia một mảnh đỏ mặc dù xuất thân không tốt, đối với ngươi lại si tâm một mảnh, không phải à, nhị thúc, ngươi đã từng không phải nói chuyện nàng thấp hèn không có phẩm, không xứng tiến chúng ta lão Lưu ra cửa, im miệng, không tới phiên ngươi nói nói. Lưu Phúc quát lớn, tiếp tục chỉ vào Lưu Hòa chóp mũi, vừa rồi ta giảng đến đâu mà. Ngươi tên Vương bắt đản này tổng đánh gãy ta mạch suy nghĩ, biết ta trí nhớ không tốt, à đúng rồi, nàng đến cùng chỗ nào không tốt. Hiện tại ngươi đã lấy nàng làm vợ, nàng cũng giúp ngươi sinh hài tử, ngươi liền hảo hảo làm cái trợ phu, cử án tề mi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, hết lần này tới lần khác còn muốn ra ngoài lêu lổng, mấy cái ý tứ. Nhị thúc, ta mau a. Mão. Lưu Phúc kéo ra ngăn kéo, xuất ra một sấp phiếu nợ, đây đều là liếc. Ngươi ở bên ngoài chơi gái liền chơi gái đi, còn đánh lấy cờ hiệu của ta viết nhiều như vậy phiếu nợ, đến cùng ngươi có nhân tính hay không? Chương 023 sáu tâm cao khí ngạo Đỗ Vinh Hiếu. Chương 023 sáu tâm cao khí ngạo Đỗ Vinh Hiếu khụ khụ, nhị thúc, ngươi có phải hay không phát sốt đầu góc có bệnh? Tiểu tử thúi, dám nói ta đầu góc có bệnh. Tới, nhìn ta có đánh hay không chết ngươi. Lưu Phúc muốn từ trên chỗ ngồi đứng lên, bởi vì thân thể quá béo, đứng không dậy nổi, dứt khoát cơ lấy chén trà làm bộ hướng Lưu Hòa tới. Lưu Hòa trốn tránh nói ngươi rất sớm trước kia liền biết ta thích ra đi chơi. Lại trước kia nễ không phải rất không hài lòng cái kia một mảnh đỏ sao, hiện tại làm sao giả đứng tại nàng bên kia. Tiểu tử thúi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Còn có a. Lưu Phúc nắm lấy chén trà nhắm chuẩn Lưu Hòa, có gan ngươi không cần tránh, nhìn tan nện không đập chết ngươi. Đông đông đông. Đỗ Vinh Hiếu lúc này gõ cửa tiến đến loa, thế chiến. A Hiếu, giúp ta bắt hắn lại, để cho ta cầm chén trà đập chết hắn. Đỗ Vinh Hiếu tránh ra thân. Lưu Hòa hướng hắn vừa chắp tay, đa tạ. Bỏ trốn mất dạng năm. Tiểu Vương bắt đạn, chạy vẫn rất nhanh. Lưu Phúc nắm lấy chén trà mắng, lại mắng Đỗ Vinh Hiếu, ngươi cũng muốn đạn, là liếc thả hắn đi. Ta không thả, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nện. Ngươi bỏ được, là liếc không bỏ được. Lưu Phúc khí hô hô tòa hạ, đặt chén trà xuống. Chúng ta lão Lưu gia hiện tại đã có hậu, không cần bại gia tử này nối dõi tông đường. Đỗ Vinh Hiếu cười đi lên trước, đem mang tới lễ vật đưa qua, bất giận, đây chính là ta từ Di Thật Thà Đạo mang tới tuyết mứt lê, khử lửa rất có tác dụng. Lưu Phúc liếc một chút tuyết mứt lê, ngươi cũng quá hẹp hỏi. Thật xa chạy tới gặp ta, chỉ đưa thứ này. Không phải vậy như thế nào, đưa ngươi 10 tấn vàng tỏi muốn hay không? Đỗ Vinh Hiếu tìm sofa ngồi xuống. Lưu Phúc mắt tam giác vừa mở, giảng thật, nghe nói ngươi từ hải tặc bên kia làm đến rất nhiều vàng bạc châu báu, trong đó liền bao quát mấy dương vàng tỏi, thật hay giả? Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Vinh Hiếu cầm lấy dưới bàn trà mặt hộp xì gà, mở ra, rất không khách khí lấy một chi xì gà lớn, tại trước mũi người người, thuần thục cầm lấy xì gà cắn dao xì gà mũ cắt đứt. Giang giác. Thanh âm thanh thúy. Lưu Phúc mắt trợn trắng, hạ thủ lưu tình, ta xì gà đều sắp bị ngươi hút xong. Còn nói ta hẹp hỏi. Đỗ Vinh Hiếu trắng Lưu Phúc một chút, tốt xấu ngươi cũng là tổng hoa tham trưởng, ngay cả xì gà đều không nỡ. Sắp về hưu rồi, muốn tồn hưu đồng. Lưu Phúc vừa nói vừa đạo, những cái kia hoàng kim ngươi không có giữ lại điểm. Ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy, đừng nói là phía trên những quỷ kia lão. Đỗ Vinh Hiếu cắn lên xì gà. Ngươi nói ta dám giữ lại sao? Người khác có lẽ không dám, về phần ngươi, Lưu Phúc lộ ra cởi gian, liền nói không chừng lạc. Đỗ Vinh Hiếu bất động thanh sắc, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chẳng những giữ lại hoàng kim, còn giữ lại rất nhiều đồ cổ tranh chữ, còn có đô la Hồng Kông, tổng cộng 70 triệu. Càng sẽ không nói cho Lưu Phúc, tự thân hắn ta liền nuốt riêng 30 triệu. Đỗ Vinh Hiếu lấy lửa tuổi, đem xì gà từ từ nướng, lúc này mới nhìn về phía Lưu Phúc, giảng thật, Phúc gia, ngươi sắp về hưu, cũng đừng có còn muốn quá nhiều, nhất là đừng dùng não quá độ, an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao? Mặc dù Đỗ Vinh Hiếu không nói, Lưu Phúc cũng đã biết đáp án, thở dài nói, lúc trước truyền ngôn ngươi muốn đi đánh hải tặc, tất cả mọi người rằng ngươi là tên điên. Càng có người mắng ngươi là đồ ngốc đồ đần, hiện tại xem ra, chân chính đồ ngốc đồ đần là bọn hắn mới đối. Dừng một chút, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, buông xuống, nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu hai mắt, thử hỏi, trên đời này nào có so đánh hải tặc càng có tiền. Đỗ Vinh Hiếu không tiếp hắn nói gốc dạ, cười nói, Phúc gia, ngươi gọi điện thoại gọi ta tới, liền là cái này. Dĩ nhiên không phải. Lưu Phúc lắc lắc đầu nói ngươi biết, hiện tại cái kia Trần Chí Siêu chiêu binh mãi mã, thực lực càng lúc càng lớn, ngay cả ta đều không để vào mắt. A Hiếu, ngươi bị điều tạm nước cảnh hơn 3 tháng, trở về bao lâu rồi? Lưu Phúc ý tứ rất rõ ràng, chuẩn bị nên đón Đỗ Vinh Hiếu trở về tới đối phó Trần Chí Siêu. Nếu như nói Trần Chí Siêu là con rồng, như vậy Đỗ Vinh Hiếu chính là một đầu mãnh hổ, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh tịnh nhai hổ, đồng thời đầu lão hổ này còn đã từng giẫm tại con rồng này trên đầu. Ta đây coi như không biết. Những quỷ kia lão chỉ nói là cho ta nghỉ mấy ngày, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, lại không nói thả xong giả là trở về nước cảnh, hay là triệu hồi nơi này. Mã Đức, những quỷ này lao đến cùng đang có ý đồ gì? Lưu Phúc nhịn không được mắng, giảng thật, hiện tại ngươi danh khí chính vang, trở về lục cảnh, ta cũng vừa tốt thuận thế để bạn ngươi. Gặp Đỗ Vinh Hiếu thần sắc bình tĩnh, Lưu Phúc liền lại nói ngươi làm sao bộ dáng này, rất không hy vọng trở về. Ta để cho ngươi tiếp lớp của ta, khi tổng hoa tham trưởng, có phải hay không? Ta khi tổng hoa tham trưởng lời nói, Lạc ca làm sao bây giờ? Lạc ca, đều rất thân mật. Giảng thật, trong mắt ta lôi lạc không bằng ngươi, mặc kệ là tâm ngoan thủ lạc, hay là đùa bỡn quân yêu, hắn đều kém ngươi một chút xíu. Lời này tuyệt đối không nên để Lạc ca nghe được, hắn sẽ thương tâm. Thương tâm cái rắm. Lần này hắn là liếc không giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Đỗ Vinh Hiếu cắn xì gà, không lên tiếng. Lưu Phúc đạo, nhìn ngươi cũng biết, hắn không chịu giúp ngươi, chính là sợ ngươi tiếp ta vị. Lưu Phúc đem lời nói toạc, Đỗ Vinh Hiếu cũng không còn dối trá, giảng thật, Phúc gia, nếu như nói trước kia ngươi vị trí còn rất sắc bén, để cho ta nhịn không được tâm động, như vậy hiện tại tại sao? Ta còn thực sự liền có chút chướng mắt. Đỗ Vinh Hiếu câu nói này kém chút đem Lưu Phúc sặc chết, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khụ khụ, ta không nói gì. Ngươi có gan đừng đứng lên, để cho ta cầm chén trà đập chết ngươi. Lưu Phúc nắm lên chén trà làm bộ muốn nện Phúc ra bất giận, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đỗ Vinh Hiếu đúng vậy nghe hắn đứng người lên, xem thời cơ không đúng liền sẽ trốn nói cái rắm. Lão tử hảo ý Lưu tổng hoa tham trưởng vị trí cho ngươi, ngươi vậy mà không lĩnh tỉnh, còn mẹ hắn nói ta vị trí này ngươi trước mắt, Lưu Phúc càng nói càng tức, nói ta biết, bên kia vị trí ngươi có thể coi trọng. Càng đốc để cho ngươi làm được không được, nữ vương để ngươi làm có được hay không? Không được à, khi càng đốc lời nói, các ngươi những lao thần này còn sẽ không vui, tiếp nữ vương ban, sợ những cái kia đám người anh tạo phản. Ngươi trả lại cho ta cười đùa tí tưởng, nói hiệu nói vượng. Lưu Phúc nắm lấy chén trà hướng Đỗ Vinh Hiếu khoa tay đến khoa tay đi, Đỗ Vinh Hiếu tránh trái tránh phải, hoàn toàn tái diễn vừa rồi Lưu Hòa một màn phúc ra. Giản thật ngươi tổng hoa tham trưởng lại uy phong cũng chỉ là tham trưởng, Trần Chí Siêu tương lai nhưng là muốn làm đô đốc, mặc kệ thân phận địa vị đều dẫn ngươi một đầu, coi như ta kế thừa ngươi vị trí cũng làm bên trên tổng hoa tham trưởng, cuối cùng vẫn muốn bị hắn nghiền ép. Ngươi nói ta há có thể chịu phục? Lưu Phúc không lên tiếng, sừng sốt nửa ngày đặt mông tòa hạ, hắn ánh mắt thảm đạm uống hấp trà nói ngươi nói đối với, nguyên lai ta cái này tổng hoa tham trưởng trong mắt ngươi thật tính là cái dám gì, coi như tặng cho ngươi để cho ngươi làm, cuối cùng vẫn là bị Trần Chí Siêu dẫm trên đầu, như vậy nói ta biết. Lưu Phúc ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, ngươi đến cùng muốn làm nước nhà? Đỗ Vinh Hiếu nghĩ nghĩ, tổng cảnh sở. Phúc. Lưu Phúc một ngụm trà phun ra. Chương 0237 đại lao bên trong đại lão. Chương 0237 đại lao bên trong đại lao Phúc ra, ngài phản ứng không cần lớn như vậy đi. Nhìn thấy Lưu Phúc một ngụm trà phun ra, Đỗ Vinh Hiếu nhịn không được nói ngươi, nghe nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Phúc sặc đến nước mắt đều nhanh đi ra, ta nói ta muốn ấn cái tổng cảnh sở đương đương. Đỗ Vinh Hiếu kỳ thật đã rất khiêm tốn. Hắn bản ý là muốn nói khi cảnh vụ trưởng phòng cũng chính là trong truyền thuyết giới cảnh sát lao đại sợ Lưu Phúc không tiếp thụ được, lúc này mới lui một bước giảng chính mình muốn làm tổng cảnh sở khụ khụ khụ. Lưu Phúc dùng lực ho khan, Đỗ Vinh Hiếu không thể không lấy khăn tay ra đưa tới. Lưu Phúc tiếp nhận khăn tay che miệng nói ngươi có biết không mình tại giảng liếc. Tổng cảnh sở, ngươi cũng dám hy vọng xa vời tổng cảnh sở? Có thể làm tổng cảnh sở hoặc là quỷ lão, hoặc là chính là họ Lư, họ Tăng như thế thiên chi tiêu tử. Cũng trách không được Lưu Phúc nói như vậy. Từ khi Hương Cảng bị Anh Quốc thực dân đằng sau, tại chi này tràn ngập thuộc địa sắc thái trong đội cảnh sát, nhân viên cảnh sát địa vị là do quốc tịch quyết định, mặc dù lúc này Hương Cảng cư dân trên danh nghĩa đều là đế quốc Anh thuộc dân, nhưng là màu da cùng nhân chủng là một đầu không thể vượt qua hừng câu. Trong đội cảnh sát châu Âu tịch cảnh sát, nhất là Anh quốc cảnh sát địa vị cao nhất, Ấn Độ tịch cảnh sát thứ hai, người Hoa cảnh sát địa vị thấp nhất, tính cả dạng cầm thương chấp pháp quyền lợi cũng không thể được hưởng, chỉ có thể dựa vào gậy cảnh sát chấp pháp. Thẳng đến thập niên 50 mạn, người Hoa cảnh sát thế lực mới tại Hương Cảng giới cảnh sát quật khởi, nhất là lấy tứ đại tham trưởng cầm đầu người Hoa cảnh sát, dựa vào được trời ưu ái chủng tộc ưu thế chẳng những nắm trong tay toàn bộ Hương Cảng cơ sở giới cảnh sát, còn ảnh hưởng đến phía trên những quỷ kia lão. Quỷ lão cao tầng lấy Hoa chế Hoa chính sách sơ lấy được hiệu quả, nhưng cũng khiến cho vĩ đại không bỏ rơi được, có thể nói vào niên đại đó Hoa cảnh thế lực coi là thật như mặt trời ban trưa, đồng thời chế tạo ra kinh thế hai tục Hắc Kim đế quốc. Nhưng muốn nói đến Hoa cảnh địa vị tầng cao nhất, nhưng lại không thể không xách hai vị đại nhân vật, một vị gọi Lư Gia Hưng, một vị khác gọi Tăng Triệu Khoa. Lư Gia Hưng trước nhậm chức tại Hương Cảng chính phủ giáo dục ti thự, kiêm nhiệm ba phú nhai, Hà Lý hoạt đạo các loại quan lập hiệu trưởng trường học, Áo Xanh trường công hiệu trưởng, còn khởi đầu lĩnh tiểu anh văn học giáo, đảm nhiệm giáo giám kiêm hiệu trưởng 1947 năm gia nhập làm hậu chuẩn bị cảnh sát đội đội viên, lên cao cấp đôn đốc, Đồng La Loan khu thử cùng đội hộ tống phụ trợ cảnh sát chủ nhiệm, khu trung ương thử, Hồng khu thử cùng vượng giác khu thử phụ cảnh chủ nhiệm, lấy được ban tứ thuộc địa cảnh sát công tích văn chương vinh dự, thuộc địa đặc biệt cảnh sát công tích trường kỳ phục vụ huy hiệu 1963 năm thăng phụ trợ cảnh sát phó cảnh ti, hiến ủy hoàng gia Hương Cảng cảnh sát phụ trợ tên đội dự chính cảnh ti. Về phần Tăng Triệu Khoa, 1947 năm tốt nghiệp về cảng, lấy thành tích cao gia nhập Hương Cảng cảnh sát đội cũng nhiều lần thụ trọng dụng, tăng phái đi London sở cảnh sát huấn luyện. Tuần tự phục vụ tại giao thông bộ, bộ chính trị, thám tử bộ, sau đảm nhiệm Cửu Long hình sự lùng bắt chỗ phó trưởng phòng các loại chức vị quan trọng. 1960 năm ở nước Anh kiếm tiểu đại học cao cấp hành chính chương trình học lớp bồi dưỡng học tập. 1961 năm về cảng sau thăng nhiệm trợ lý cảnh ti, lúc năm 38 tuổi. Tăng Triệu Khoa là cảng Anh cảnh đội lúc đầu đề bạt rất cao rất nhanh người Hoa cảnh sát. Về sau thế kỷ trước 70 niên đại bởi vì tham nhũng mà tên giới cảnh sát đại lao, tứ đại tham trưởng bọn người, ngay lúc đó giai cấp đều thấp hơn Tăng Triệu Khoa, có thậm chí chính là tăng cấp dưới. Không ít người cho là, nếu không phải phát sinh sự cố, Tăng Triệu Khoa rất có thể sẽ trở thành Hương Cảng đời thứ nhất người Hoa cảnh vụ trưởng phòng. Mặc dù toàn bộ người Hoa giới cảnh sát có hai vị này người Hoa tiền bối tọa chấn, là Hoa cảnh kiếm đủ mặt mũi, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, loại này thiên chi tiêu tử từ hôm nay sẽ không còn có. Một phương diện xuất phát từ quỷ lão đối với Hoa cảnh đề phòng, sợ sệt người Hoa cảnh sát phát triển an toàn sau sẽ giống cái nào đó tiền bối đen đuổi như vậy phản bọn hắn. Một phương diện khác xuất phát từ Hoa cảnh chính mình bất tranh khí, trình độ không cao, trừ vấn tiền cấu kết câu lạc bộ, cái gì cũng sẽ không, còn ưa thích nội đấu cho nên, A Hiếu, ngươi hay là vứt bỏ loại này không thực tế với tưởng. Không bằng tiếp lớp của ta, tốt xấu chờ ngươi làm tổng hoa tham trưởng cũng có thể chứa được một chút thực lực, đến lúc đó lại chắc chức cái thực tập đôn đốc, cao cấp đôn đốc cũng không phải không có khả năng. Về phần tổng cảnh sở A, lại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lưu Phúc cảm xúc ổn định lại, tận tình khuyên bảo đối với Đỗ Vinh Hiếu nói ra. Đỗ Vinh Hiếu biết Lưu Phúc rất khó lý giải chính mình dạ tâm, cái này cũng chẳng trách Lưu Phúc, thời đại tính hạn chế để Lưu Phúc chỉ có thể nhìn chằm chằm nhà mình một mẫu ba phần đất này, cho là tổng hoa tham trưởng quyền lực đã đủ lớn. Làm người từng trải, Đỗ Vinh Hiếu lại biết rõ, tương lai Trần Chí Siêu nhưng là muốn chấp trưởng bà chi cờ. Tại Lưu Phúc quản lý hoa tham trưởng giao cho Lôi Lạc đảm nhiệm đằng sau, Lôi Lạc tự cho là quyền thế thông thiên, nhưng không ngờ Hương Cảng cảnh vụ tự tại bổ nhiệm hắn là tổng hoa tham trưởng thời điểm, đồng thời càng thiết lập hai cái bộ môn mới, một cái là quốc tế quét độc tổ, tục xưng lão quốc, một cái khác là bình thường phạm tội khoa điều tra, tục xưng sáu tam tam đội cảm tử, ý là chỉ nó chức quyền phạm vi bên trong, không nhận bất luận cái gì quản thúc nạp hồ trễ, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Hai cái này bộ môn gọi chung là ba chi cờ, mà Trần Chí Siêu chính là ba chi cờ đời thứ nhất tổng đà chủ. Khi Trần Chí Siêu có được loại này quyền lực sau, bóp chết Đỗ Vinh Hiếu liền cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Lui một bước giảng, coi như Đỗ Vinh Hiếu thật lên làm tổng hoa tham trưởng, vẫn là phải bị Trần Chí Siêu nghiền ép. Cho nên, Đỗ Vinh Hiếu duy nhất có thể làm chính là không ngừng trèo lên trên, leo đến ai cũng với tới không đến vị trí, trở thành giới cảnh sát lão đại, đại lao bên trong đại lao phúc gia, người có chí riêng. Đỗ Vinh Hiếu cười cười, không nói thêm lời. Có lẽ ta lần này lập công lớn, nhưng quỷ kia lão sẽ trực tiếp giúp ta chắt chức cũng khó nói. Ngươi nói là ngươi làm ước lượng cái kia tổng đốc sát cha nhi tư, để chống vị trí. Lưu Phúc Khinh miệt nói, ngươi bây giờ chỉ là một cái hoa tham trưởng, muốn chắc chức cũng muốn từ từ sẽ đến, trừ phi cấp ba nhảy. Lại nói, những vị kia lão há lại sẽ tùy tiện đem trọng yếu như vậy vị trí giao cho ngươi. Trừ phi như thế nào? Lưu Phúc còn chưa tới kịp trả lời, liền nghe phía ngoài Lưu Hòa la to sống tới nhị thúc, tin tức lớn. Thiên đại tin tức. Lưu Phúc tức giận huýt hắn một cái, tin tức gì? Có phải hay không nhìn ta không có đánh chết ngươi, ngươi chuẩn bị tự chui đầu vào lưới? Không phải a, ta giảng thật, ta không có cùng ngươi nói đùa. Lưu Hòa kích động nói, là liên quan tới A Hiếu. Nói xong lại kích động nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu liên quan tới ta, liên quan tới hắn. Đỗ Vinh Hiếu cùng Lưu Phúc cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Hòa. Lưu Hòa khoa tay múa chân, vừa mới thông chi một chút đến, A Hiếu muốn bị phái đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện. Cái gì? Lưu Phúc trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu cũng ngẩn ra một chút. Mặc cho ai đều biết, phái đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện là giới cảnh sát chuẩn bị chắc chức trước lệ cũ, đồng thời thấp nhất chắc chức đôn đốc, tỷ như Trần Chí Siêu, chính là đi một trận Tô Cách Lan chàng đào tạo sâu, trở về liền thành thực tập đôn đốc. Càng có thậm chí, tại Tô Cách Lan chàng biểu hiện ưu dị lời nói, sẽ trực tiếp chắc chức trở thành chính thức đôn đốc, hoặc là cao cấp đôn đốc, ngay cả thực tập cũng không thấy tập phúc ra. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Đỗ Vinh Hiếu nhìn về phía Lưu Phúc. Lưu Phúc ngồi trở lại cái ghế, đồng nhiên lấy tay xoa xoa mặt, nói một câu, ta giả. Chương 0238 Tô Cách Lan chàng. Chương 0238 Tô Cách Lan chàng ba, sắp bén nha. Đúng vậy a, quả thực là người hoa chi quang. Đỗ Vinh Hiếu có thể bị phái đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện, cũng coi như thực chí danh quy. Nói chính là, nhìn chung toàn bộ giới cảnh sát hiện tại không có so với hắn đầu ngọn gió càng kinh. Loan tử cảnh thự, một nhóm lớn nhân viên cảnh sát ở phòng nghỉ bên trong nghị luận Tô Cách Lan chàng kỳ thật chính là London sở cảnh sát chỗ ở, chuyên môn phụ trách đại London địa khu tất cả trị an nhiệm vụ, đồng thời còn phụ trách bảo vệ hoàng gia thành viên cùng Anh quốc chính phủ, đồng thời còn là toàn bộ quốc gia chống khủng bố trung tâm chỉ huy, có thể nói là Anh quốc cảnh sát bên trong thánh địa. Cái niên đại này Hương Cảng là Anh quốc thuộc địa, Hương Cảng cảnh sát bị gọi là hoàng gia cảnh sát, cảnh sát chế độ càng là hoàn toàn học tập Anh quốc, cho nên có thể đưa đến Tô Cách Lan chàng học tập huấn luyện là phi thường lớn vinh quang, tiêu diệt hải tặc, đào ra cảnh đội sâu mọt, chỉ bằng vào hai điểm này liền có thể tấn thăng. Cho nên vẫn là muốn đi chương trình, đi một chuyến Tô Cách Lan chàng. Các người đoán hắn đi bên kia sẽ như thế nào? Đám người dừng lại một chút, lẫn nhau truyền lại một cái thần bí ánh mắt, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tịnh Ngai Hổ, huyết thủ nhân đồ, đi bên kia chiếu cố cũng máu chảy thành sông. Một câu, để hiện trường lâm vào quỷ dị tĩnh. Nhìn Trung Đô Vinh Hiếu từ cảnh đến nay lịch sử, từ chắc chức thường phục nhậm chức cựu Long Đồn cảnh sát bắt đầu lịch tập, đầu tiên là trừ bỏ Kim Nha Quý, chấp trưởng Di Thật Thà Đạo, sau đó một hơi chen rơi Quý Bắc Sương, Chu Cẩm Vinh, còn có Diệp Văn cử ba vị hoa tham trưởng, chấp trưởng Dầu Nhỏ Vượng. Lại sau đó đêm mưa to một hơi xử quyết Nhan Cựu tứ vị giang hồ đại lao, chính thức chế ba cựu Long, đến cuối cùng ngay cả Nhan Hùng đều bị hắn làm xuống đài, trở thành tù nhân. Lại sau đó quyền đả Trần Chí Siêu, bị điều nước cảnh bộ đội, cưỡng chế Trịnh Thiên Hùng, thống soái hai đại hạm đội, phá Bành Hải đạo đảo, tiêu diệt mấy trăm hải tặc. Cùng nhau đi tới, gió tanh mưa máu, bạch cốt thành rừng. Mạnh như vậy người nếu như đi Anh Luân, lại chính là như thế nào thuận theo thiên địa. Coi như hắn lại uy, đoán chừng cũng uy không đến đến nơi đâu. Dù sao nơi đó thế nhưng là quỷ lão thiên hạ. Đúng vậy à, Anh Luân thế nhưng là anh nữ vương trấn thủ chẳng tử, chẳng lẽ hắn Đỗ Vinh Hiếu còn dám đi đập phá quán? Mọi người lại bắt đầu nghị luận lên, khỏi cần phải nói, liền nói mới từ Tô Cách Lan chàng huấn luyện trở về Trần Chí Siêu, Trần Đốc Sát, một người thần thần bí bí đạo, đừng nhìn ở chỗ này rất uy phong, nghe nói ở bên kia gặp quỷ lão cũng cùng chó mở dạng, trừ quỷ liếm hay là quỷ liếm. Đám người một trận xem thường, lại một trận thổn thức. Đúng vậy à, người hoa ở bên kia không có địa vị. Mặc kệ ngươi nhiều ưu tú, đến bên kia là lòng ngươi đến của lại, là hổ nệ đến ổ lấy. Có người nói, coi như hắn Đỗ Vinh Hiếu lại thế nào ưu tú, đến bên kia cũng là bị người xem thường Hương Cảng lão. Một câu nói xong, đám người trầm mặc không nói. Giây lát, mới có nhân đạo, chúng ta người hoa, khi nào mới có thể ra đầu người? Bốn. Giảng thật, thật yêu đố, các ngươi người hoa muốn tại Hương Cảng trở nên nổi bật rất khó, muốn tại Anh Luân trở nên nổi bật càng khó. Bất quá lần này, lại là một cơ hội. Trong văn phòng, Tổng cảnh sở Cát Bạch tự mình đem một chén cà phê phóng tới Đỗ Vinh Hiếu trước mặt. Ngươi cũng rõ ràng, ngươi bây giờ tình cảnh kỳ thật rất vi diệu, theo đạo lý hẳn là ban thưởng ngươi trực tiếp cho ngươi chắc trước, nhưng là ngươi trình độ không đủ, tư lịch càng không đủ. Càng quan trọng hơn là, bây giờ còn có rất nhiều tổ chức dân gian tại mãnh liệt yêu cầu chúng ta tra rõ ngươi pháo doanh hải đạo đạo một chuyện. Cát Bạch đi trở về chỗ ngồi, hai tay khép lại, ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Vinh Hiếu. Dưới loại tình huống này, phương pháp tốt nhất chính là ngươi tạm thời biến mất một đoạn thời gian, biến mất tại đại chúng tầm mắt, mà đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện chính là một cái cơ hội tốt nhất. Tô Cách Lan chàng cũng không phải người người đều có thể đi, chỉ có những cái kia tại cảnh đội làm ra đột xuất cống hiến, làm ra ưu dị thành tích tinh anh mới có thể thu được dạng này cơ hội. Mà ngươi chính là chúng ta lần này nhận định tinh anh. Cát Bạch đã đem lời nói được rất ngay thẳng, Đỗ Vĩnh Hiếu lần này đi Anh Luân, đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện, trên thực tế chính là tại Su Cắt Tị Hung các loại huấn luyện trở về, bọn hắn cũng tốt cho hắn chắc trước đa tạ trưởng quan hậu ái, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đỗ Vĩnh Hiếu tỏ thái độ nói rất tốt, ngươi là người thông minh, ta biết ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn, nếu như không có cái khác nghi vấn, hiện tại ngươi liền có thể tại Tô Cách Lan chàng huấn luyện trên danh sách ký tên. Cát Bạch nói xong, cười lấy ra danh sách, Đỗ Vĩnh Hiếu đứng dậy tiếp nhận, đại khái nhìn lướt qua, phía trên tất cả đều là tiếng Anh, nhưng những này không làm khó được hắn. Nhìn kỹ lại, phía trên nội dung đại khái viết huấn luyện thời gian ngắn nhất nửa năm, dài nhất một năm, trong lúc đó, ăn ở các loại hết thẻ phí tổn do Cảng Anh Hoàng gia cảnh đội gánh chịu. Mặt khác còn ghi chú rõ có thể đi Tô Cách Lan huấn luyện điều kiện, bao quát là cảnh đội lập công mấy lần nhận Cảng Anh chính phủ đặc thù ngợi khen tại cảnh đội các hạng trong giải thi đấu thu hoạch được thứ tự chờ chút đương nhiên, cũng ghi chú rõ số hạng điều lệ chế độ, nhất là tại Tô Cách Lan chàng huấn luyện trong lúc đó, không được trốn học không được làm trái quy tắc tuân kỷ không được chống đối cấp trên chờ chút. Thấy rõ nội dung bên trong, Đỗ Vĩnh Hiếu thuận thế xuất ra bút ở phía trên ký chính mình tiếng Trung danh tự, Đỗ Vĩnh Hiếu. Nghĩ nghĩ, Đỗ Vĩnh Hiếu lại đang tiếng Trung danh tự phía sau bổ sung cái trước tên tiếng Anh, Đỗ Ước Hàn Năm. Tôn kính Đỗ tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Đỗ Vĩnh Hiếu rời đi Cát Bạch phòng làm việc về sau, không có lập tức về nhà, mà là trực tiếp đi Hương Cảng Hối Phong Ngân Hành tổng bộ. Tại Hối Phong Ngân Hành tổng quản lý phòng làm việc, Hối Phong chủ thẩm mật tự mình tiếp kiến Đỗ Vĩnh Hiếu làm sao, không lấy loại phương thức này chẳng lẽ lấy một loại khác phương thức. Đỗ Vĩnh Hiếu nói đùa, thì như nói tại trong đại lao. Không không không, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thẩm mật cười nói, ý của ta là ngươi không phải dĩ hàng sáng tạo địa sản đại lao bản thân phận, mà là lấy Đỗ cảnh trưởng thân phận đến đây. Sai, trên thực tế ta hôm nay cũng không phải lấy Đỗ cảnh trưởng thân phận như vậy tới, mà là lấy thân phận này tới. Đỗ Vĩnh Hiếu nói, cầm bút lên lấy một tấm giấy viết bản thảo ở phía trên viết xuống tên tiếng Anh, Đỗ Ước Hàn. Thẩm Bật sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm Đỗ Vĩnh Hiếu đem danh tự giao cho hắn nói ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ, lấy cái tên này giúp ta ở nước Anh làm một cái thân phận. Ách, ý của ngươi là, ngươi cần một cái phân thân. Thẩm Bật là ai? Lập tức liền minh bạch Đỗ Vĩnh Hiếu ý tứ. Đỗ Vĩnh Hiếu gật gật đầu, đúng vậy, ta chuẩn bị lợi dụng cái tên này ở nước Anh làm một số việc nghiệp. Ngươi cũng biết, các ngươi đại Anh đế quốc rất là phiền phức, nhất là tại ngân hàng mở tài khoản phương diện, quy củ thực sự quá nhiều. Thẩm Bật cười, quy củ là quy củ, nếu có tiền, những quy củ này liền đều không phải là vấn đề. Đương nhiên. Đỗ Vĩnh Hiếu nhún nhún vai, ta để cho ngươi hỗ trợ mở tài khoản chính là vì tiết kiệm tiền, tốn bao nhiêu? Thẩm Bật bưng lên cà phê khẽ nhấp một cái, hắn biết rõ Đỗ Vĩnh Hiếu trong miệng cái gọi là tiết kiệm tiền kỳ thật chính là rửa tiền không nhiều. Đỗ Vĩnh Hiếu bưng lên cà phê mỉm cười, 30 triệu. Chương 0239 tiên chi tiêu tử. Chương 0239 tiên chi tiêu tử khụ khụ khụ, cái gì? 30 triệu. Đang uống cà phê Thẩm Bật kém chút bị trong miệng cà phê sặc chết, Đỗ Vĩnh Hiếu phun ra số lượng, chỉ để đem hắn kinh ngạc đến ngây người. 30 triệu ở niên đại này tuyệt đối là cái con số trên trời. Phải biết, cái niên đại này Hương Cảng phổ thông nhân viên cảnh sát tiền lương mỗi tháng 380 khối, tham trưởng mỗi tháng 750 khối, coi như Đỗ Vĩnh Hiếu cả một đời không ăn không uống cũng vẫn không đủ 1 triệu. Nhưng bây giờ, hắn lại có 30 triệu. Đúng vậy, 30 triệu. Đỗ Vĩnh Hiếu lặp lại, bất quá ngươi yên tâm, cũng có thể lưu thông đô la Mỹ cùng đô la Hồng Kông, đương nhiên, còn có một số hoàng kim, đồ cổ cái gì. Thẩm Bật cảm giác đại não đã không đủ dùng đỗ, ta có thể hỏi nhiều một câu, nhiều tiền như vậy ngươi từ chỗ nào tới? Thẩm Bật hỏi xong, đã cảm thấy câu nói này rất ngu xuẩn, đồ ngốc mới có thể trả lời vấn đề như vậy. Thế nhưng là ta từ tiêu diệt hải tặc bên kia vơ vét tới. Đỗ Vĩnh Hiếu bình tĩnh đạo. Thẩm Bật mặc dù đoán được, nhưng vẫn là giật mình, nhất là hắn khó có thể tin Đỗ Vĩnh Hiếu sẽ đem dạng này bí mật nói với chính mình, người tại sao phải làm như vậy? A không, ý của ta là nể tại sao muốn nói cho ta biết. Thẩm Bật hơi kinh ngạc nhìn qua Đỗ Vĩnh Hiếu. Đỗ Vĩnh Hiếu nhún nhún vai, lấy một hạt đường vông ném vào cà phê, dùng thìa quấy nói ta nếu muốn xin ngươi hỗ trợ, nhất định phải tín nhiệm ngươi, không phải sao? Đỗ Vĩnh Hiếu nói xong thật sâu nhìn Thẩm Bật một chút. Thẩm Bật trong lòng hơi động một chút, đối với Đỗ Vĩnh Hiếu vậy mà phát lên một loại cảm giác khác thường, đó là tín nhiệm lẫn nhau ấm áp lại nói, làm ngân hàng ra, các ngươi ưu điểm lớn nhất chính là trợ giúp hộ khách bảo thủ bí mật, mà ta liền là của ngươi hộ khách. Đỗ Vĩnh Hiếu tiếp tục nói. Thẩm Bật cười, đông nhiên đứng dậy, vòng qua bàn công tác đi đến Đỗ Vĩnh Hiếu bên người, hướng Đỗ Vĩnh Hiếu đưa tay ra nói, tôn kính như vậy hộ khách bằng hữu. Từ giờ trở đi ta đem làm ngài tư nhân quản lý tài sản sư, sẽ toàn quyền phụ trách ngươi tài vụ vấn đề, hy vọng ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên. Đỗ Vĩnh Hiếu đứng lên cùng Thẩm Bật bắt tay nói, như vậy thì để cho chúng ta hữu nghị từ cái này 30 triệu bắt đầu, ta hy vọng làm ta đi đến London về sau, số tiền này lại biến thành liên tiếp Mỹ lệ bảng Anh. 4. Nghe nói cái kia Đỗ Vĩnh Hiếu hiện tại thật là quý phong. Quá rượu đế lâu. Nhan Hùng bưng chén rượu đối với Trần Chí Siêu nói ra cái kia thằng chó sắp cùng Trần Đốc sát ngươi một dạng, bị phái đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện, nghe nói sau khi trở về liền muốn chắc trước. Đúng vậy à? Hiện tại thật nhiều người đều tại chuyển cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ cùng Trần Đốc sát người một dạng, tấn thăng đến đôn đốc vị trí. Hoa Nhan Hùng cùng một chỗ bồi Trần Chí Siêu uống rượu, còn có Quý Thế Sương, Chu Cẩm Vinh, cùng Diệp Văn Cử ba người. Bọn hắn trước kia là Nhan Hùng thân tín, lại là giàu nhọn vượng ba khu hoa tham trưởng, bị Đỗ Vĩnh Hiếu cấp đi địa bàn đằng sau, liền cùng Nhan Hùng một dạng triệt để xuống dốc. Hiện tại Nhan Hùng thật vất vả bỡ đỡ được Trần Chí Siêu cây to này, ba người bọn hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chẳng những dựa vào Trần Chí Siêu một lần nữa tại Tân Giới vấn đến rất lớn quận, còn trực tiếp thành Trần Chí Siêu tâm phúc thủ hạ. Trần Chí Siêu nắm nuốt chén rượu, ánh mắt lấp loé không yên. Đỗ Vĩnh Hiếu đi Tô Cách Lan chàng đào tạo sâu tin tức khiến cho đầu hắn lớn. Tại Đỗ Vĩnh Hiếu chưa từng xuất hiện trước đó, tại cảnh đội hắn Trần Chí Siêu là duy nhất người Hoa chi quang. Hắn là một cái duy nhất có tư cách đi Tô Cách Lan chàng huấn luyện người Hoa, cũng là những năm này duy nhất từ tầng dưới chốt tấn thăng đến đôn đốc cấp bậc người Hoa. Hắn là cảnh đội thiên chi tiêu tử, càng là tương lai hoàn toàn xứng đáng giới cảnh sát kiêu hùng, làm cho đồng hành cùng bái, lệnh nữ người hò hét. Thậm chí, rất nhiều người truyền ngôn hắn Trần Chí Siêu thành tựu tương lai sẽ vượt qua hai đại tiền bối Lư Gia Hưng cùng Tăng Triệu Khoa. Có thể Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện lại đánh vỡ tất cả mọi thứ để Trần Chí Siêu từ thần đàn rơi xuống bụi bặm, các ngươi cảm thấy hắn có khả năng vượt qua ta sao? Trần Chí Siêu nắm nuốt chén rượu, nhìn về phía Nhan Hùng bọn người hỏi một câu cái này, Nhan Hùng nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trần Chí Siêu thần sắc bất thiện, châm trước dùng từ. Quý Thế Xương lại nói, cái kia thằng chó thật là sắc bén. Không phải ta giải người khác vi phong, diệt chân đốc sát ngươi sĩ khí, luận gian trá, luận nhu kế, luận tàn nhẫn, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, đúng. Trần Chí Siêu giơ tay nâng cốc chén rơi vỡ nát. Nhan Hùng quay đầu xông Quý Thế Xương giận dữ hét, đánh rắm. Cái kia thằng chó tính là thứ gì, dám cùng Trần Đốc sát bị. Quý Bác Xương giật mình, có ngốc cũng biết giảng nói bậy, vội nói, ta và miệng. Ta nói hiệu nói vượng. Ta ý là hắn Đỗ Vinh Hiếu quá gian xảo, cần chúng ta cực kỳ ứng phó. Nhan Hùng lại nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Trần Chí Siêu nói, Quý tham trưởng nói chuyện mặc dù không thế nào quá lớn não, bất quá điểm ấy chưa từng giảng sai, cái kia thằng chó hoàn toàn chính xác khó chơi. Nói chuyện, lấy khăn tay ra đưa cho Trần Chí Siêu. Trần Chí Siêu tiếp nhận khăn tay lau trên tay vết rượu, đi tô cách lan chàng huấn luyện hoàn toàn chính xác rất vi phong, bất quá vậy cần thời gian, mà chúng ta bây giờ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ý của ngài là, Nhan Hùng bận làm ra một bộ đưa lỗ thai lắng nghe bộ dáng. Quý Thế Xương ba người cũng vội vàng đụng lên đi. Trần Chí Siêu cười lạnh nói, gần nhất quan trên muốn tổ kiến hai cái bộ môn, một cái là quốc tế quét độc tổ, một cái khác là bình thường phạm tội khoa điều tra, các ngươi có thể có hứng thú. Nhan Hùng đại hỉ, có. Đương nhiên là có hứng thú. Hắn bị cách chức mất tham trưởng chức vị đằng sau, một mực không có chuyện để làm, mặc dù tự móc tiền túi cho quan trên những quỷ kia lão dâng lễ, có thể những quỷ kia lão lòng tham không đáy, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra để hắn quan phục nguyên trước. Hiện tại Trần Chí Siêu dạng này giảng, rất rõ ràng, cố ý chiêu nạp Nhan Hùng đến giúp đỡ chính mình. Quý Thế Xương ba người cũng giống như thế, bọn hắn mặc dù tại Tân Giới vấn đến địa bàn, nhưng Tân Giới loại thâm sơn cùng cốc này sao có thể cùng dầu nhọn vượng loại kia chất béo đủ phát đạt địa phương so sánh. Ba người bọn hắn sở dĩ nguyện ý đợi tại Tân Giới cũng là đang đợi một cái cơ hội. Hiện tại cơ hội tới. Trần Chí Siêu ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Nhan Hùng ba người, rất nhiều chuyện không có khả năng giảng quá rõ ràng, bất quá có một chút ta có thể nói cho các ngươi biết, hai cái này bộ môn rất trọng yếu, quyền lực cũng rất lớn. Hiện tại quan trên ngay tại đối với ta tiến hành khảo sát, nếu như có thể nói. Trần Chí Siêu cười đáp ý, không lâu sau đó, ta đem chấp trưởng hai cái này bộ môn. Chúc mừng Trần Đốc Sát. Chúc mừng Trần Đốc Sát. Chúc ngài sớm ngày đại triển thần uy. Đúng vậy a, chúc mừng Trần Đốc Sát chắc trước. Đến lúc đó ngài mới là người hoa thứ nhất. Các loại cái kia Đỗ Vinh Hiếu trở về, đoán chừng hương này càng sớm không có vị trí hắn. Nhan Hùng bọn người đối với Trần Chí Siêu một phen xu định. Trần Chí Siêu nghe những lời này, trong đầu huyễn tưởng ra bản thân chấp trưởng bà chi cờ, uy phong lẫm liệt bộ dáng, không khỏi lâng lâng nói hay lắm. Trần Chí Siêu hăng hái. Nhan Hùng bận bịu một lần nữa châm bên trên một chén rượu đưa cho hắn. Trần Chí Siêu tiếp nhận rượu đứng dậy. Nhan Hùng ba người cũng bưng chén rượu lên đứng dậy coi như cái kia Đỗ Vinh Hiếu thật đi tô cách lan chàng huấn luyện thì như thế nào. Trần Chí Siêu bưng chén rượu, tinh thần phấn chấn, chờ hắn khi trở về, chính là ta Trần Chí Siêu chấp trưởng hương cảng giới cảnh sát này. Nhan Hùng ba người cùng một chỗ nâng chén, cũng là hắn họ Đỗ bị vùi dập giữa chợ thời điểm. Làm. Bốn người uống một hơi cạn sạch. Chương 024 không pháp luật chế tài. Chương 024 không pháp luật chế tài cái này quỷ lao cha nhị tư quả nhiên là trừng phạt đúng tội. Đúng vậy a, để hắn ngồi xổm 3 năm đại lao đều là nhẹ. Ai bảo người ta là người anh đâu, đương nhiên che chở hắn. Gần nhất hương cảng lưu truyền nhất kình một chuyện chính là nguyên thủy cảnh tổng bộ tổng đốc sát cha nhị tư bị tố cáo cấu kết hải tặc, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán nhân khẩu, nhân chứng vật chứng đều đủ, bị nhắc lên công tố. Làm chứng nhân nguyên phi long hạm đội cảnh sát trưởng Trịnh Thiên Hùng, còn có hòa hợp hình 12 hoàng thúc băng nha mới, tất cả đều tại trên tòa án khẳng khái phân trần, ở trước mặt lên án quỷ lao cha nhị tư đối với cái này, muốn bao che cha nhị tư anh tịch quan tòa lớn cũng không thể tránh được, cuối cùng không thể không đương đỉnh gõ truy tuyên án, cha nhị tư bị phán vào tù 3 năm, hoãn lại 1 năm. Khi tuyên án kết quả đi ra, toàn cảng oanh động. Rất nhiều người đối với phán quyết kết quả cảm thấy bất mãn, cho là phán quá nhẹ, đổi lại là người hoa thụ thẩm, dạng này tội danh không có 1-2 chục ngày tết không đến. Một số nhỏ người cho là, cha nhị tư làm anh quốc thuộc địa giới cảnh sát cao tầng, cuối cùng có thể bị hình phạt 3 năm, đã là rất đại thắng lợi. Lại sớm thời điểm, người anh tại hương cảng phạm pháp, căn bản không bị thẩm phán, mà là dẫn độ về anh quốc, đến bên kia đương đỉnh phong thích, vô tội truy cứu trách nhiệm, càng là phổ biến năm. Tòa án nơi cửa. Quỷ lao cha nhị tư mang theo còng tay bị áp lên hình xe đối mặt vây xem dân chúng, cha lý tư không biết hối cải, còn bày ra một bộ người anh cao cao tại thượng tư thế, trong miệng kêu gào, cứt chó. Các ngươi không có quyền giam ta. Ta là đại anh đế quốc công dân. Ta là thủy cảnh tổng đốc sát. Ta muốn tố cáo. Ta muốn về anh quốc. Làm người làm chứng Trịnh Thiên Hùng, lúc này hận không thể tiến lên lại cho cha nhị tư vài cái quả đấm, lao bà bị quỷ lao chơi, mặc cho ai đều không chịu được nổi. May mắn làm cá mẹ một lứa băng nha mới ngăn lại hắn, lúc này mới không có để Trịnh Thiên Hùng tại hiện trường làm ra sự tình. Nói đến băng nha mới cũng đủ khổ cực, hắn hiệp trợ Đỗ Vinh Hiếu đánh hải tặc trở về, nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào việc này lập công chu tội, không nghĩ tới lập tức liền náo ra cha nhị tư việc này. Nhất làm cho băng nha mới hối hận chính là lúc trước Đỗ Vinh Hiếu bị giam tiến đại lao, băng nha mới không có trước tiên thấy rõ tình thế, ngược lại coi là Đỗ Vinh Hiếu chết chắc, thế là liền rất kiên định cùng cha nhị tư đứng một đội, muốn đem Đỗ Vinh Hiếu triệt để giết chết, cũng coi như báo thủ, diệt trừ đại họa trong đầu. Vì thế, băng nha mới còn dựa theo cha nhị tư yêu cầu, chuẩn bị xung làm người làm chứng lên án Đỗ Vinh Hiếu pháo doanh hải đạo đảo, lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh, không đợi băng nha mới đem lời kịch học thuộc lòng, cha nhị tư liền bị Đỗ Vinh Hiếu đánh đổ. Đỗ Vinh Hiếu một lần nữa lên đài, trực tiếp phái người đem băng nha mới khống chế lại, tội danh là cấu kết cha nhi tư, tham ô mục nát, cấu kết hải tặc, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán nhân khẩu. Cái này mỗi một đầu đều có thể dồn băng nha mới vào chỗ chết. Băng nha mới sợ, triệt để nhận rõ tình thế, Đỗ Vinh Hiếu cũng coi như có tình có nghĩa đối với hắn mở một mặt lưới để hắn xung làm người làm chứng, trái lại lên án cha nhi tư. Băng nha mới căn bản không có cự tuyệt tư cách năm. Lao ra, ngươi đi ngồi tù chúng ta nhưng làm sao bây giờ?
Đúng vậy a, chúng ta sẽ rất nhớ ngươi.
Ô ô ô. Tòa án cửa ra vào. Băng nha mới lớn nhỏ lão bà đối với băng nha mới ríu rít gáy gáy yên tâm đi, ta là người làm chứng, đi vào độ nghỉ phép, rất nhanh liền đi ra. Băng nha mới nói đến lạnh nhạt, ngữ khí cũng rất đau khổ. Hắn đều lớn như vậy số tuổi, lại là tiếng tăm lừng lẫy hòa hợp hình 12 hoàng thúc, hiện tại đi vào ngồi tù chẳng những thân thể gánh không được, ngay cả thanh danh đều nện trên mặt đất thối bạo, về sau chúng ta câu lạc bộ nệ trước hết thay ta quản lý, nhớ kỹ, gặp được sự tình muốn cùng Tang Bưu mấy người bọn hắn thương lượng, tuyệt đối không nên tốt cho rằng. Băng nha mới hay là đối với thốn bạo không yên lòng, cảm thấy hắn không có đầu óc, làm việc ưa thích xúc động yên tâm, gia đình. Về sau ta sẽ ăn não không còn dựa vào nắm đấm giành thiên hạ. Thốn bạo tư thái cung kính nói ngoài ra ta còn sẽ thật tốt chiếu cố hai vị á tẩu, để ngài không có nỗi lo về sau. Thốn bạo nói xong, nhìn băng nha mới lớn nhỏ lão bà một chút. Băng nha mới có hơi cảm động, đưa tay vỗ vỗ thốn bạo, a bạo, tóm lại. Vất vả ngươi. Không khổ cực, hẳn là, bốn. Trừ quỷ lao cha nhĩ tư bị phán quyết 3 năm tù có thời hạn bên ngoài, hương cảng đầu ngọn gió nhất kình đương nhiên hay là Đỗ Vinh Hiếu. Mặc dù cảnh sát bên này đã làm ra dư luận khống chế, làm sao hương cảng dân gian một chút vệ đạo sĩ còn nhìn chằm chằm Đỗ Vinh Hiếu không thả, chuẩn sắc giảng, dựa vào cắn xé Đỗ Vinh Hiếu kéo người khí. Tỷ như nói hương cảng nổi danh nhất tổ chức dân gian quân tử xã đoàn cái này câu lạc bộ thành lập tại một cựu ngũ 3 năm, vốn là một chút phong kiến di lão tập hợp một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, về sau phát triển thành hương cảng nổi danh nhất chủ nghĩa nhân đạo tổ chức. Nên câu lạc bộ hạch tâm nội dung chính là nhân tâm nhân nghĩa dựa vào cùng quốc tế nối tiếp chủ nghĩa nhân đạo giả danh lừa bịp, lừa gạt dân chúng Đỗ Vinh Hiếu phá hoành hải đạo đạo. Lạm sát kẻ vô tội việc này đã bị cảng Anh chính phủ định tính là tuyệt không việc này địa đặt hãm hại. Quân tử xã đoàn lại đối với Đỗ Vinh Hiếu không dung tha, chẳng những yêu cầu cảnh sát tra rõ Đỗ Vinh Hiếu, còn muốn cầu khai cấm hải đạo đảo, bọn hắn muốn lên đảo chứng thực. Cũng chính là dưới loại tình huống này, cảnh sát Hồng Kông tuyên bố Đỗ Vinh Hiếu sẽ bị cắt cử đi Tô Cách Lan Tràng huấn luyện, xem như trực tiếp cho quân tử xã đoàn một cái bản tay. Đỗ Vinh Hiếu chẳng những không có bị tra rõ, còn bị xem như tinh anh phái đi Anh Luân. Đỗ Vinh Hiếu vừa đi, bọn hắn liền không có cắn xé đối tượng, về sau ai còn chú ý bọn hắn? Không được. Tại Đỗ Vinh Hiếu rời đi hương cảng đi đến Anh quốc trước đó, bọn hắn nhất định phải làm chút gì năm. Để Đỗ Vinh Hiếu cút ra đây. Hung thủ giết người Đỗ Vinh Hiếu đi ra. Đường dưới lầu. Quân tử xã đoàn 14-15 người tụ tập cùng một chỗ, dơ hành phi, cao giọng kêu to những người này có hết hay không. Lý Thúy Liên đứng ở trên lầu nhìn xem phía dưới, ồn ào, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Đỗ Đại Pháo cũng nhìn thoáng qua phía dưới, nhịn một chút rồi, hiện tại coi trọng dân chủ, còn có nhân quyền. Những người này liền lấy lông gà làm lệnh tiễn, bắt lấy nhà chúng ta A Hiếu không thả. Đỗ Vinh Thuận hàm hàm cười một tiếng, tay trái cầm vịt quay chân cắn một cái nói, lão ba, lão mụ, có muốn hay không ta xuống dưới đánh bọn hắn? Đánh cái dám nha. Ngươi không nghe nói đánh người là muốn ngồi tù sao? Đại ca ngươi mới ra đến, ngươi lại đi vào, ta thẹn với Đỗ gia liệt tổ liệt tông. Lý Thúy Liên mắng đúng vậy a, lão mụ nói rất đúng. Đánh người là không đúng, đồng thời trường học lao sư dạy, nói hiện tại phương Tây rất lưu hành dân chủ nhân quyền, chúng ta bên này cũng ngay tại học tập phương Tây bên kia. Trước đây không lâu trường học của chúng ta một tên lão sư cũng bởi vì thể phạt học sinh bị công khai xử lý tội lỗi. Tiểu muội Đỗ Vinh Mai nằm sấp con tay nhỏ, nhìn qua phía dưới, giống tiểu đại nhân một dạng phân tích nói hoa, đây là thế đạo gì? Lão sư thể phạt học sinh chẳng lẽ không đối? Trước kia ta thường xuyên bị lão sư đánh bằng roi, lòng bàn tay đều đánh sưng. Đỗ Đại Pháo lắc đầu, cảm thán thế đạo thay đổi. Đỗ Vinh Thuận cắn một cái vịt quay chân, xoay miệng nói ta vẫn là không hiểu nhiều, cái này cái gì dân chủ còn có nhân quyền, chẳng lẽ so nắm đấm còn cứng rắn? Chương 241 ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng. Chương 241 ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng xã trưởng, cái kia bị vùi dập giữa chợ Đỗ Vinh Hiếu còn không ra, chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy à, chúng ta đều gọi trách móc nửa ngày đối phương còn không có động tĩnh, muốn hay không rút lui? Hai tên quân tử xã đoàn thành viên đối với xã trưởng Lê Ái Anh nói ra. Lê Ái Anh năm nay 23 tuổi, mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, tướng mạo tư văn hữu lễ, ánh mắt lại lộ ra một tia gian trá. Hắn 12 tuổi lén qua đến cảng, tại bắt đầu ở một nhà áo lông nhà máy khi tạc công, ban đêm thì học bổ túc tiếng Anh, dựa vào làm việc ngoài giờ, rất nhanh liền thăng làm áo lông nhà máy quản lý. Tại trong lúc này, Lê Ái Anh tiếp xúc Anh quốc tự do dân chủ, đồng thời thừa cơ gia nhập liên minh quân tử xã cho là có thể mượn nhờ cái này câu lạc bộ, hấp dẫn độ chú ý, từ đó vấn đến rất nhiều tiền. Sự thật chứng minh hắn là đúng, tại hắn gia nhập liên minh quân tử xã đằng sau, liền dựa vào lấy các loại khẩu hiệu dọa dẫm bắt chẹt cảng đảo các đại công hán công ty. Mà hắn lớn nhất một lần chiến tích chính là dọa dẫm Thuyên Loan trường vượng khí thủy hán. Thuyên Loan thuộc về một cái địa phương nghèo, tài nguyên thiếu thốn, nhân dân quần chúng trình độ văn hóa không cao, rất nhiều đều là bản xứ thổ dân cư dân, cả một đời không chút đi ra ngoài. Người nơi này không thích ra ngoài vụ công, rất nhiều hài tử rất nhỏ liền bỏ học ở nhà, hoặc là đâm chức câu lạc bộ, hoặc là canh điền trồng trọt, phần lớn không có gì tiền đồ. Trường vượng khí thủy hán ở chỗ này mở về sau, đầu tiên là chiêu mộ nơi đó người trưởng thành ở bên trong bắt đầu làm việc, mỗi ngày 8 giờ làm việc chế, tăng ca có thừa ban phí, một tháng 220 khối, chịu khó 1,1 tháng có thể cầm đủ 300 khối. Phong phú tiền lương, nhân tính hóa điều lệ chế độ rất nhanh liền để Thuyên Loan người chạy theo như vịt, trong đó liền bao quát một chút 15-16 tuổi thiếu niên. Nên nước ngọt nhà máy ngay từ đầu cự tuyệt tiếp nhận những thiếu niên này vào xưởng làm việc, thay vào đó chút thiếu niên lợi dụng giả tạo thân phận giả các loại thủ đoạn vào xưởng, cản cũng ngăn không được. Lê Hải Anh biết việc này đằng sau, mừng rỡ như điên. Lúc này tổ chức người dơ cao phản đối thuê lao động trẻ em, phản đối nhà tư bản bóc lột các loại khẩu hiệu, đối với trường vượng khí thủy hán tiến hành dọa dẫm. Nước ngọt nhà máy ngay từ đầu còn ra mặt giải thích, cùng Lê Ái Anh tiến hành thương lượng. Có thể Lê Ái Anh bản thân mục đích đúng là vì đòi tiền, căn bản không cho nước ngọt nhà máy mảy may chỉnh đốn và cải cách cơ hội, thậm chí uy hiếp muốn đem trường vượng khí thủy hán cáo lên tòa án. Cuối cùng vì dàn xếp ổn thỏa, nước ngọt nhà máy không thể không đến xuất ra 30.000 khối phí bị miệng, lúc này mới xem như đem Lê Ái Anh một đám người đổi đi. Lê Ái Anh trải qua trận này, một đêm thành danh, thành quân tử xã đoàn trụ cột, rất nhanh đâm chức xã trưởng, dẫn đầu câu lạc bộ thành viên tiếp tục hành hành càng đảo, đánh lấy dân chủ nhân quyền, chủ nghĩa nhân đạo các loại cơ hiệu, công khai tiến hành dọa dẫm bắt chẹt đối với Đồ Vinh Hiếu. Lê Ái Anh thế nhưng là làm qua bài tập. Ngày xưa Cửu Long tham trưởng, vốn liếng nhất định rất phong, chỉ cần dạng này làm ầm ĩ mấy lần, còn không sợ Đồ Vinh Hiếu không lên thờ. Giờ phút này, đối mặt đồng đội đặt câu hỏi, Lê Ái Anh phát huy diễn thuyết thiên phú, khẳng khái sôi sục nói các ngươi nói cái gì, rút lui. Ta Lê Ái Anh từ khi gia nhập Liên minh quân tử xã, từ khi dơ cao dân chủ nhân quyền đại kỳ đằng sau, liền chưa từng nghĩ tới rút lui. Muốn rút lui, trừ phi địch nhân từ trên thi thể của ta dẫm lên. Nói hay lắm, xã trưởng Mỹ Vũ. Đám người vỗ tay. Lê Ái Anh gặp bầu không khí kích động đứng lên, đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, từ trong ngực xuất ra một khối chocolate, các ngươi biết đây là cái gì? Chocolate? Không, đây là thiên đường. Lúc trước ta tại đại lục từng thay một tên cảng khách vận chuyển hành lý, nhưng hắn không có tiền thưởng, chỉ cấp một khối do hương cảng mang tới chocolate, bởi vì chưa bao giờ gặp, đã ăn, để vào miệng sau, cảm thấy là trong thiên hạ vị ngon nhất. Ta nghĩ thầm, đây là cả người, chocolate đã tới từ hương cảng hẳn là thiên đường của nhân gian, cho nên ta cũng hẳn là đi hương cảng. Bây giờ, ta thật đi vào hương cảng. Hiểu rõ hương cảng chỗ tốt nhất chính là tự do dân chủ, còn có chúng ta cùng quốc tế nối tiếp nhân đạo chủ nghĩa. Nhưng là hôm nay, lại có người tại hương cảng làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, các ngươi nói, nên làm cái gì? Lê Ái Anh cao giọng hò hét công khai xử lý tội lỗi hắn, để hắn nói xin lỗi, để Đỗ Vinh Hiếu là chết đi hải tặc dập đầu xin lỗi. Giống giống. Hiện trường đấu trí tăng vọt mau mau, mau đưa những này quay chụp xuống tới. Đội ngũ phía sau, Nghe Khung là cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn hạng người, lần này nghe nói Đỗ Vinh Hiếu nhà bị người chắn, liền theo phóng viên cùng một chỗ chạy tới phỏng vấn, nhìn thấy trước mắt nhiệt liệt một màn, bận bịu thúc giục phóng viên quay chụp xuống tới. Lốt buốt. Phóng viên rất là chuyên nghiệp đem Lê Ái Anh đám người cao vút cảm xúc ghi chép tiến phim ảnh năm. Lê Ái Anh nhìn thấy có phóng viên ở đây, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, hít sâu một hơi, chuẩn bị không ngừng cố gắng mắng Đỗ Vinh Hiếu xuất hiện. Lúc này một chiếc xe hơi chậm rãi lái tới, đám người không thể không khiến mở con đường ô tô tại đường dưới lầu dừng lại là Đỗ Vinh Hiếu. Hắn trên xe. Đột nhiên có người hô thật là hắn. Để hắn xuống xe. Đối với, để hắn xuống xe xin lỗi. Đám người giống hống. Cửa xe mở ra, Đỗ Vinh Hiếu một bộ áo trắng từ trên xe bước xuống, phong độ nhẹ nhàng, phong thần ngọc lập. Lê Ái Anh bản thân dáng dấp cũng không tệ, thế nhưng là cùng Đỗ Vinh Hiếu so ra liền thành Bạch Vân cùng bùn não, cái này khiến hắn ghen ghét hắn chính là Đỗ Vinh Hiếu, xông lên a. Lê Ái Anh gầm thét, để hắn cho những cái kia chết oan hải tặc xin lỗi. Không đợi những người này vọt tới phía trước, soạt. Đỗ Vinh Hiếu đứng bên cạnh ra hai hàng nhân mã đi đầu, vị kia là Đại Đầu Văn, Đại Đầu Văn mang theo một đợt thưởng phục uy phong lẫm liệt, thủ hộ tại Đỗ Vinh Hiếu bên trái. Lại nhìn một bên khác, lại là thủy cảnh Sa Dương Hồ Tu Dũng, Hồ Tu Dũng xuất lĩnh thủy cảnh đội viên, một mặt ngạo khí thủ hộ tại Đỗ Vinh Hiếu phía bên phải. Vừa muốn vọt tới Đỗ Vinh Hiếu trước mặt, Lê Ái Anh bận bịu phanh lại bước chân. Phía sau một đám người cũng đội vàng phanh lại. Tình thế có chút hỗn loạn, Đỗ Vinh Hiếu cong lên tay, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn đám người một chút, vừa rồi, bên kia để cho ta xin lỗi. Lê Ái Anh việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp tiến lên, là ta, như thế nào? Ta là quân tử xã đoàn xã trưởng. Nghệ pháo vênh hải tặc đến, lạm sát kẻ vô tội, ta muốn lên án ngươi. Lên án ta? Ngay cả cảng anh chính phủ đều nói ta vô tội, bị người mưu hại, ngươi tính là cái gì? Đỗ Vinh Hiếu miệt thị để Lê Ái Anh không thể nhịn được nữa. Cho tới nay hắn đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo cờ hiệu mọi việc đều thuận lợi, bất luận cái gì đại lao thấy hắn đều muốn cho hắn ba phần chút tình mọn, chỉ có Đỗ Vinh Hiếu dám xem thường hắn. Đỗ Vinh Hiếu, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi chẳng qua là một tên tham trưởng. Không, hiện tại chỉ là một tên cảnh sát trưởng. Ngươi cũng dám dạng này cùng chúng ta những người này quyền người nói chuyện? Lê Ái Anh chửi ầm lên. Phía sau Nghe Khung kích động lên, phân phó phóng viên, nhanh đập, đem những này toàn đập xuống đến. Lê Ái Anh giận dữ mắng mỏ quyền quý, Đồ Mỗ Nhân bị chửi cầu huyết lâm đầu. Tốt mánh lưới, ngày mai nhất định đầu đề. Lốt buốt. Phóng viên ở bên cạnh điên cuồng chụp ảnh ngươi là nhân quyền người. Đỗ Vinh Hiếu khinh miệt nhìn Lê Ái Anh một chút, giảng thật, ngươi trong mắt ta tính là cái dám gì? Cái gì? Lê Ái Anh phổi mau tức nổ. Những người kia quyền người cũng bị Đỗ Vinh Hiếu câu nói này kích thích lòng đầy căm phẫn, sắp bạo chết chuẩn sát giảng. Đỗ Vinh Hiếu ngón tay gãi gãi mũi, nhìn về phía nộ khí trùng thiên Lê Ái Anh, ngươi ngay cả cái dám cũng không bằng. Chương 024 Thiên Lý Hà Tại. Chương 024 Thiên Lý Hà Tại cái gì? Lê Ái Anh giận dữ, ngươi cũng dám dạng này cùng ta nói chuyện? Không dạng này cùng ngươi giảng, như thế nào cùng ngươi giảng? Đỗ Vinh Hiếu nói cong lên tay, lui lại một bước, nghe nếu không muốn giảng, vậy liền đổi loại phương thức. Không đợi Lê Ái Anh hiểu được, Đỗ Vinh Hiếu phân phó, đánh hắn. Đại Đầu Văn cùng Hồ Tu Dũng lúc này tiến lên, đối với Lê Ái Anh quyền đấm cước đá. Bên cạnh những cái kia vệ đạo sĩ nhìn ngốc. Bọn hắn đi theo Lê Ái Anh tung hoành hương giang, chưa từng thua trận, chuẩn xác giảng những cái kia bị bọn hắn người lên án đều rất giảng đạo lý, nào giống Đỗ Vinh Hiếu bạo lực như vậy. Các ngươi không thể dạng này. Các ngươi tại sao có thể đánh người? Còn có thiên lý hay không, có còn vương pháp hay không? Lê Ái Anh đám kia đồng bạn gào lên, Đỗ Vinh Hiếu mỉm cười, người tới, tìm ra cái kia thiên lý vương pháp, đánh hắn. Lúc này lại có thường phục cùng thủy cảnh xông lên trước, trực tiếp bắt lấy thằng xui xẻo kia, lốt bốt, một trận chào hỏi. Lần này triệt để đem đám này vệ đạo sĩ dọa sợ. Cảm giác trở lại chuyên trị thời đại, nói một câu liền bị đánh. Nhanh đập. Nghe khung ở bên cạnh kích động phát run, thúc giục phóng viên, đây chính là trên diễn võ được a. Đều đánh ngày mai bản này tin tức nhất định kinh bạo. Thường phục cùng thủy cảnh cùng dẹp Lê Ai Anh cùng tên xui xẻo kia, những người khác ở bên cạnh trận mắt hốt mồm, lại không người dám lên trước ngăn cản, sợ Đỗ Vĩnh Hiếu báo nổi ngay cả bọn hắn cũng đánh. Rất nhanh, hai người đã bị đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Nhất là cái kia Lê Ai Anh, càng là biến đầu heo, cũng không còn vừa rồi hăng hái bộ dáng còn có ai. Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn lướt qua trên mặt đất hai cái bị vùi dập giữa chợ, ngẩng đầu, ánh mắt tuần sát đám người. Nhìn xem trên mặt đất hai người hình dạng, mới vừa rồi còn cuồng loạn gọi rất lớn tiếng vệ đạo sĩ tập thể lui lại một bước, không dám cùng Đỗ Vĩnh Hiếu đối mặt, lại không dám phát ra một tiếng. Bọn hắn người này chỉ am hiểu cãi nhau, nói đến độc thủ, toàn bộ bị vùi dập giữa chợ làm sao, không ai đứng ra. Các ngươi Thiên Lý Vương pháp đâu? Các ngươi tự do dân chủ đâu? Nhân đạo của các ngươi chủ nghĩa đâu? Đỗ Vĩnh Hiếu liên tiếp tam vấn, nhìn thấy đồng bạn bị đánh, các ngươi liền tất cả đều choáng váng. Không dám lên tiếng, không dám lên trước, cái kia là liếc vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy. Đối mặt chất vấn, hiện trường lặng ngắt như tờ. Đỗ Vĩnh Hiếu khoát khoát tay, "Lan, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi." Đám người nghe vậy, tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị rời đi chậm đã. Đám người giật mình, coi là Đỗ Vĩnh Hiếu đổi ý. Đỗ Vĩnh Hiếu chỉ bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất Lê Ai Anh cùng thằng xui xẻo kia, đem bọn hắn mang đi. Mau đưa xã trưởng đỡ dậy, mang xã trưởng rời đi. Đám người lao nhao, tiến lên đem hai người dìu lên đến. Lê Ai Anh con mắt đều sưng thành một đường, miệng còn cứng rắn, bị người đỡ lấy nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Đỗ Vĩnh Hiếu đạo, "Họ Đỗ ta nhớ kỹ ngươi. Chờ xem." Nói còn chưa dứt lời, "Wow." Ba chiếc xe cảnh sát lái tới. Lê Ai Anh ngửa mặt lên trời cười to, khiến động vết thương đau đến sắc mặt giận giận, "Ha ha, thương tiên mở mắt nha. Cảnh sát tới, ta muốn cáo trạng, ta muốn khống cáo Đỗ Vĩnh Hiếu tùy ý ẩu đả lương dân." "Đúng đúng đúng, chúng ta muốn cáo trạng." Mới vừa rồi còn bị Đỗ Vĩnh Hiếu dọa đến cùng chim cút một dạng đám người, kêu to lên. Xe cảnh sát dừng lại. Một cái răng hô thám tử từ trên xe bước xuống, hướng trên mặt đất gắt nước bọn, sau đó hướng bên này đi tới trưởng quan, "Ta muốn cáo trạng." Lê Ái Anh bị người đỡ lấy, đi lại tập tễnh đi đến răng hô thám tử trước mặt. Răng hô thám tử liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp đi hướng Đỗ Vĩnh Hiếu, "Đừng, đứng nghiêm chào, Đỗ sơ tốt." Bao nha câu đến đây bảo đến. Lê Ái Anh ngốc ở Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn xem bao nha câu, gật đầu nói, "Ngươi tới vừa vặn." Nói xong chỉ một ngón tay Lê Ái Anh, đem cái này thương thiên mở mắt, lại dẹp một trận, "Bốn, các ngươi không thể dạng này. Chúng ta là Minh Báo xã, chúng ta có lời luận tự do." Nghe không cùng người phóng viên kia bị đại đầu văn bọn người xô đẩy đến một bên Minh Báo thôi, ta biết. Đại đầu văn cười ha hả nói, ta chung tốt ý nhìn Minh Báo đăng nhiều kỳ tiểu thuyết võ hiệp, cái gì liên thành quyết lộc định ký. Đúng vậy a, chúng ta cũng đều tốt tôn kính các ngươi những người đọc sách này. Đại đầu văn bên cạnh những cái kia thường phục cười toe toét đạo, bất quá ta tôn trọng các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Đại đầu văn ánh mắt lấm liệt, có một số việc là không thể chụp ảnh. Nói đoạt lấy phóng viên cổ đeo máy chụp hình, mở ra máy ảnh, nhìn lướt qua, đem bên trong phim ảnh toàn bộ kéo ra, ném cho bên cạnh thủ hạ a, đem máy ảnh cất kỹ. Nhớ kỹ, về sau chụp ảnh lời nói muốn hỏi qua chủ nhà, không cần cái gì loạn thất bát tao sự tình tất cả đều lập xuống, sẽ chết người đấy. Đại đầu văn dùng bàn tay vô vô phóng viên khuôn mặt, đem máy ảnh nhét trong ngực hắn, các ngươi tại sao có thể dạng này? Nghe không cả giận nói, chỉ cần trong tay của ta có bút, liền sẽ đem các ngươi sự tình viết xuống đến. Có đúng không? Đại đầu văn quay đầu khinh miệt nhìn Nghe không một chút, ngươi là làm cái gì? Viết sách? Liết sách? Không mượn ngươi xem bảo. Văn ca, ta biết hắn. Hắn gọi Nghe không, là viết tiểu thuyết khoa huyễn kêu cái gì vệ tư lý. A, có đúng không? Hay là một tên ưu tú khoa huyễn tác giả? Đại đầu văn hài hước nhìn qua Nghe không, đã ngươi là viết khoa huyễn liền hẳn phải biết trên đời này rất nhiều chuyện đều rất khoa huyễn. Cho nên, nhún nhún vai, tùy ngươi viết. Yếu tố mới không cần. Ta có thể phối hợp ngươi. Nghe không trực tiếp im lặng, đại đầu văn tư thái này hoàn toàn một bộ không nhìn pháp luật kỳ cương, không sợ trời không sợ đất bộ dáng đương nhiên, chờ ngươi viết xong đằng sau có thể sẽ xuất hiện càng khoa huyễn sự tình, tỉ như các ngươi tòa báo đột nhiên cháy, tất cả liên quan tới hôm nay bản thảo đốt đi hầu như không còn, lại tỉ như ngươi đột nhiên bị xe đụng, nửa người dưới tê liệt, nửa đời sau sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, đại tác gia bị xe đụng nhất định có thể gây nên. Văn động, đến lúc đó các ngươi tòa báo liền lại có trang đầu đầu để có thể viết, sướng hay không? Ngươi, Nghe không nghiến răng nghiến lợi, lại nói không ra nói cho nên đổi thành ta là của ngươi nói, liền sẽ thành thành thật thật đi viết ưa thích tiểu thuyết khoa huyễn, mà không phải ở chỗ này thêm phiền. Đại đầu văn nói xong, từ trong túi móc ra mấy tấm tiền, một mạch nhét vào Nghe không túi áo trên, cầm lấy đi uống trà, không cần cảm ơn. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới hai người, quay người hướng Đỗ Vĩnh Hiếu báo cáo tình huống. Nghe không lòng đầy căm phẫn, nhìn xem trên mặt đất còn tại bị đánh Lê Ai Anh, còn có đám kia vừa rồi giơ cao chủ nghĩa nhân đạo đại kỳ, giờ phút này không chút nào không dám loạn động quân tử xa đám người, cả giận nói, đây rốt cuộc là thế đạo gì? Thiên lý đâu, vương pháp đâu? Bên đường đánh người cũng không ai quản. Thiên lý hà tại, chính nghĩa gì tồn? Phóng viên bưng lấy máy ảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, xin nhờ, đừng lại nói cái gì thiên lý, vương pháp, còn có chính nghĩa, coi chừng bị người nghe được. Còn có a, chúng ta nhanh đi, nếu ngươi không đi sợ muốn bị đánh. Ngươi, Nghe không nhìn hằm hằm phóng viên một chút, móc ra túi đút lấy tiền liền muốn ném tới trên mặt đất, xem xét, nhưng đều là tờ 1000 nguyên, liền lại nhét đi nói nếu bọn hắn dạng này xem kỷ luật như không, chúng ta trước hết nhịn một chút. Chương 0243 Mã Thượng Phong Hầu. Chương 0243 Mã Thượng Phong Hầu A Hiếu, ngươi cho ta chút mặt mũi có được hay không? Không nên đem sự tình làm lớn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tổng Hoa tham trưởng Lưu Phúc liền đem Đỗ Vĩnh Hiếu gọi vào phòng làm việc giảng thật, con mẹ nó ngươi đều nhanh đi trả lại cho ta gây phiền toái nhiều như vậy. Thấy không, những này tố giác tin, còn có không cáo tin đều là cáo ngươi. Lưu Phúc mở ra ngăn kéo móc ra một sấp thư tín, cầm lấy một phong niệm đạo, tối hôm qua chín lúc, ta tận mắt nhìn thấy Đỗ Vĩnh Hiếu đả quân tử xa xã trưởng Lê Ái Anh, còn có cái này phong. Lưu Phúc lại cầm lấy một phong thư mở ra, ta tên thực báo cáo nguyên nước cảnh bộ cảnh sát trưởng Đỗ Vĩnh Hiếu tùy ý ẩu đả lừng dân, uy hiếp phóng viên, nó hành vi ác liệt tới cực điểm, muốn nghe hay không? Còn có. Lưu Phúc lại cầm lấy một phong mở ra, Đỗ Vĩnh Hiếu cấu kết cảnh sát điên cuồng ẩu đả bình dân bách tính, nô muốn nghiệm, Phúc ra. Những chuyện này xác thực đều là ta làm. Đỗ Vĩnh Hiếu nghiêng dựa vào trên ghế salon, móc móc lỗ thai, những cái kia bị vùi dập giữa chợ thành đoàn tại cửa nhà ta kiếm chuyện, nói ta biết, không đánh bọn hắn đánh bên kia. Cái kia nễ liền nhịn một chút thôi. Lưu Phúc vứt bỏ thư tín, tại Đỗ Vĩnh Hiếu ngồi xuống bên người, vô Đỗ Vĩnh Hiếu bả vai nói, ta biết ngươi rất tức giận, có thể bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Ta biết nha, cho nên ta liền dùng bạo lực giải quyết mang đến vấn đề người lạc. Đỗ Vĩnh Hiếu một câu đem Lưu Phúc sặc chết khụ khụ, ta sớm đoán được, ngươi ngay cả Trần Chí Siêu cũng dám đánh, còn có chuyện gì làm không được. Đám này ngốc lao cũng là vấn tiền vấn ngốc, coi là tùy tiện đơn cử hành vi, tại nhà ngươi cửa ra vào gào to vài câu, ngươi liền sẽ dùng tiền tiêu thay, không nghĩ tới ngươi không ăn bọn hắn bộ này, trực tiếp đem bọn hắn đánh thành xác ướp. Ta cũng không muốn Phúc ra. Ngươi cũng biết, ta làm người tốt thiện lương, được không ưa thích bạo lực. Đỗ Vĩnh Hiếu đạo, là bọn hắn không ngừng đang buộc ta. Ta đều nhanh đi Anh Quốc, bọn hắn còn dạng này làm, ta nếu là không đánh bọn hắn, đơn giản không có thiên lý. Lưu Phúc mắt trợn trắng, tốt. Tóm lại chuyện này ta tạm thời giúp ngươi khiêng. Về phần ngươi đây, mau mau xéo đi, lăn đi Anh Quốc, có bao xa liền cút bấy xa. Nhị thúc, bên kia muốn lăn đi Anh Quốc. Ta đi theo cùng một chỗ, có được hay không? Hoa Hoa công tử Lưu Hòa ngay cả cửa đều không gõ, trực tiếp xâm nhập thẳng danh con. Có hay không quy củ, tại sao không gõ cửa? Lưu Phúc quá lớn. Lưu Hòa liền bận bịu chạy về đi, đối với cánh cửa đông 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 ba tiếng, quay đầu hỏi Lưu Phúc, có thể đi. Lưu Phúc mắt trợn trắng, hai người các ngươi muốn đem ta tức chết. Nhị thúc, ngươi tuyệt đối đừng chết. Ngươi còn không có nói cho ta biết bên kia muốn đi Anh Quốc. Con mẹ nó ngươi còn trang. Chứ A Hiếu, còn có ai? A, nguyên lai là A Hiếu nha. Lưu Hòa bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, ngươi muốn đi Anh Quốc Tô Cách Lan chàng đào tạo sâu có phải hay không? Đỗ Vĩnh Hiếu nhìn xem nhị thế tổ này, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Đoán đúng. Lưu Hòa bận bịu chạy đến Lưu Phúc sau lưng, giúp Lưu Phúc đấm vai, nhị thúc, ngươi một mực nói ta tại Hương Cảng loạn gây chuyện, nếu như không để cho ta cùng A Hiếu cùng đi Anh Quốc, đến Anh Quốc không ai che lại ta, nói không chừng ta tính tình thay đổi, trở lại liền biến thành người tốt. Con mẹ nó ngươi có thể biến thành người tốt, tên của ta viết ngược lại. Lưu Phúc mắng, ngươi đức hạnh gì ta rõ ràng nhất, chê hoa gẹo nguyệt, khi nam phế nữ, so với hắn mẹ lạn tử còn ác. Nhị thúc, không nghĩ tới ta trong lòng của ngươi sẽ như vậy không chịu nổi. Ta cực kỳ khí. Sinh khí cái rắm. Lưu Phúc tiếp tục mắng, hẳn là tức giận là ta mới đối. Nói ta biết, từ ngươi tiến cảnh đội bắt đầu, ta giúp ngươi trả sát bao nhiêu cái mông. Lưu Hòa không lên tiếng. Lưu Phúc tiếp tục nói, đổi lại một con chó, có ta bảo bọc cũng có thể từ thám viên tấn thăng đến thám trưởng, có thể ngươi đây, chẳng bằng con chó. Đến bây giờ còn là một tên thám viên. Khụ khụ, ta đây không phải là, có tại nhưng thành đặt muộn, thành mẹ ngươi. Lưu Phúc mắng, ngươi xem một chút ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Lưu Hòa nhún nhún vai, phụt 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 cái mũi. Lưu Phúc nói xong quay đầu nhìn về phía Đỗ Vĩnh Hiếu, bộ dáng cười tủm tỉm nói, A Hiếu, tên Vương bắt đản này mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, bất quá cùng ngươi đi một chuyến Anh Quốc nhưng cũng không phải không tốt, tối thiểu nhất hắn có thể giúp ngươi nâng nâng hành lý, giúp ngươi đánh một chút hô tạp. Đỗ Vĩnh Hiếu minh bạch từ vừa mới bắt đầu lao ra hỏa ngay tại cho hắn gài bẫy, hai chú cháu diễn giật dây không phải A Phúc già, ta đi Anh Quốc là đào tạo sâu, không phải du lịch. Hòa ca đi theo lời nói, Đỗ Vĩnh Hiếu buông tay, rất không tiện. Không có gì không tiện. Lưu Phúc ngữ trọng tâm giải, cùng lắm thì lần này phí tổn ta toàn bao. Ngươi liền để hắn đi theo ngươi Anh Quốc học tập một chút, hảo hảo dạy hắn làm người, về phần ta, cũng có thể thành tịnh mấy ngày. Đỗ Vĩnh Hiếu còn muốn cự tuyệt, Lưu Hòa vòng qua ghế sofa chạy đến Đỗ Vĩnh Hiếu phía trước, "A Hiếu, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta?" "Không phải a, ta, không phải liền tốt. Ta liền biết chúng ta tốt có ăn ý. Lúc trước ngươi để cho ta chọc chó, còn đạp ta một cước, ta cũng không cùng ngươi so đo." "A, còn có chuyện này." Lưu Phúc lập tức nghiêm túc lên, nhìn về phía Đỗ Vĩnh Hiếu, Đỗ Vĩnh Hiếu bận bịu đứng người lên, "Kỳ thật ta chúng tốt ý Hòa ca cùng ta cùng đi Anh Quốc. Anh Quốc xa như vậy, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có Hòa ca làm bạn, cũng không trở thành cô đơn. Ta liền biết A Hiếu sẽ nói như vậy." Lưu Hòa cao hứng nói. Lưu Phúc cũng thật cao hứng, đứng người lên, vô vô Đỗ Vĩnh Hiếu đạo, hữu tâm rồi, đi Anh Quốc giúp ta chiếu cố thật tốt Lưu Hòa. Nói xong, Lưu Phúc lại mặt mũi hiền lành nhìn về phía chất tử Lưu Hòa, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bây giờ như thế tiến tới. Giảng thật, ta thật là cao hứng ngươi có thể chủ động đi Anh Quốc đào tạo sâu. Yên tâm, nhị thúc, đến Anh Quốc ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lưu Hòa trịnh trọng điểm đầu. Lưu Phúc có chút cảm động, lấy khăn tay ra lau lau con mắt, tốt, đi thôi, đi chuẩn bị đi. Cảm thán chất tử rốt cuộc biết học tốt. Lưu Hòa cùng đi Đỗ Vĩnh Hiếu đi ra ngoài. Vừa tới cửa ra vào, không đợi Đỗ Vĩnh Hiếu mở miệng, Lưu Hòa liền vội vã không nhịn nổi, "A Hiếu, ngươi có thể hay không cùng ta giảng câu nói thật?" "Lời gì?" "Những vị kia mỗi đợt đến cùng cực kỳ không lớn, bốn." "3 ngày sau Đỗ ra đường lâu, phía dưới A Hiếu, đây là lão mụ giúp ngươi tại Hoàng Đại Tiên Miếu cầu linh phủ, ngươi có thể nhất định phải mang tốt. Đối với, đặt ở trong bóp ra, tùy thân mang theo, tuyệt đối đừng ném đi." Lão mụ Lý Thúy Liên đem đốt giấy, cắm hương, dập đầu cầu tới linh phủ màu vàng nhét vào Đỗ Vĩnh Hiếu bị kẹp, lại đem bóp ra nhét về nhi tử túi áo, không ngừng dặn dò A Hiếu, "Ngươi là nam hài tử, đi Anh quốc có thể nhất định phải đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không nên ném người Trung Quốc chúng ta mặt. Lão ba Đỗ Đại Pháo vô vô nhi tử bà bay, à, ta cũng không có gì có thể lấy đưa ngươi, lại không giống mẹ ngươi như vậy mê tín, bất quá thứ này ngươi có thể nhất định phải cất kỹ. Nói, Đỗ Đại Pháo từ cổ gỡ xuống một khối ngọc mặt dây chuyền, lại là một con khỉ con ngồi trên lưng ngựa, đưa cho Đỗ Vinh Hiếu đạo, đây là chúng ta Đỗ gia bảo vật gia truyền, ngụ ý Mã Thượng Phong hầu. Ngươi đến bên kia đào tạo sâu, mang theo cái này bảo vật gia truyền nhất định có thể xuôi gió xuôi nước, nói không chừng còn có thể Anh quốc vớt cái tức sĩ đương đương. Vớt cái tức sĩ? Vậy cũng không phải là không được. Đỗ Vinh Hiếu suy nghĩ. Lão bà Lý Thúy Liên đem Đỗ Đại Pháo lại một bên, ngươi chừng nào thì còn có bảo vật gia truyền? Có cái dám nha. Tối hôm qua ta tại miếu nhai hoa 10 khối mua. Đỗ Đại Pháo nói, chủ yếu vì khích lệ nhi tử. Đỗ Vinh Hiếu làm sao biết bọn hắn đang nói thầm cái gì đó, cảm giác cái này nhỏ mặt dây chuyền rất khả ái, liền đeo trên cổ đại ca, ta. Anh em Đỗ Vinh Thuận ăn nói vụ bè, biết Đỗ Vinh Hiếu muốn đi rất xa địa phương, trong lòng gấp, lại không biết nên nói cái gì. Đỗ Vinh Hiếu nắm cả bà vai hắn, không cần phải nói, ta đều biết. Chờ ta từ Anh quốc trở về cho ngươi mang hộ lễ vật, có được hay không? Ngươi thích gì? Đỗ Vinh Thuận lắc đầu, ta cái gì đều không thích, ta chỉ cần ngươi trở về. Đỗ Vinh Hiếu trong lòng ấm áp, vỗ vỗ anh em bà vai, ngốc lão, cho ngươi cơ hội đều không cần. Quay đầu lại hỏi tiểu muội, ngươi đây, ngươi muốn cái gì? Tiểu muội Đỗ Vinh Mai tiến lên ôm lấy Đỗ Vinh Hiếu, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói ta muốn búp bê, còn muốn rất đẹp váy, đúng rồi, còn muốn rất thật tốt ăn. Lòng tham. Đỗ Vinh Hiếu sờ sờ muội muội đầu đỗ, Đỗ tiên sinh. Bạch Mẫu Đan lúc này rụt rè tiến lên, ngươi đi Anh quốc, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Chiếc khăn tay này là ta tự mình thêu đưa ngươi. Bạch Mẫu Đan nói, đem một cái khăn tay đưa cho Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu nhìn thoáng qua, rất đẹp tứ phương khăn, phía trên thêu một đóa Bạch Mẫu Đan đa tạ. Đỗ Vinh Hiếu tiện tay tiếp nhận, ôm vào trong lòng. Cách đó không xa, ngồi trên xe chim Hoàng Anh nhìn thấy Đỗ Vinh Hiếu tại cùng Bạch Mẫu Đan nói chuyện, liền cố ý ấn còi thúc giục, thời gian nhanh đến, lên xe trước. Đỗ Vinh Hiếu lúc này mới lại cùng người nhà cáo biệt, quay người lên xe. Phía sau lão mụ Lý Thúy Liên đối với lão ba Đỗ Đại Lao nói, may mắn chúng ta A Hiếu cái kia chỉ phúc vi hôn không có xuất hiện, bằng không ba đàn bà thành cái chợ, đó mới náo nhiệt. Đỗ Đại Pháo thổi mạnh cái cằm, vậy cũng không nhất định. Chúng ta A Hiếu trời sinh có số đào hoa, nói không chừng đi Anh quốc mang cho ngươi cái dương bà tử trở về. Hắn dám? Lý Thúy Liên một chống nạnh, cả giận nói, chúng ta Đỗ gia, tuyệt không thu quỷ bà. Chương 0244 sơ đáo anh luân. Chương 0244 sơ đáo anh luân A Hiếu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lại ta. Trên máy bay, Lưu Hỏa giơ lớn nhỏ hành lý, một mạch nhét vào đỉnh đầu. Sau khi ngồi xuống thở một ngụm đối với Đỗ Vinh Hiếu nói làm sao lại thế? Người ta mới quen đã thân, ta có thể cùng đi với ngươi Anh quốc, không biết mấy đời đã tu luyện phúc phận. Đỗ Vinh Hiếu nghiêng chân, chiếc điệt báo chi đạo tại sao ta cảm giác câu nói này rất khó chịu đâu. Bình thường ta thích lấy ra tàn gái, có đúng không? Vậy thì càng thêm nói rõ chúng ta cùng chung chí hướng, đến nắm chặt tay. Ách, nắm chặt tay. Đỗ Vinh Hiếu cùng Lưu Hòa nắm tay không có việc gì mà đi. Không có chuyện gì, ta nhìn một lát báo chí. Ân, nghe xem đi. Lưu Hòa gật đầu, Đỗ Vinh Hiếu không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm xem báo chí. Lưu Hòa ngồi trên ghế liếc về phía tiếp viên hàng không, hỏi Đỗ Vinh Hiếu, đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, những cái kia gái Tây lật đến cùng lớn không lớn. Đỗ Vinh Hiếu trực tiếp dùng báo chí che chắn mặt, một bộ ta không biết ngươi bộ dáng năm. Tô Cách Lan chẳng là Anh quốc thủ đô London sở cảnh sát cách gọi khác, nơi phụ trách khu bao quát toàn bộ đại London địa khu trị an cùng duy trì giao thông. Tô Cách Lan chẳng ở vào London uy tư mẫn tư đặc thị, cách thượng nghị viện ước 200 mã, là Anh quốc thủ đô đại London địa khu cảnh sát cơ quan, 1829 năm ở bên trong chính đại thần La Bá đặc bỉ nhị chủ đạo phía dưới thành lập. Nên cơ cấu cũng chịu gánh lấy trọng đại quốc gia nhiệm vụ, tỉ như phối hợp chỉ huy chống khủng bố sự vụ, bảo vệ thành viên hoàng thất cùng Anh quốc chính phủ quan lớn các loại. Làm hương cảng nhân viên cảnh sát đến Tô Cách Lan chàng huấn luyện, đơn giản nhất tiết kiệm tiền phương thức chính là trực tiếp hướng sở cảnh sát báo đến, do bên này sở cảnh sát phụ trách an bài ký túc xá, giải quyết ăn ở vấn đề đương nhiên, nếu như ăn ở không quen cũng có thể tự móc tiền túi ở bên ngoài thuê phòng ở, chỉ cần huấn luyện trong lúc đó có thể đúng giờ báo đến, tham dự các hạng hoạt động liền có thể. Năm ngoái Trần Chí Siêu đến Tô Cách Lan chàng, vì hòa mình dung nhập tập thể liền chủ động yêu cầu ở tại sở cảnh sát an bài nhân viên cảnh sát ký chủ. Kết quả cái kia gọi thảm, bởi vì những quỷ này lão kỳ thị người Hoa, tại ký túc xá khắp nơi bị nhằm vào bị xa lánh, ngay cả đánh răng rửa mặt đi nhà xí đều bị khi phụ, bất đắc dĩ Trần Chí Siêu đành phải ở bên ngoài lâm thời thuê phòng ở, lúc này mới thông qua huấn luyện Đỗ Vinh Hiếu không có bước Trần Chí Siêu theo gót, cá nhân hắn thói quen sạch sẽ, không thích quần cư, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc ở miễn phí nhân viên cảnh sát ký túc xá, cũng không có ý định cùng những quỷ kia lão hòa mình. Hắn tại khoảng cách sở cảnh sát 300m địa phương tìm một nhà trung đẳng cấp bậc khách sạn. Quán trọ trước ngoài, không ai. Bên trong vách tường treo từng chuỗi chìa khóa. Trên quầy để đó nhân viên sách đăng ký, còn có một bình mạch nha hít kỳ đinh đinh đang đang. Đỗ Vinh Hiếu khẽ động bên cạnh trung gió, Lưu Hòa mang theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Giây lát, một tên nữ hài người da trắng quần áo không chỉnh tề từ bên trong gian phòng đi tới, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng bộ ngực, mị nhãn như tơ liếc Đỗ Vinh Hiếu một chút, thao lấy tiếng Anh nói xoay ca, nếu có cần, gọi cú điện thoại này. Nói đem một mảnh giấy nhét vào Đỗ Vinh Hiếu trong tay. Không cần đoán cũng biết, đó là cái Lưu Hành Đỗ Vinh Hiếu đang chuẩn bị đem trang giấy ném vào thùng rác, Lưu Hòa xách hành lý lại gần, đừng ném. Đồ tốt. Đoạt lấy đi. Cắn lấy ngoài miệng cho ăn, làm cái gì? Một cái người da trắng lao đầu từ vừa rồi gian phòng đi tới, trong tay buộc lên dây lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu bọn hắn dừng chân. Đỗ Vinh Hiếu nói, người da trắng lao đầu nghi ngờ nhìn một chút Đỗ Vinh Hiếu, ngươi khẳng định muốn dừng chân? Có tiền sao? Có. Đỗ Vinh Hiếu từ trong túi quần lấy ra một quyển bảng Anh, sáng cho lão đầu nhìn một chút 1967 năm trước đó, một bảng Anh có thể hối đoái 16 đô la Hồng Kông, 1967 về sau, một bảng Anh có thể hối đoái 14.55 đô la Hồng Kông. Hiện tại là 1968 năm, Đỗ Vĩnh Hiếu hiện tại trong tay có 300 bảng Anh, hối đoái thành đô la Hồng Kông chính là 4.300 đô la Hồng Kông. Người da trắng lão đầu lúc này mới gật gật đầu, tốt như vậy. Đánh cái nốc rượu, xoa xoa đầu mũi đỏ đi đến trong quầy, từ trên vách tường gỡ xuống một chuôi chìa khóa đưa cho Đỗ Vĩnh Hiếu, lầu 3, số 5. Nói cầm lấy Hitsky mở ra nắp bình uống một miệng lớn, tiếp tục nói, bản lữ điếm cung cấp sáng trưa tối bữa ăn, chỉ cần nửa bảng Anh, thanh tẩy quần áo, còn có gọi tiểu thư nói, giá cả khác tính. Nói xong liếc mắt một cái Lưu Hòa, ngươi có thể thử một lần. Xa dạ công phu rất không tệ, đúng vậy, trời ạ, đơn giản rất tuyệt. Lưu Hòa trong miệng cắn trang giấy dùng lực gật đầu. Lấy chìa khóa, giao 10 bảng Anh xem như tiền thế chấp, Đỗ Vĩnh Hiếu mang theo Lưu Hòa lên lầu. Người da trắng lao đầu ở phía sau kêu lên, đúng rồi, nếu như các ngươi ở chỗ này phạm pháp, tiền thế chấp thế nhưng là không lùi. Đáng chết, các ngươi những người Hoa này luôn luôn gây chuyện. Hắn thấy, Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Lưu Hòa cũng là một đôi quỷ nghèo, đến London dạng này thành phố lớn đơn giản chính là nhà quê vào thành, chỉ cần bọn hắn hơi ra chút chuyện, liền có thể đem cái này 10 bảng Anh tiền thế chấp cướp mất năm. Đỗ Vĩnh Hiếu giấc ngủ chất lượng không thế nào tốt, nhất là đi vào hoàn cảnh xa lạ, nằm ở trên giường càng là trầm trọng, dù cho ôm gối đầu, vẫn như cũ không cách nào ngủ. Hắn từ Hương Cảng đi vào Anh Quốc, trên thân cũng không có mang quá nhiều tiền mặt, nhìn ngày mai muốn đi một chuyến bên này hối phong ngân hành, nhìn xem thẩm bật giúp hắn làm thân phận, còn có tiền tiết kiệm tới sổ không có. Căn phòng cách vách truyền đến kinh thiên động địa tiếng kêu, cái kia nữ hài người da trắng rất ra sức, đối với khách nhân đối xử như nhau, không giống quán trọ lao già đáng chết kia, mặt ngoài rất hòa khí, trong lòng lộ ra một tia kỳ thị. Lưu Hòa cũng rất ra sức, tối nay là hắn đến London ngày đầu tiên, cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc chân chính London nữ hài, ôm vì nước làm vẻ vang suy nghĩ, điên cuồng làm tình làm sự tình. Đỗ Vĩnh Hiếu lấy cây bông vỏ thành đoàn nhét vào lỗ tai, lúc này mới thanh tịnh rất nhiều, con mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, vừa lúc là một vầng trăng tròn. Người người đều giảng nước ngoài mặt trăng so quê con tròn, hắn lại không cảm giác được năm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đỗ Vĩnh Hiếu từ trên giường đứng lên, rửa mặt hoàn tất, đơn giản ăn bữa sáng, đi gõ Lưu Hòa cửa, Lưu Hòa còn tại nằm ngáy ho ho. Đỗ Vĩnh Hiếu cũng lười lại gọi hắn, đi xuống lầu, mới phát hiện bên ngoài bên dưới lên mịt mờ mưa phùn, giống như sương mù tràn ngập tại London phía trên. Cái này khiến Đỗ Vĩnh Hiếu nhớ tới London một cái khác biệt danh sương mù đều. Người da trắng lao đầu gặp Đỗ Vĩnh Hiếu đứng tại cửa ra vào do dự, lên đường, ở chỗ này tùy thời đều cần mang dù thế nào, muốn hay không thuê một thanh, hoặc là mua một thanh. Nói làm ảo thuật giống như từ dưới quậy lấy ra một thanh buồm đen bố vũ dù. Đỗ Vĩnh Hiếu cười cười, không cần. Nói xong, cất bước hướng trong mưa phùn đi đến. Người da trắng lao đầu ở phía sau giễu cợt, quỷ nghèo. Lại đem dù đen trả về chỗ cũ. Đỗ Vĩnh Hiếu đội mưa đi vào ven đường, ngoắc gọi tới một chiếc xe ngựa. Trong dâu dài xa phu gặp Đỗ Vĩnh Hiếu là cái người Hoa, cau mày một cái, đi nơi nào? Đỗ Vĩnh Hiếu không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra một viên tiền xu cong ngón búng ra, vứt cho Sa Phu, tiền đoa. Sa Phu một phát bắt được tiền xu, xem xét, đúng là một bảng Anh, lúc này mặt mày hớn hở, tốt tiên sinh, mau lên xe. Cái này đáng chết, mưa càng rơi xuống càng lớn. Chương 0245 hảo trịch bách vạn. Chương 0245 hảo trịch bách vạn tiên sinh. Nơi này chính là Hối Phong ngân hành tổng bộ. Kim Ti tức mã đầu khu, Hối Phong đại hạ. Trong dâu dài Sa Phu đưa xe ngựa ngừng tốt, xét thấy Đỗ Vĩnh Hiếu xuất thủ chính là một bảng Anh tiền đoa phân thượng, hắn rất nhiệt tình từ trên xe bước xuống. Tự thân vì Đỗ Vĩnh Hiếu mở cửa xe. Đỗ Vĩnh Hiếu trên xe nhỏ hít một hồi, nghe tiếng mở mắt ra, nhìn thấy cửa xe mở ra, lúc này mới đứng dậy từ trên xe bước xuống. Bầu trời vẫn như cũ tung bay mịt mờ mưa phùn, Đỗ Vĩnh Hiếu ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không biết bao lâu mới có thể ngừng tiên sinh, bên kia chính là ngân hàng. Sa Phu rất thân mật chống ra một thanh dù che mưa màu đen, tại Đỗ Vĩnh Hiếu ra hiệu bên dưới, tự mình hộ tống Đỗ Vĩnh Hiếu đến cửa ngân hàng. Cảm ơn ngươi, bằng hữu. Đỗ Vĩnh Hiếu từ trong ngực móc ra hai bảng Anh đưa tới, còn lại tính làm khen thưởng. Trong dâu dài Sa Phu lần nữa mặt mày hớn hở. Xa tiền thực tế ngay cả một bảng Anh đều muốn không được, có thể vị này xa xỉ Đông Phương tiên sinh lại lần nữa khen thưởng hắn một bảng Anh, để tròm dâu dài Sa Phu lạc thoải mái. Cảm ơn ngươi, tiên sinh. Ngươi thật là một cái người tốt, nguyện thượng đế phù hộ nễ. Tròm dâu dài có chút túi đầu, cùng Đỗ Vĩnh Hiếu cáo biệt. Đỗ Vĩnh Hiếu quay người, hướng Hối Phong ngân hành đại sảnh đi đến. Hai cái thủ vệ bọn Ấn Độ nhìn thấy Đỗ Vĩnh Hiếu là người Hoa, vốn định ngăn lại hắn hỏi vài câu, gặp Đỗ Vĩnh Hiếu xuất thủ xa xỉ, thế là lập tức thu liễm khinh miệt ánh mắt, nghiêm đứng vững, đồng thời tại Đỗ Vĩnh Hiếu kinh qua bọn hắn thời điểm, mặt mỉm cười đi vào đại sảnh, toàn bộ tổng bộ vàng son lộng lẫy. Phong cách lại rất phục cổ. Sân khấu chỗ, mấy tên thân sĩ giả dạng nam sĩ ngay tại làm nhiệm vụ. Hưu nhà khu, ba nam danh nữ sĩ ngay tại uống cà phê chuyện phiếm. Nhìn thấy Đỗ Vĩnh Hiếu tiến đến, giữ lại hai phiết diêm ép, mặc âu phục chế ngự đại sảnh quản lý rất có lễ phép tiến lên đón, thao lấy chính tông Anh luân khẩu âm hỏi thăm, tiên sinh, có gì có thể trợ giúp sao? Ta là tới. Đỗ Vĩnh Hiếu lời còn chưa nói hết, bên cạnh một quỷ lao hướng quản lý đại sảnh bắt. Quản lý đại sảnh, ngươi chờ một lát. Bỏ qua một bên Đỗ Vĩnh Hiếu, trực tiếp hướng quỷ kia lao đi đến, mười phần nhiệt tình cùng quỷ kia lao nói chuyện với nhau. Đỗ Vĩnh Hiếu một người đứng ở nơi đó. Đợi không sai biệt lắm 3-4 phút đồng hồ, quản lý đại sảnh lúc này mới đi trở về, mặt ngoài vẫn là như vậy thân sĩ hữu lễ. À đúng rồi, tiên sinh ngươi nói cái gì tới? Đỗ Vĩnh Hiếu vừa muốn mở miệng, cách đó không xa Hưu Nhàn khu lại có một tên quý phụ nhân hướng quản lý đại sảnh chào hỏi không có ý tứ, ngươi chờ một lát. Quản lý đại sảnh lần nữa bỏ qua một bên Đỗ Vĩnh Hiếu, đi cùng vị kia quý phụ nhân bắt chuyện. Trong mắt hắn, phục vụ khách nhân là chính mình tiên chức, bất quá khách nhân cũng chia đủ loại khác biệt, rất hiển nhiên, da vàng, mắt đen Đỗ Vĩnh Hiếu không thuộc về thượng đẳng. Đỗ Vĩnh Hiếu cũng không có hy vọng xa vời ở chỗ này có thể nhận khách quý cấp đãi ngộ, nhún nhún vai, trực tiếp hướng phía trước lên trên bục đi. Ngân hàng nhân viên nữ nhìn thấy hắn, rất lễ phép mà dò hỏi, xin hỏi tiên sinh xử lý nghiệp vụ gì?
Người tốt. Đỗ Vinh Hiếu hai tay chống ở trên này, ta gọi Đỗ Ước Hàn, ta muốn trưng cầu ý kiến một chút ta tiền tiết kiệm vấn đề.
Tốt, tiên sinh.
Xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Nhân viên nữ lễ phép hướng Đỗ Vinh Hiếu cười cười. Đỗ Vinh Hiếu từ trong ngực móc ra thẩm bật giúp hắn làm chứng minh thân phận, xuyên thấu qua cửa sổ đưa qua đi. Nhân viên nữ tiếp nhận chứng minh, cẩn thận lật xem một lần, rất nhanh lại ngẩng đầu hỏi thăm Đỗ Vinh Hiếu tiền tiết kiệm vấn đề. Đỗ Vinh Hiếu từng cái trả lời chắc chắn. Nhân viên nữ bắt đầu hai tay gõ bàn phím, tại trên máy vi tính tiến hành thẩm tra thao tác. Cái niên đại này ngân hàng hệ thống máy tính còn không giống tương lai như vậy phổ cập, làm thế giới lớn nhất ngân hàng một trong Hối Phong lại sớm đã sử dụng A Thượng Đế. Không tới 3 phút, nhân viên nữ nhìn màn ảnh kinh ngạc che miệng. Nàng một cử động kia kinh đến đồng bạn bên cạnh, sự tình gì? Nói xong cũng hướng màn hình nhìn lại, lập tức cũng kinh hô, a, trời ơi. Quản lý đại sảnh nét hai phiết ria mép đang cùng quý phụ nhân nói chuyện phiếm, phát giác quầy hàng tình huống không đúng, lên đường âm thanh thật có lôi hướng bên này đi tới, chuyện gì phát sinh?
Không có gì, chỉ là vị tiên sinh này tiền tiết kiệm, nhân viên nữ chỉ màn hình.
Quản lý đại sảnh hiếu kỳ nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trên có liên tiếp số lượng, cái gì? 2 triệu. Cái niên đại này Bách Vạn Anh Bảng cũng không phải số lượng nhỏ, thậm chí vĩ đại Mỹ quốc tác gia Mã Khắc Thổ Ôn còn tự thân viết một bộ tiểu thuyết gọi Bách Vạn Anh Bảng đồng thời tại 1954 năm quay chụp thành phim. Quản lý đại sảnh nhìn xem màn ảnh máy vi tính, lại nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu, biểu lộ khó có thể tin. Hắn tại ngân hàng làm việc nhiều năm như vậy, kẻ có tiền cũng đã gặp không ít, theo đạo lý không nên phản ứng quá lớn, vấn đề là có được cái này 2 triệu bảng anh lại là một tên tóc đen, mắt đen, da vàng người Trung Quốc. Đồng thời đối phương còn trẻ như vậy, làm sao, có vấn đề gì? Đỗ Vinh Hiếu còn đang chờ hồi phục, gặp nhân viên nữ cùng quản lý đại sảnh một bộ kinh ngạc bộ dáng, còn tưởng rằng thẩm bật không có giúp hắn đem sự tình làm tốt, xảy ra vấn đề gì à? Không có gì.
Thượng đế nha.
Quản lý đại sảnh thay đổi vừa rồi đối với Đỗ Vinh Hiếu khinh thị thái độ, trên mặt treo lên nhiệt tình dáng tươi cười, đi đến Đỗ Vinh Hiếu bên người lần nữa xoay người túi người chào nói, xin tha thứ ta, tôn kính hộ khách. Không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy đúng là chúng ta ngân hàng VIP. Đỗ Vinh Hiếu cũng không rảnh rỗi phản ứng hắn, chỉ là hỏi nữ tử tóc vàng viên trước, xin hỏi ta tài khoản đến cùng có bao nhiêu tiền?
2 triệu bảng anh, tiên sinh.
Nhân viên nữ dùng hâm mộ giọng điệu nói ra 2 triệu. Đỗ Vinh Hiếu kiếm mi nhíu một cái. Hắn cho thẩm bật 30 triệu đô la Hồng Kông, tương đương bảng anh hẳn là 206 vạn bảng anh. Bây giờ tẩy một nước, trực tiếp rửa đi 60.000 bảng anh, tương đương đô la Hồng Kông 87 vạn, cũng không biết cái này rửa đi tiền là rơi vào thẩm bật túi hay là ngân hàng túi làm sao, có vấn đề gì không, tiên sinh?
Quản lý đại sảnh dùng giọng ôn nhu nhất hỏi, a, không có việc gì.
Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, bất quá ta hiện tại cần một cái chỗ ở, một cỗ công cụ thay đi bộ, tốt nhất còn có quản gia cùng người hầu.
Yên tâm.
Tiên sinh tôn kính, chúng ta Hối Phong là VIP hộ khách phục vụ, mặc kệ là phòng ở, xe hay là quản gia nữ hầu, lập tức giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Dù sao tất cả tiền từ trong tài khoản chụp, nói không chừng còn có thể thu hoạch phong phú tiền đoa, quản lý đại sảnh đương nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Thế là, tại Đỗ Vinh Hiếu uống cà phê trong khoảng thời gian này, hai phía ria mép quản lý đại sảnh liền bắt đầu gọi điện thoại, tự mình hỗ trợ chạy trước chạy sau. Rất nhanh hắn liền giúp Đỗ Vinh Hiếu liên lạc đến một tòa ngay tại bán ra vùng ngoại thành biệt thự, lại trực tiếp từ đại lý xe giúp Đỗ Vinh Hiếu đặt hàng một cỗ kiểu mới hào bình ly ô tô. Về phần quản gia cùng người hầu, hắn cũng rất nhanh nhẹn giúp Đỗ Vinh Hiếu an bài tốt, dựa theo hắn nói tới, lập tức liền có thể dò xét vào ở. Đương nhiên, tại hoàn thành những chuyện này đằng sau, Đỗ Vinh Hiếu 2 triệu bảng Anh tài khoản trực tiếp khấu trừ 100.000 bảng Anh, đổi lại đô la Hồng Kông chính là 140 vạn. Nói cách khác, Đỗ Vinh Hiếu đi vào London ngày thứ 2 liền hào trịch bách vạn. Khi quản lý đại sảnh đem xe khế nhà ước giao cho Đỗ Vinh Hiếu trong tay lúc nói ra, tôn kính VIP hộ khách, rất vinh hạnh cho ngài cống hiến sức lực. Tư thái tràn ngập định nọ cùng cung kính. Chương 024 thang mỗi hỏa kiệt thụy. Chương 024 thang mỗi hỏa kiệt thụy, cái này đáng chết ngày mưa, thậm chí ngay cả một cây dù đều bán không được. Một đám quỷ nghèo. Trong lữ điếm, người da trắng lao đầu hùng hùng hổ hổ, dọn dẹp dưới quầy đọc lại dù che mưa. Lưu Hỏa ngáp từ trên lầu đi xuống. Người da trắng lao đầu bước lên phía trước hỏi thăm, tối hôm qua thế nào, ta không có giới thiệu sai đi, xạ dạ thế nào? Lưu Hỏa tiếng Anh là gà mờ, bất quá đại khái cũng nghe minh bạch, liền giơ ngón tay cái lên, Cổ Đức. Bên ngoài thụy Cổ Đức. Người da trắng lao đầu liền hèn mọn cười cười, nếu như cần, ta có thể giới thiệu càng nhiều, bất quá cần tiền nhiều hơn. Lưu Hỏa nghe hiểu, ngươi nói là ngựa bên trong. Cần càng nhiều ngựa bên trong. Bất quá không có ý tứ, ngựa nội địa không có.
Của ta không có.
Lao đầu ánh mắt lập tức lộ ra một tia khinh miệt, đó chính là không có tiền lạc. Không có tiền còn chơi cái gì nữ nhân. Các ngươi những người Hoa này thật sự là nghèo kiết hủ lậu. Lao đầu nói quá nhanh, Lưu Hỏa nghe không hiểu, gặp lao đầu cười ha hả, còn tưởng rằng lao đầu đang nói khác, liền cũng cười, Cổ Đức. Bên ngoài thụy Cổ Đức. Người da trắng lao đầu càng là xem thường. Vừa lúc này có khách ở tới trả phòng, lao đầu bận bịu nên đón, nhanh như vậy liền đi. Không còn ở thêm mấy ngày. Ngủ ở đâu khách liền nhìn một chút vẫn còn đang đánh áp, móc cất mũi Lưu Hỏa, không, ta sẽ không lại ở. Cùng loại này tố chất thấp kém người Hoa ở cùng một chỗ, ta cảm giác rơi giá trị bản thân. Người da trắng lao đầu bận bịu cười làm lành, có lỗi với nhà, nếu không ta muốn biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Ngươi thế nhưng là chúng ta lữ điếm khách quen, chiếu cố một chút sinh ý thôi. Người da trắng khách hàng ánh mắt khinh miệt liếc một chút Lưu Hỏa. Lưu Hỏa thấy đối phương xem ra, bận bịu khách khí nhấc tay chào hỏi, tốt bụng dầu bụng. Người da trắng khách hàng giễu cợt, thật không biết những người Hoa này đến London làm cái gì, ngay cả tiếng Anh cũng sẽ không giảng.
Đúng rồi, ta nhớ được còn có một cái khác, cái kia đáng chết người Hoa đâu.
Người da trắng lao đầu vội nói, hắn sáng sớm ra ngoài.
Yên tâm, ta sẽ đem hai người bọn hắn cùng một chỗ đuổi đi.
Đúng vậy, thượng đế phù hộ, nễ liền ở lại đây đi.
Người da trắng khách hàng nắm giá đỡ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài chuyển đến ô tô âm thanh, quay đầu nhìn lại. Người da trắng lao đầu cũng nhìn lại tích tích tích. Một cỗ xe con màu đen chậm rãi dừng sát ở lữ điếm cửa ra vào, cửa xe mở ra, giữ lại hai phiết rìa mép quản lý ngân hàng cái giám đỉnh xuống xe, sau đó chạy đến phía sau hỗ trợ mở cửa xe. Một bộ áo trắng Đồ Vinh Hiếu từ trên xe bước xuống, quản lý đại sảnh lại bận bịu mở ra dù che mưa màu đen, giúp hắn bung dù tình huống như thế nào. Người da trắng lao đầu sững sờ, hắn nhớ kỹ Đồ Vinh Hiếu đi ra thời điểm ngay cả một cây dù cũng mua không nổi, bây giờ lại ngồi xe trở về. Người da trắng khách hàng cũng là sững sờ, nói ra, người hoa này cái quỷ gì? Lưu Hòa nhìn thấy Đồ Vinh Hiếu xuống xe, bận bịu nên đón, người đi đâu vậy? Làm sao cũng không cùng ta giảng một tiếng. Đỗ Vinh Hiếu cùng quản lý đại sảnh cáo biệt, thuận tiện giới thiệu Lưu Hòa, đây là bằng hữu của ta, cùng một chỗ từ Hương Cảng tới. Quản lý đại sảnh bận bịu tôn kính cùng Lưu Hòa nắm tay, ngươi tốt. Lưu Hòa liên tục không ngừng nắm lấy đi, tốt bụng dầu bụng. Ái mộ phạt, ba gâm dầu. Quản lý đại sảnh cứ thế một chút, cười đối với Đỗ Vinh Hiếu nói, bằng hữu của ngươi thật hài hước. Tiếp lấy lại tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu, quản lý đại sảnh lái xe rời đi, Đỗ Vinh Hiếu đi theo Lưu Hòa đi vào lữ điếm sân khấu, người da trắng khách hàng dùng ngạo mạn tư thái nhìn xem hai người bọn họ, sau đó ra hiệu người da trắng lao đầu có thể bắt đầu. Người da trắng lao đầu đang chuẩn bị mở miệng khuyên lui Đỗ Vinh Hiếu hai người, Đỗ Vinh Hiếu mở miệng trước nói không có ý tứ, lão bản, ta có thể muốn trả phòng. Người da trắng lao đầu sững sờ. Người da trắng khách hàng cũng sững sờ, Đỗ Vinh Hiếu cười nhạt một tiếng, về phần nguyên nhân, liếc mắt một cái ngạo mạn người da trắng khách hàng, sau đó đối với người da trắng lao đầu nói, chủ yếu nơi này khách ở tố chất quá thấp, ta chán ghét những chủng tộc kia kỳ thị người. Ngoài ra ta không quá thói quen các ngươi thức ăn, gian phòng cách âm cũng không tốt, còn có, Đỗ Vinh Hiếu chỉ lữ điếm chung quanh, nơi này cũng quá cổ xưa, cần sửa sang. Người da trắng lao đầu bị đối nói không ra lời. Người da trắng khách hàng một mặt phẫn nộ, đáng chết, ta nói ngươi, Đỗ Vinh Hiếu đánh gậy hắn, a đúng rồi, ta đã mua xuống một tòa biệt thự. Đợi lát nữa sẽ có người tới đón ta, hiện tại cần phải đi thu thập một chút hành lý. Nói xong, Đỗ Vinh Hiếu rất lễ phép mà có chút túi đầu, cáo tử. Lập tức đối với Lưu Hòa nháy mắt, lên lầu trước. A, tốt. Lưu Hòa đi theo Đỗ Vinh Hiếu lộ bộp lên lầu. Đỗ Vinh Hiếu lần này thao tác trực tiếp đem người da trắng lao đầu và người da trắng khách hàng chỉnh động. Hắn nói cái gì? Mua xuống một tòa biệt thự. Còn nói có người muốn tới đón bọn hắn. Người da trắng khách hàng khịt mũi coi thường, đáng chết Trung Quốc lão, tổng yêu nói hiệu nói vượng. Đúng vậy a, ta ngược lại muốn xem đợi lát nữa hắn kết thúc như thế nào. Người da trắng lao đầu cũng cười khẩy nói, ta mở lữ điếm nhiều năm như vậy, người nào chưa thấy qua. Nếu quả như thật là phú hảo, nghe hương vị đều có thể đoán được. Quỷ nghèo đáng chết. 4. Chúng ta thật không nổi. Dọn đi chỗ nào? Lưu Hòa đem quần áo cuốn lại, một mạch nhét vào dương hành lý, trong miệng hỏi đợi lát nữa ngươi liền biết. Đỗ Vinh Hiếu đem quần áo chiết điệt chỉnh tề, ngươi làm việc luôn luôn thần thần bí bí, rất nhiều chuyện cũng không cùng ta thương lượng. Chúng ta thế nhưng là giao nhân đức. Lưu Hòa hoán giận nói, nhị thúc ta còn nói, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tại sao cùng nhị thúc ta bằng giao? Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Còn có, ta không thông chi ngươi, là bởi vì ngươi còn đang ngủ. Đi ngủ. Ngươi có thể đánh thức ta. Bên cạnh ngươi còn có nữ. Ách, có đúng không? Lưu Hòa sức sở, suýt nữa quên mất, ta đang vì nước làm vẻ vang. Chuyện này đừng cùng ta nhị thúc giảng. 4. Đến, chúng ta lại uống một chén uy sĩ kỵ. Chờ lấy nhìn cái kia hai Trung Quốc lao xấu mặt. Người da trắng lao đầu rót một ly uy sĩ kỵ cho người da trắng khách hàng. Người da trắng khách hàng bưng lên đến chạm gốc, hét lớn một ngụm, biệt thự. Ngắm lại liền tốt cười. Mới đến London liền mua xuống một tòa biệt thự, hắn đang nằm mơ có đúng không? Tại viết đại trọng mã tiểu thuyết cơ đốc núi ân cửu nhớ. Ha ha ha, ngươi đừng lại chế giễu hắn. Người Trung Quốc đều chết sĩ diện. Không đợi người da trắng lao đầu giễu cả xong, bên ngoài truyền đến một trận ô tô âm thanh có ô tô. Chẳng lẽ có khách hàng tới cửa? Lao đầu bận bịu ra ngoài nhìn oa, thật xinh đẹp bị ly. Đúng vậy a, thật khí phái. Lữ điếm cửa sổ mở ra, đám khách ở lại nhao nhao thăm dò nhìn quanh. Lữ điếm cửa ra vào ngừng lại một cỗ màu đen mới tinh bình ly xe con, cao đại thượng. Cửa xe mở ra, một tên quản gia bộ dáng người da trắng từ trên xe bước xuống, đi theo xuống còn có một tên người da đen lái xe không có ý tứ, xin hỏi Đỗ Ước Hàn tiên sinh ở chỗ này sao? Người da trắng quản gia rất có lễ phép nói. Người da trắng lao đầu sững sờ, không chờ hắn làm rõ ràng, Đỗ Vinh Hiếu mang theo Lưu Hòa đi ra, ta ở chỗ này. Ngươi tốt, tiên sinh, ta là ngươi trung thực quản gia, ta gọi. Đỗ Vinh Hiếu không chờ hắn nói xong, nói thẳng, từ nay về sau ngươi gọi Tom. Về phần hắn, chỉ người da đen lái xe, hắn cứ gọi Kiệt Thụy. Ách. Người da trắng quản gia khẽ giật mình, lập tức túi người chào nói, tốt, chủ nhân. Chương 024 bị thần tham Đỗ Vinh Hiếu. Chương 024 bị thần tham Đỗ Vinh Hiếu đáng chết. Ta có phải hay không hoa mắt? Khi Đỗ Vinh Hiếu mang theo Lưu Hòa lên mới tinh bình ly, người da trắng quản gia Tom cùng người da đen lái xe Kiệt Thụy cùng theo một lúc lên xe lúc, người da trắng lao đầu cả người đều mộng. Cái kia uống uy sĩ kỵ người da trắng khách hàng càng là trợn mắt hốt mồm. Từ lữ điếm cửa sổ thò đầu ra đám khách ở lại cũng lộ hết ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ xe sang trọng, biệt thự. Chẳng lẽ đều là thật? A, thượng đế nha, ta làm cái gì? Ta vậy mà thả đi một cái đại phú hảo. Người da trắng lao đầu hối tiếc không thôi. Đỗ Vinh Hiếu ngồi trên xe, nhìn qua bên ngoài mưa phùn mông mông màn mưa, nơi nào có tâm tư phản ứng lữ điếm những người kia. Thật ở dị quốc tha hương, không muốn nhận kỳ thị, có đôi khi hay là cần đóng gói. Mặc dù cái này cùng Đỗ Vinh Hiếu ưa thích điệu thấp tính tình không hợp, nhưng lại không thể không làm như vậy. Lưu Hòa chỗ nào hiểu Đỗ Vinh Hiếu tâm tư, hắn hưng phấn mà ngồi trên xe, sờ sờ cái này, lại sờ sờ cái kia, đối với Đỗ Vinh Hiếu đạo, lợi hại nha. Ngươi làm sao làm, chẳng những có xe sang trọng, ngay cả quản gia cùng lái xe đều có. Đỗ Vinh Hiếu cười cười, tựa ở xe tòa nhắm mắt lại nói lợi hại còn tại phía sau. Bốn.
Hoa, không thể nào. Lớn như vậy phòng ở. Đi vào vùng ngoại thành biệt thự, Lưu Hòa xem như mở rộng tầm mắt. Hương Cảng cũng có biệt thự, hắn nhị thúc Lưu Hòa ở chính là biệt thự, có thể Hương Cảng địa phương nhỏ, liền xem như biệt thự cũng là loại kia chim sẻ cấp bậc. Nào giống London loại này thành phố lớn, rất nhiều biệt thự đều là hơn vạn bình, thậm chí còn có cổ bảo kiểu dáng càng là mấy vạn bình. Đỗ Vinh Hiếu mua biệt thự này kỳ thật cũng không lớn, chiếm diện tích hơn 3000 bình, trên dưới 3 tầng, trường phái gỗ thiết kiến trúc, có được tiểu hoa viên, bể bơi, còn có tư nhân bãi đỗ xe. Đỗ Vinh Hiếu hiện tại chỉ giao tiền đặt cọc khoản, số dư còn không có cho đương nhiên, ngân hàng bên kia cũng không sợ hắn quỵ nợ, dù sao ngày sau sẽ từ hắn trong tài khoản chụp. Người da trắng quản gia chào hỏi người da đen lái xe đem Đỗ Vinh Hiếu hành lý của bọn họ từ trên xe lấy xuống. Là một tên nghề nghiệp quản gia, bị Đỗ Vinh Hiếu đổi tên là Tom lão quản gia, mặc dù kinh ngạc Đỗ Vinh Hiếu là người Trung Quốc, bất quá xuất phát từ tốt đẹp phẩm đức nghề nghiệp, Đỗ Vinh Hiếu hiện tại là chủ nhân hắn liền muốn toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ. Vị kia quản lý đại sảnh dựa theo Đỗ Vinh Hiếu yêu cầu, trong biệt thự còn an bài hai tên nữ hầu, một tên là đầu bếp nữ, một tên khác là giặt quần áo kiêm quét dọn vệ sinh. Nói cách khác, biệt thự này trừ Đỗ Vinh Hiếu cùng Lưu Hòa ở lại bên ngoài, mang lên quản gia bọn hắn hết thảy 6 người năm. Mặc dù ở vào vùng ngoại thành, phụ cận vẫn còn ở một chút nơi đó cư dân, thậm chí còn có một mảng lớn xanh mơn mận cây cải dầu. Đỗ Vinh Hiếu ưa thích an tĩnh, cũng không có ý định nhận biết người nơi này. Tại đi London sở cảnh sát báo đến trước đó, ngay tại nhà lật qua sách, ngẫu nhiên cùng trong nhà toàn diện điện thoại. Phụ cận những cư dân kia lại sớm nghe nói biệt thự này tới một cái người Trung Quốc, đồng thời người Trung Quốc này hay là cảnh sát. Những người này đối với Đỗ Vinh Hiếu đổ không có gì kỳ thị, ngược lại rất ngạc nhiên, thậm chí một chút nghịch ngợm hải tử còn cố ý gõ cửa muốn nhìn một chút vị này thần kỳ người Trung Quốc. London thời tiết cũng giống hải tử nghịch ngợm. Mưa phùn mông mông kết thúc về sau, lại trở nên ánh nắng tươi sáng. Hôm nay sáng sớm, Đỗ Vinh Hiếu đang ở trong sân, nghiêng dựa vào thái dương dưới mặt ghế lật xem sở Scotland giờ huấn luyện sổ tay, dự định buổi chiều chính thức đi sở cảnh sát báo đến. Lưu Hòa chạy tới bên ngoài lêu lổng, lấy tên đẹp đi theo nơi đó dân chúng học tập tiếng Anh. Người da trắng quản gia Tom chỉ huy người da đen lái xe Kiệt Thụy tại cho xe mới thay đổi dầu máy đầu bếp nữ đang đánh quét phòng bếp. Một cái khác nữ hầu đang sát lau ghế sofa, cái bàn đột nhiên đông đông đông. Một trận gấp rút tiếng đập cửa, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh ai tại gõ cửa. Tom, đi qua nhìn một chút. Là, chủ nhân. Người da trắng quản gia đi qua, mở cửa ngươi tốt tiên sinh. Đứng ở phía ngoài một người da đen, mang theo mũ rơm, thần sắc lo lắng, ta là các người hàng xóm, ta gọi các mô. Người da trắng quản gia sửng sốt một chút, nghe tốt, các mô, có chuyện gì không? Là như vậy tiên sinh, ta nghe nói chủ nhân các ngươi là một tên cảnh sát, ta bên này phát sinh cùng một chỗ vụ án, cần hắn đến giúp đỡ phân xử thử. Dạng này à, người da trắng quản gia quay đầu nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu, từ trên ghế thái dương đứng lên nói, đi thôi, tốt xấu đều là hàng xóm bốn. Đỗ Vinh Hiếu từ khi gia nhập cảnh đội, ngẫu nhiên cũng xử lý qua một chút vụ án đi vào London, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn ý tứ sự tình cũng không lớn, Đỗ Vinh Hiếu cũng liền không có để ở trong lòng, mang theo quản gia, đi theo người da đen cắt mộ phía sau, hướng phía phụ cận thôn trang đi đến. Trên đường, tháng 6 cây cải dầu xanh mơn mận, ánh vàng rực rỡ, hoa cải dầu mở chính vượng đặt ở cây cải dầu trong đất thùng nuôi ong thỉnh thoảng vang ong ong, hút mật ong mật bay tới bay lui. Cắt mộ miệng không ngừng, Đỗ Vinh Hiếu đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Cắt mộ là cái trung thực người da đen, tại phụ cận trên quận Moban, sáng sớm hôm nay hắn bị hàng xóm Peter bắt được, công bố cắt mộ giết hắn nhà mèo. Peter là vùng này nổi danh yêu miêu nhân sĩ, thôn trang này ở vào vùng ngoại thành, rác rưởi xử lý chế, dẫn tới rất nhiều chuột, phía trên mỗi cái quý đều sẽ miễn phí cấp cho rất nhiều diệt bà chuột, hiệu quả lại không lý tưởng. Trái lại, Peter nuôi dưỡng con Limiêu này lại là bắt chuột tay thiện nghệ, chẳng những đem Peter nhà mình chuột bắt sạch sẽ, nhiều khi còn giúp cái khác hàng xóm diệt chuột để tỏ lòng cảm tạ, những cái kia hàng xóm thỉnh thoảng mời Peter ăn cơm, uống rượu. Peter một người cô đơn, ỷ vào nhà mình Limiêu thu hoạch được không ít chỗ tốt, thế là ngày bình thường liền đem con Limiêu này xem như nhi tử đối đãi, suốt ngày nhi tử đến nhi tử đi, chân quý ghê gớm. Làm hàng xóm cắt mỗ lại hết sức chán ghét con Limiêu này, cả đêm ở bên ngoài ô ô gọi, hoặc là liền chạy tiến trong nhà hắn quấy rối. Lại thêm cắt mỗ là người da đen, Peter là người da trắng, hai người liền trực tiếp thành đối thủ một mất một còn, ngày thường không ít bởi vì con Limiêu này cãi nhau. Hiện tại đầu này Limiêu mất tích, Peter cái thứ nhất hoài nghi là cắt mỗ làm. Cắt mỗ đương nhiên không thuận theo, nhớ tới Đỗ Vinh Hiếu là cảnh sát, nghe nói rất sắp đi sở cảnh sát huấn luyện, thế là cũng mặc kệ hắn có phải hay không người anh, trực tiếp tới tìm hắn hỗ trợ phân xử. Lúc này, ngoài thôn trang đã vây quanh rất nhiều người, tất cả mọi người lao nhau. Peter sẽ không oan uổng người tốt cắt môi hoàn toàn chính xác có hiểm nghi. Đúng vậy à, hắn chán ghét cái kia Limiêu thật lâu rồi, nói không chừng Limiêu mất tích liền cùng hắn có quan hệ. Lúc này Đỗ Vinh Hiếu mang theo người da trắng quản gia, đi theo cắt môi tới. Peter liền chỉ vào cắt môi cái mũi nói đừng tưởng rằng đem cảnh sát kêu đến ta liền sợ ngươi. Nhà ta Limiêu mất tích đến cùng ngươi có quan hệ hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Cắt môi tức hồn hện, dậm chân nói, ngươi còn oan uổng ta. Nói xong vội vàng nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Mọi người cũng cùng một chỗ nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, truyền thuyết này vừa đem đến vùng ngoại thành biệt thự người Trung Quốc chính là hắn sao? Cái kia Hương Cảng cảnh sát, thật trẻ tuổi dáng vẻ, hắn sẽ phá án sao? Thôn dân tràn ngập hiếu kỳ. Chương 0248 miêu thi án. Chương 0248 miêu thi án đến cùng chuyện gì phát sinh? Đỗ Vinh Hiếu chỉ muốn nhanh lên đem loại chuyện nhỏ này giải quyết hết, hắn tâm tư tất cả xế chiều đi London sở cảnh sát báo đến phía trên. Cũng không biết tập huấn sẽ như thế nào, đến lúc đó lại sẽ bị phân phối ở đầu thực tập. Rất nhanh, đám người lao nhau liền đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần cụ cụ, ta nói câu công đạo, Đỗ Vinh Hiếu bày ra một bộ cảnh sát phá án tư thái, bất luận cái gì đưa ra chứng cứ đâu, đều cần chứng cứ. Peter, ngươi nói cắt mũ cùng nhà ngươi Limiêu mất tích có quan hệ,
ngươi có thể có chứng cứ.
Cái này, Peter câm.
Gặp Peter do dự, Đỗ Vĩnh Hiếu dự định rèn sắt khi còn nóng, đem vụ án này kết thúc rơi, một cái limio, đáng giá lao sư động chúng như vậy mọi người tất cả đều ở tại nơi này cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ngẫu nhiên bởi vì một chút chuyện nhỏ náo mâu thuẫn cũng là có thể thông cảm được, nhưng không có khả năng oan của người. Đỗ Vĩnh Hiếu nghĩa chính ngôn tử, cho nên chuyện này nếu như không có chứng cứ rõ ràng cứ tính như vậy, mọi người bắt tay giảng hòa, vừa vặn rất tốt. Hay là vị tiên sinh này nói rất đúng, không có chứng cứ liền không thể vu hãm người khác.
Đúng vậy a, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ.
Cắt Mâu nghe vậy, trên khuôn mặt chất phát cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười.
Peter sắc mặt xoắn xuýt, đột nhiên một chảo tóc, hai mắt huyết hồng nói ta có chứng cứ.
Ách, cái gì?
Đám người kinh ngạc một chút, nhìn về phía hắn Đỗ Vĩnh Hiếu không chút hoang mang, chứng cứ gì?
Có người nhìn thấy hắn vụng trộm vùi lấp thi thể.
Peter chỉ vào Cắt Mâu đạo, ngay tại một giờ trước.
Cắt Mâu gấp, vội vàng khoát tay nói, lời này cũng không thể nói lung tung.
Ai nhìn thấy?
Hừ, nghe còn muốn lại.
Peter không thèm đếm xỉa vừa rồi ông tượng cầm y sĩ kỵ cùng ta uống rượu, hắn uống nhiều quá nói cho ta biết.
Đồng thời còn nói ngươi vùi lấp ly miêu địa điểm.
Ngươi nói bậy.
Cắt Mâu đỏ mặt tía tai lúc đầu ông tượng không để cho ta đem hắn nói ra được, nhưng là bây giờ, là các ngươi bức ta đó.
Đỗ Vĩnh Hiếu đầu to, hắn muốn nhanh lên kết thúc cái này náo kịch trở về, không muốn lại liên lụy ra một cái ông tượng.
Cái này ông tượng thôn trang người đều nhận biết, một năm bốn mùa tại London giao khu vừa đi vừa về du đãng, chỗ nào hoa cải dầu mở liền đi nơi đó nuôi ngọn núi, thôn trang này chính là hắn thường xuyên ở lại địa phương. Nhất là hàng 5 năm 6 tháng, thôn trang xung quanh hoa cải dầu gọi là mở sán lạ, nuôi ong tượng liền ưa thích ở chỗ này đặt chân, nuôi ong hút mật đồng thời giúp người làm chút ít sống, một tới hai đi liền cùng bên này thôn dân thân quen, nhất là cùng Peter rất nói chuyện rất là hợp ý, hai người thường xuyên uống rượu với nhau uống đến hừng đông, thẳng đến say mềm Đỗ Vĩnh Hiếu lấy khăn tay ra lau đi khoe miệng, bày ra một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, nếu ong tượng nhìn thấy, hắn có bằng lòng hay không đi ra làm chứng?
Ta nguyện ý.
Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy một cái nam tử tóc nâu nhấc tay đứng ra, ta nguyện ý làm chứng, ta tận mắt thấy một canh giờ trước Cắt Mâu vụng trộm tại phụ cận vùi lấp thi thể. Rất nhỏ một cái, đoán chừng chính là cái kia Ly Miêu.
Đỗ Vĩnh Hiếu không kiên nhẫn được nữa phất phất tay khăn, đã ngươi nói như vậy, mọi người liền cùng đi xem nhìn.
Chân tướng đến cùng là như thế nào, rất nhanh liền rõ ràng.
Đúng rồi, cầm lên sẻng.
4.
À đúng.
À đúng.
Sẻng từng cái đảo lấy nhà xí bên cạnh bùn đất.
Bùn đất rất hư, xem xét chính là vừa bước lên không lâu nữa.
Thôn dân cũng không chê nhà xí này tao thối, tất cả đều vây quanh quan sát Đỗ Vĩnh Hiếu lấy tay khăn che cái mũi, hy vọng mau mau kết án, hắn rộng lớn lý tưởng là huấn luyện hoàn tất trở về hương cảng, không phải giải quyết những này lồng gà vỏ tỏi sự tình.
Cắt Mâu thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương.
Peter biểu lộ cũng rất khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn về phía nuôi ong tượng.
Nuôi ong tượng thần sắc chắc chắn, chỉ vào đường hầm, dùng lực đảo, nhất định liền tại bên trong, ta tận mắt thấy.
Lại là ba sẻng xuống dưới đi ra.
Đi ra.
Trong hầm xuất hiện một cái không lớn đồ vật, dùng màu đen vải đầy thô quần áo bao vây lấy, nhìn hình dạng hoàn toàn chính xác giống như là một cái lớn limiêu, đó là của ta limiêu.
Peter cực kỳ bi ai đạo, nhất định là hôn đản này giết nhà ta limiêu, sau đó chôn ở chỗ này.
Đỗ Vĩnh Hiếu kiếm mi nhíu một cái, mở ra nhìn xem.
Một cái tráng hán da trắng ngồi xổm người xuống, lấy tay đem cái kia y phục rách dưới giật ra.
Đương nhiên, nhi tử nha.
Tại quần áo giật ra trong nháy mắt chỉ thấy trong đám người một nữ nhân hề vải trên mặt đất, gào khóc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Thượng đế nha, là ai giết ngươi?
Lại nhìn y phục kia bên trong bao khỏa căn bản không phải cái gì ly miêu thi thể, mà là một cái sắc mặt tái xanh đoạn khí hài tử.
Bốn.
Tại sao có thể như vậy?
Không phải ly miêu, thế nào lại là hài tử?
Anna, ngươi đừng khóc.
Đến cùng chuyện gì phát sinh?
Đúng nha, tiểu mạch khắc tại sao lại ở chỗ này?
Hài tử mụ mụ Anna còn tại gào khóc.
Ông tượng ở một bên chỉ vào Cắt Mâu cái mũi, nhất định là ngươi.
Ngươi là hung thủ giết người.
Ngươi giết hải tử này.
Cắt Mâu sửng sốt, cuốn quýt khoát tay, không phải a, ta không có.
Ta thật không có.
Hiện trường náo nhao nhao.
Ra án mạng, đã có người bắt đầu báo động.
Peter cũng sửng sốt, mèo của ta đâu?
Thi thể ở đâu?
Bắt lấy hung thủ giết người.
Đừng cho cái này hắc quỷ chạy trốn.
Mấy tên người da trắng giống bắt hắn lại.
Cắt Mâu dọa sợ, muốn chạy trốn, lại bị người khống chế lại muốn chạy trốn.
Không dễ dàng như vậy.
Đáng chết hắc quỷ, giết người còn muốn đào tẩu.
Hai tên người da trắng đem Cắt Mâu đè vào trên mặt đất.
Người chung quanh lòng đầy căm phẫn, cũng đối với Cắt Mâu kêu đánh kêu giết.
Cắt Mâu kêu to oan uổng, lại không người chịu nghe hắn giảng van cầu ngươi, thượng đế nhà, mau cứu ta.
Cắt Mâu quỳ trên mặt đất, chỉ có thể đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào Đỗ Vĩnh Hiếu trên thân, trông mong nhìn qua Đỗ Vĩnh Hiếu, hướng hắn cầu cứu đạo Đỗ Vĩnh Hiếu vốn định rời đi, thấy vậy, lên đường, chậm đã.
Tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Ông tượng cùng nữ nhân kia Anna cũng nhìn về phía hắn, Đỗ Vĩnh Hiếu chắp tay sau lưng nhìn một chút hài tử thi thể, lại vây quanh thi thể đi hai vòng. Người da trắng quản gia đi theo hắn phía sau cái mông. Không hiểu đâu. Là một tên ưu tú quản gia, hắn mặc dù phụ trách hầu hạ Đỗ Vĩnh Hiếu, lại cũng không cho là Đỗ Vĩnh Hiếu có bao nhiêu ưu tú, chuẩn xác rằng, hắn hoàn toàn xem ở tiền phân thượng, giờ phút này gặp Đỗ Vĩnh Hiếu cố lộng huyền hư không khỏi lắc đầu đến cùng ai là hung thủ, hay là để ta tự mình hỏi một chút hài tử đi.
A, có ý tứ gì?
Hỏi người chết.
Thú vị.
Đám người tò mò nhìn qua Đỗ Vĩnh Hiếu.
Người da trắng quản gia càng là lắc đầu không chỉ, một người cảnh sát phá án còn muốn hỏi người chết.
Thực sự buồn cười.
Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Đỗ Vĩnh Hiếu nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đem mặt tới gần tiểu hài miệng.
Thân kỳ một màn phát sinh,
hai tử miệng vậy mà tại lúc đích.
Hắn đang đọc diễn văn sao?
A, thượng đế nha.
Tất cả mọi người bị màn quỷ dị này kinh ngạc đến ngây người.
Mẹ đứa bé Anna càng là cả kinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm hai tử.
Ông tượng cũng đã biến sắc, nhìn trước mắt hết thảy. Hiện trường quỷ dị tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu nghe xong Hải Tử nói chuyện, ngẩng đầu quét mắt một vòng đám người, nói ra, hắn nói, hung thủ chính là Đỗ Vinh Hiếu một chỉ ông tượng, hắn.
Chương 0249 trung cấp thôi lý. Chương 0249 trung cấp thôi lý hắn nói vậy. Hắn đang ô mê ta.
Ông tượng giận dữ Hải Tử này đã chết, hắn làm sao lại nói chuyện?
Hoang ngôn.
Thuần túy đều là hoang ngôn.
Người chung quanh cũng nghị luận, đúng vậy a, người chết làm sao có thể nói chuyện?
Cảnh sát này sẽ không ở nói hiệu nói vừa đi.
Lúc này, wow, wow,
tiếng còi báo động vang lên. Hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau, thổi còi mà đến.
Nghe đến đó có án mạng phát sinh, lão cảnh dài hanh lợi liền mang theo thuộc hạ phi tốc đuổi tới cảnh sát tới.
Mọi người tránh ra.
Chân chính anh luân cảnh sát tới, đừng nghe cái này hương cảng cảnh sát nói lung tung.
Đám người tránh ra con đường.
Cảnh sát trưởng hanh lợi cắn hột đột, mang theo ba tên thuộc hạ đi hướng hiện trường.
Thôn dân nhìn thấy hắn, nhao nhao hướng hanh lợi vấn an.
Hanh lợi gật đầu ra hiệu, trong miệng hỏi, chuyện gì phát sinh?
Chuyện là như thế này.
Thôn dân một hơi đem chuyện phát sinh nói xong, lúc này mới cùng một chỗ nhìn qua hanh lợi cảnh sát trưởng, để hắn hỗ trợ chủ trì công đạo.
Hanh lợi cảnh sát trưởng đem cuối cùng một ngụm hột đột nuốt vào bụng, liếm liếm ngón tay, sau đó nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Đỗ Vinh Hiếu hướng hắn cười cười, đưa tay ra nói, ngươi tốt, hanh lợi cảnh sát trưởng.
Hanh lợi ánh mắt khinh miệt, đối với Đỗ Vinh Hiếu giơ ra tay chẳng thèm ngó tới, ngươi chính là cái kia từ hương cảng tới cảnh sát.
Đúng vậy, ta gọi Đỗ Vinh Hiếu, tên tiếng Anh Đỗ Ước Hàn.
Hanh lợi cười lạnh, nghe nói ngươi để người chết nói chuyện, còn lên án vị này ông tượng là hung thủ.
Đúng vậy.
Đỗ Vinh Hiếu không tiêu ngạo không tự ti đáng chết, chẳng lẽ các ngươi hương cảng cảnh sát chính là làm như vậy án?
Hanh lợi giễu cợt, tùy tiện nói hiệu nói vượng, liền lên án người khác là hung thủ.
Đúng vậy a, những này hương cảng cảnh sát cũng quá ngu xuẩn.
Không phải ngu xuẩn, quả thực là đồ đần.
Bọn hắn chính là như thế ưa thích xem mạng người như cỏ rác.
Thôn dân đi theo cười khẩy nói Đỗ Vinh Hiếu còn không có làm gì, đi theo phía sau hắn người da trắng quản gia lại xấu hổ vô cùng cục cụ, tiên sinh, không bằng chúng ta trở về đi.
Chờ một lát.
Đỗ Vinh Hiếu cự tuyệt quản gia hảo ý, quản gia chỉ có thể xấu hổ đứng tại chỗ, đi theo Đỗ Vinh Hiếu tiếp tục mất mặt, ta chỉ chứng vị này ông tượng là hung thủ là có chứng cứ.
Đỗ Vinh Hiếu khi định thần nhàn chứng cứ.
Chứng cứ gì?
Hanh lợi quét Đỗ Vinh Hiếu một chút, sau đó nhìn về phía hải tử thi thể, chẳng lẽ thi thể thật sẽ nói chuyện?
Thi thể sẽ không, nhưng có cái gì sẽ?
Đỗ Vinh Hiếu nói, một lần nữa đi hướng hải tử thi thể. Ngồi xổm người xuống, hắn muốn làm gì?
Lại đang cố lộng huyền hư.
Hanh lợi cảnh sát trưởng cũng đi qua, châm chọc nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đang đùa hoa chiêu gì.
Những người khác cũng tất cả đều xuống lại đi lên.
Bị Vu Ham ông tượng cũng tới trước, chuẩn bị các loại. Đỗ Vinh Hiếu tìm không ra chứng cứ hung hăng đánh mặt Đỗ Vinh Hiếu, ngồi xổm người xuống, quan sát đến hải tử thi thể, đưa tay đối với lao quản gia nói, bao tay.
Là một tên ưu tú nghề nghiệp quản gia, người da trắng quản gia trên thân tùy thời dự sẵn bao tay trắng, gặp Đỗ Vinh Hiếu hỏi hắn yêu cầu, liền móc ra một bộ đưa tới Đỗ Vinh Hiếu đeo lên bao tay, lại nghiêm túc quan sát một chút thi thể. Lúc này mới lấy tay kẹp lại thi thể hai má, để hài tử miệng há mở, động.
Miệng của hắn lại động.
Có người hô, đám người nhìn lại, đã thấy hài tử miệng quả nhiên đang ngọ nghệ, chuyện gì xảy ra?
Hanh lợi cảnh sát trưởng nổi hứng tò mò.
Mặt khác tam minh nhân viên cảnh sát càng là kinh ngạc không ngậm miệng được tuôn rơi.
Một cái ong mật từ hài tử trong miệng thò đầu ra, lập tức ông một tiếng, vẽ cái đường vòng cung từ hài tử ngoài miệng bay mất, đám người toàn bộ nhìn ốc.
Hài tử trong miệng tại sao có thể có ong mật?
Đỗ Vinh Hiếu tiếp tục động thủ, ngón tay vươn vào hài tử trong miệng, một trận móc tác, lần nữa đi ra, trên ngón tay vậy mà có dính mật ong. Đỗ Vinh Hiếu ngẩng đầu, lộ ra ngón tay mật ong, cái này chính là chứng cứ.
Hanh lợi cảnh sát trưởng nghĩ tới điều gì, quay mặt nhìn về phía ông tượng.
Ông tượng sắc mặt biến đổi lớn, kiên trì hỏi Đỗ Vinh Hiếu, ngươi có ý tứ gì?
Ý của ta rất đơn giản, hài tử là bị ngươi sát hại, tại sát hại lúc trước hắn, ngươi lừa hắn ăn mật ong, đáng tiếc hắn còn không có nuốt vào trong bụng, liền bị ngươi kẹp lại cổ, đến mức ngạt thở mà chết.
Đỗ Vinh Hiếu phân tích nói, nếu như mọi người không tin, có thể kiểm nghiệm hài tử trên cổ thủ ấn, cùng ông tượng có phải là giống nhau hay không.
Đám người xôn xao, cùng một chỗ nhìn về phía ông tượng.
Ông tượng lui lại một bước, bận điệu đem hai tay lưng quay về phía sau lưng, về phần ngươi tại sao muốn giết hắn?
Cái này muốn hỏi ngươi đồng lõa, cũng chính là hài tử mẫu thân, vị này Anna nữ sĩ. Đỗ Vinh Hiếu nhìn về phía phụ nhân Anna.
Anna cả khuôn mặt trắng xanh, không thể kiên trì được nữa, có lỗi với thượng đế nha, hết thảy đều là lỗi của ta.
Ô ô ô.
Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gào khóc.
Ông tượng thấy thế, biết đại thế đã mất, muốn chạy trốn, lại bị ba tên cảnh sát ngăn lại, không cần bắt ta.
Ta sai rồi.
Thượng đế nha, tha thứ ta đi.
Ông tượng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Ta không muốn giết hắn, ai bảo hắn nhìn thấy ta cùng mẫu thân hắn thân mật, vì để tránh cho chồng nàng biết, ta không thể làm gì khác hơn là hạ độc thủ như vậy.
Đúng vậy, nàng cũng đồng ý.
Nàng nói hắn trượng phu 10 phần thô bạo, thường xuyên đánh nàng, nếu như phát hiện nàng vượt quá giới hạn, nhất định sẽ đem nàng đánh chết.
Ta lợi dụng mật ong đem hải tử lừa gạt đến ta ở nhà gỗ nhỏ, lấy tay đem hắn cắt chết.
Thượng đế nha, ta thật không phải cố ý.
Ô ô ô.
Hải tử sau khi chết, ta rất là sợ sệt.
Vừa vặn lại nhìn thấy Peter tiên sinh bởi vì trong nhà Ly Miêu cùng Cát Mô cãi nhau, thế là liền lòng sinh một kế, giết hắn Ly Miêu, giá họa cho Cát Mô. Sau đó lại đem Ly Miêu thi thể đổi thành hài tử thi thể, Vu Ham Cắt Mô giết người, ô ô ô, đều là lỗi của ta, van cầu các ngươi tha thứ ta.
Đám người nghe được trợn mắt hốt mồm, ai có thể nghĩ tới cái này án bên trong án vậy mà đều là ông tượng ở sau lưng tự biên tự diễn.
Nghĩ tới đây, đám người lần nữa nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, lại có thể từ dấu vết để lại dò xét ra vụ án sự thật, khó lường.
Lợi hại nha.
Đúng vậy a, cái này hương cảng cảnh sát thực sự quá lợi hại.
Hắn vậy mà biết hài tử trong miệng có ong mật, lại từ ong mật liên tưởng đến mật ong, hắn suy luận nhìn như đơn giản, lại cực kỳ tinh diệu.
Đám người đối với Đỗ Vinh Hiếu nhao nhao tán dương.
Người da trắng quản gia giờ phút này đứng tại Đỗ Vinh Hiếu sau lưng thần tình kích động, nghe đám người ca tụng cùng ca ngợi, cảm giác giống như vinh yên. Hành lợi cảnh sát trưởng nhịn không được thật sâu nhìn Đỗ Vinh Hiếu một chút, ánh mắt phức tạp. Ba tên nhân viên cảnh sát cũng thay đổi vừa rồi ngạo mạn, đối với Đỗ Vinh Hiếu lộ ra khâm phục biểu lộ. Đỗ Vinh Hiếu lần nữa liếc nhìn đám người một chút, lúc này mới đối người da trắng quản gia nói, "Chúng ta đi thôi, buổi chiều ta còn muốn phỏng vấn." "Là, tiên sinh." Người da trắng quản gia cung kính cúi đầu, tiên sinh chậm một chút, coi chừng khe nước. Mọi người thấy Đỗ Vinh Hiếu rời đi, thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Hành lợi cảnh sát trưởng lúc này mới quay đầu hỏi bên người nhân viên cảnh sát, hắn chính là hương cảng tới cái kia giới cảnh sát tiếng Anh. "Có lẽ vậy, trưởng quan." "Gọi là cái gì nhỉ?" "Giống như gọi Đỗ Vinh Hiếu, tên tiếng Anh, Đỗ Ước Hàn." "Đỗ Vinh Hiếu, Đỗ Ước Hàn." "Thú vị." Hành lợi cảnh sát trưởng thổi mạnh cái cằm, tốt chờ mong buổi chiều gặp mặt. "Chương 025 không trọng án tổ chi hổ." "Chương 025 không trọng án tổ chi hổ, ngươi tốt, ta là tham gia Tô Cách Lan chàng tập huấn, xin hỏi chỗ báo danh đi như thế nào?" London sở cảnh sát, Đỗ Vinh Hiếu rất lễ phép mà hỏi thăm một tên người da trắng nhân viên cảnh sát phía trước rẽ trái. Người da trắng nhân viên cảnh sát nói ra, nhìn một chút Đỗ Vinh Hiếu, "Ngươi là từ Hương Cảng tới?" "Đúng vậy." Người da trắng nhân viên cảnh sát cười nhớ kỹ, "Bằng hữu, nơi này là London, không phải Hương Cảng." Người da trắng nhân viên cảnh sát gặp Đỗ Vinh Hiếu muốn rời khỏi, ý vị thâm trường nói. Người chung quanh tất cả đều cười lên, ánh mắt khinh miệt Đỗ Vinh Hiếu dựa theo đối phương nói tới phương hướng tìm đi qua. Sau lưng những quỷ kia lão nhân viên cảnh sát nghị luận, "Các ngươi đoán hắn có thể kiên trì bao lâu? Một tháng hay là hai tháng?" "Năm ngoái cái kia họ Trần kiên trì hai tháng, sau đó liền chủ động xin mời điều đi những ngành khác, cái này sao, ta nhìn cũng không kiên trì được bao lâu." "Đúng vậy à, tổ trọng án nào có tốt như vậy đợi, gặp được đều là đại án tử, làm không tốt liền đem mệnh vứt bỏ." Nguyên lai những này đến Tô Cách Lan chàng huấn luyện đều sẽ bị an bài tiến hành tập huấn nội dung bao quát bắn bia xạ kích, còn có chạy thao, tham gia chướng ngại thi đấu chờ chút đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm là còn muốn tham gia thực chiến diễn luyện, nhất là đi theo tổ trọng án cùng một chỗ phá án và bắt giam đại án trọng án, đây mới là chí mạng nhất. Hàng năm tham gia Tô Cách Lan chàng huấn luyện có 10 người, có thể tại tổ trọng án kiên trì đến sau cùng lại lắc đắc không có mấy, đại đa số nghỉ ngơi mấy tháng liền sẽ chủ động xin mời điều đi những ngành khác, trong đó nhiều nhất chính là cảnh sát giao thông bộ môn, cùng đi bên này cảnh sát giao thông mở một chút hóa đơn phạt, hoặc là ra đường tuần tuần tra, đi đến chương trình liền ok 4. Khi Đỗ Vinh Hiếu đổi tới chỗ báo danh lúc, trong đại sảnh mặt khác 9 tên tham gia tập huấn nhân viên sớm đã đến đông đủ, xếp thành một loạt, hai chân chuyển hướng, hai tay phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, nghe một tên tóc vàng huấn luyện viên dạy bảo nhớ kỹ, "Các ngươi ở chỗ này lại không là tinh anh, mà là cước chó." "Không, là cước chó bên trong cước chó." Tóc vàng huấn luyện viên cầm trong tay thước dạy học, tại lòng bàn tay đập, rung động đùng đùng, biết tại sao không? Bởi vì cước chó mới có thể không có nửa điểm tự tôn, mới có thể nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh, dù cho bị ta dùng giày da giẫm thành một đống đống, cũng sẽ trả lời IES. "Các ngươi minh bạch?" "IES." 9 người cùng kêu lên quát đông đông đông. Đỗ Vinh Hiếu gõ gõ cửa không có ý tứ, "Ta là tới báo danh." Đại hán tóc vàng nhìn xem đồng hồ, thời gian còn sớm, Đỗ Vinh Hiếu không tính đến trễ đứng vào hàng ngũ. "Là." Đỗ Vinh Hiếu tiến lên đi đến đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất, cùng cái kia 9 tên thành viên mở dạng, hai chân dang rộng ra, hai tay phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng vững. Tóc vàng huấn luyện viên tiếp tục dạy bảo nhớ kỹ, "Mỗi tuần có 2 ngày các ngươi nhất định phải đến nơi đây tập hợp, tiến hành tập huấn. Tập huấn nội dung bao quát đạn thật sạc kích, phụ trọng chạy bộ, vượt qua chướng ngại, cùng hiệp đồng tác chiến chờ chút. Mặt khác, đợi lát nữa tổ trọng án mấy vị cảnh sát trưởng sẽ tới đem các ngươi mang đi, các ngươi muốn đi theo tổ trọng án tiến hành thực tập, có vấn đề hay không?" "Không có." Mười người chăm miệng một lời tốt. "Thay quần áo." Tóc vàng huấn luyện viên ra lệnh. Sau lưng lóe ra mấy tên nhân viên cảnh sát, đem sớm chuẩn bị xong cảnh trang ném đến Đỗ Vinh Hiếu trước mặt bọn hắn. Mười người lại không chần chờ, lúc này cởi quần áo, đổi đứng lên Đỗ Vinh Hiếu cởi âu phục, thay đổi cảnh trang, động tác cấp tốc nhanh nhẹn. Mười người ở trong có 7 tên là người da trắng, ngoài ra còn có một tên người Ấn Độ, cùng một tên người da đen, lại thêm Đỗ Vinh Hiếu người Hoa này, cũng coi như dân tộc đầy đủ, nhanh nhanh nhanh. "Ngươi cái này đáng chết hắc tinh tinh." Người da đen thân hình cao lớn khôi ngô, động tác lại đần đâm đâm, mặc thay quần áo động tác quá chậm, tóc vàng huấn luyện viên trực tiếp cầm thước dạy học quất hắn cái mông. Rất nhanh, 10 người mặc hoàn tất. Tóc vàng huấn luyện viên từng cái kiểm tra bọn hắn dung nhan dáng vẻ, Đỗ Vinh Hiếu bản thân dáng dấp đẹp trai, màu đen đồng phục cảnh sát ra chỉ bên dưới, càng lộ vẻ khí khái anh hùng hùng hực. Tóc vàng huấn luyện viên liếc hắn một cái, gật gật đầu. Hắn mặc dù không thế nào ưa thích những người Hoa này, nhưng Đỗ Vinh Hiếu mặc không thể bắt bẻ. Ngay sau đó là người da đen kia. Người da đen dùng lực ưỡn ngực thân, giống như kim cương giống như uy mãnh hắn, vậy mà không dám nhìn tới tóc vàng huấn luyện viên con mắt. Tóc vàng huấn luyện viên giật nhẹ hắn cổ áo, người da đen khẩn trương cái trán đưa ra mồ hôi, không nhúc nhích tí nào. Tóc vàng huấn luyện viên buông tha hắn, nhìn về phía người Ấn Độ kia. A Tam ca vểnh lên bụng, đầu bao vây lấy vải thô, nhìn không chớp mắt. Tóc vàng huấn luyện viên chau mày, cầm thước dạy học đâm đâm A Tam ca bụng, rụt về lại. A Tam ca bận bịu hấp khí, đem bụng thu hồi. Tóc vàng huấn luyện viên vừa nghiêng đầu, A Tam ca bụng lại mân mê đến. Tóc vàng huấn luyện viên dư quang nhìn thấy, đột nhiên quay người một giáo roi quất vào A Tam ca trên bụng, đồ con lợn. A Tam ca đau đến nhè răng trợn mắt, cũng không dám lên tiếng, bận bịu đem bụng lùi về, kìm nén sức lực, ưỡn ngực ngẩng đầu. Những người khác thấy vậy, câm như hến, đem lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn, có bụng cũng vội vàng hút khẩu khí đem bụng rụt về lại năm. Tóc vàng huấn luyện viên vung vẩy thước dạy học, hướng về phía Đỗ Vinh Hiếu bọn hắn lại răn dạy vài câu, lúc này tổ trọng án các đại lao tới chọn người. Người da trắng là bọn hắn chọn lựa đầu tiên, rất nhanh 7 tên người da trắng tinh anh liền bị người chọn lấy, còn lại Đỗ Vinh Hiếu, người da đen đại tinh tinh cùng bụng lớn A Tam ca. Kỳ thị chủng tộc giờ phút này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đối với những cảnh sát trưởng kia tới nói, người da trắng đều là cao đẳng dân tộc, bọn hắn nếu muốn tìm người,
đương nhiên muốn tìm người một nhà. Đỗ Vĩnh Hiếu là người Hồng Kông, Hắc Quỷ không phải là châu người, A Tam Ca là người Ấn Độ, trên cơ bản đều là bọn hắn thuộc địa sản phẩm, chọn lựa lúc đương nhiên không vào pháp nhãn bọn họ. Giờ phút này, Đỗ Vĩnh Hiếu ba người bọn hắn tựa như chợ bán thức ăn bị chọn còn lại đồ ăn thừa, tại nguyên chỗ cất bước đứng thẳng, hai tay phía sau, thần sắc dù sao cũng hơi xấu hổ, chúng ta sẽ không ai muốn đi. Đúng vậy A thượng đế, cảm giác thật là mất mặt. Người da đen cùng A Tam Ca thầm nói Đỗ Vĩnh Hiếu không quan trọng, đối với hắn tới nói, có thể hay không bị người chọn lấy tất cả vật khí, huống chi tổ trọng án áp lực lớn, trực tiếp đi những ngành khác nói không chừng tốt hơn. Ngay tại Đỗ Vĩnh Hiếu suy nghĩ lung tung lúc, ba người bọn hắn, ta muốn. Ách, thanh âm có chút quen tai, Đỗ Vĩnh Hiếu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy buổi sáng hôm nay mới thấy qua cái kia lão cảnh dài, cắn hột độp xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão cảnh dài hanh lợi cầm hột độp chỉ Đỗ Vĩnh Hiếu, nhất là cái này hương càng tới, ta rất ưa thích. Tóc vàng huấn luyện viên kinh ngạc nhìn qua lão hanh lợi. Phải biết lão hanh lợi thế nhưng là London sở cảnh sát đại danh đỉnh đỉnh trọng án tổ chi hổ làm người mười phần bắt bẻ, nhất là đang chọn tuyển thành viên thời điểm, càng là yêu cầu nhiều hơn. Mặt khác, theo tóc vàng huấn luyện viên biết, lão hanh lợi mặc dù không thế nào kỳ thị người Hoa, bất quá cũng đối người Hoa không thế nào quan tâm, nhưng là hôm nay, làm sao, chẳng lẽ bọn hắn đã bị nhân tuyển đi? Lão hanh lợi gặp tóc vàng huấn luyện viên mà người, cắn hột đột hỏi không, bọn hắn đều là đợi tuyển người viên. Ba cái có thể tất cả đều cho ngươi. Rất tốt. Lão hanh lợi ăn hột đột đi đến Đỗ Vĩnh Hiếu trước mặt, duỗi ra dính đầy format tay, nhận thức một chút, London đệ lục trọng án tổ cảnh sát trưởng, hanh lợi tạm duy nhĩ. Đỗ Vĩnh Hiếu cùng hắn nắm tay, hương cảng, Đỗ Vĩnh Hiếu. Đề cử một bản sách mới Càng Tông, Vương giả quật khởi, chương 02 năm một anh luân thập đại phú hào. Chương 02 năm một anh luân thập đại phú hào ba người bọn hắn chính là mới tới. Lão hanh lợi điên rồi sao, làm ba cái người ngoài hành tinh tới. Một cái người Hồng Kông, một cái người châu Phi, còn có một cái người Ấn Độ, tuyệt. Trọng án 6 tổ trong văn phòng, khi những nhân viên cảnh sát kia nhìn thấy Đỗ Vĩnh Hiếu bọn hắn lúc, từng cái hét lên kinh ngạc. Trọng án 6 tổ hết thảy có 3 chi tiểu phân đội, mỗi cái tiểu phân đội 3 người, lão hanh lợi là 3 chi tiểu phân đội đầu mục đến, bọn tiểu nhị, nhận thức một chút. Lão hanh lợi cuối cùng đem trong tay hột đồ văn xong, hai tay tùy tiện tại trên quần áo xoa xoa, vỗ vỗ tay, triệu tập mọi người đến cùng một chỗ, ba người các ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Đỗ Vĩnh Hiếu, Kim Cương, Sa Lỗ Hãn. Đỗ Vĩnh Hiếu bọn hắn giới thiệu xong, lão hanh lợi chỉ vào 3 tiểu đội đầu mục nói ra, tiểu đội thứ nhất đội trưởng, Liệp Ưng. Liệp Ưng là cái nam tử hói đầu, lãnh ngạo hướng Đỗ Vĩnh Hiếu bọn hắn điểm một chút, xem như chào hỏi tiểu đội thứ hai đội trưởng, Hắc Báo. Hắc Báo là cái cường tráng nam tử người da đen, hắn đối với đồng dạng là người da đen Kim Cương rất có hảo cảm, hướng Kim Cương cười cười tiểu đội thứ ba đội trưởng, Chim Sẻ. Chim Sẻ là cái nữ tử người da trắng, chừng 30 tuổi, dáng dấp không phải rất xinh đẹp, cũng rất có hương vị, gương mặt có mấy quả tàn nhang, tóc ngắn, tư thế hiên ngang. Chim Sẻ ngược lại đối với dáng dấp đẹp trai Đỗ Vĩnh Hiếu rất có hảo cảm, còn chủ động cùng Đỗ Vĩnh Hiếu nắm tay. Bên cạnh Liệp Ưng nhìn thấy, cái mũi hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút bất mãn. Tại đệ lục trọng án tổ, mọi người đều biết Liệp Ưng đối với Chim Sẻ có ý tứ, đáng tiếc Chim Sẻ lại đối với hắn xa cách tốt, đã các ngươi hiện tại tất cả đều nhận biết, như vậy Đỗ Vĩnh Hiếu, ngươi cùng Kim Cương, Sa Lô Hãn liền tạo thành thứ tư tiểu đội, về phần đội trưởng, lão hanh lợi ánh mắt tại Đỗ Vĩnh Hiếu ba người bọn họ trên thân tuần sát ta đến đảm đương. Đỗ Vĩnh Hiếu đứng ra chủ động nói ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, Kim Cương cùng Sa Lô Hãn phân biệt nói ra. Kim Cương hình thể lớn, tính cách lại có chút mềm yếu, nhất là đi vào loại nhân sinh này không thuộc địa phương, sợ nhất gặp được phiền phức, bị người trêu chọc. Sa Lô Hãn tính cách lại có chút tự ti, không yêu làm náo động, Đỗ Vĩnh Hiếu chủ động đứng ra đảm nhiệm tiểu đội trưởng, bọn hắn nâng 100 cái tay tán thành. Lão hanh lợi gật gật đầu, tốt như vậy đi, thứ tư tiểu đội trưởng liền để vị này hương cảng tới Đỗ Vĩnh Hiếu đảm đương, mọi người có hay không ý kiến? Liệp Ưng mở miệng nói, muốn làm náo động khi đội trưởng, cũng phải có chân tài thực học. Nơi này là tổ trọng án, không phải sân chơi. Hắc Báo không nói gì. Chim Sẻ lại che chở Đỗ Vĩnh Hiếu, thứ tư tiểu đội vừa thành lập, nễ làm sao biết người ta không có thực lực. Ngươi ngược lại là có thực lực, đám kia cấp ngân hàng giặc cấp đến nay còn chưa bắt được. Ngươi, Liệp Ưng mặt mo đỏ ửng, nộ khí không chỗ phát tiết, liền lại xông Đỗ Vĩnh Hiếu đạo, ngươi vừa rồi cười sao, tiểu nhị? Có phải hay không muốn cùng ta đơn đấu? Đỗ Vĩnh Hiếu không rõ chính mình chỗ nào đắc tội cái này đầu chọc lao, nhún nhún vai nói, không có ý tứ, Liệp Ưng, có đúng không? Ta gọi Đỗ Vĩnh Hiếu, đến từ Hương Cảng, chúng ta người Hồng Kông ưu điểm lớn nhất là không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện, nhất là đối mặt những cái kia cố tình gây sự chúng ta xưa nay không sợ. Ánh mắt sáng rực, cùng Liệp Ưng đối chọi gay gắt đáng chết ngươi. Liệp Ưng đang muốn bao nổi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi báo động, có người bối rối xâm nhập nói báo cáo, phát sinh cơ án, 4. Kim Ti tức ngay khu. Hối phong ngân hành tổng bộ. 10 phút đồng hồ trước, bố tên cầm thương đạo tặc xâm nhập nhà này ngân hàng, bị phát hiện sau cùng thủ vệ phát sinh bắn nhau, hiện tại đạo tặc đóng lại ngân hàng cửa lớn, cưỡng ép con tin cùng cảnh sát giằng co. Xe cảnh sát thổi còi xếp thành một loạt, đem toàn bộ bên ngoài ngân hàng mặt tầng tầng vây quanh làm rõ ràng, quả nhiên là chó dại cường nghi đám này cầu nương dưỡng. Liệp Ưng cầm thương hà đạn, võ trang đầy đủ, giờ phút này nắm chặt nắm đấm hưng phấn nói, ta tìm bọn hắn rất lâu, không nghĩ tới bọn hắn như thế càng rỡ, vậy mà lại đi ra phản án. Những người khác toàn bộ chuẩn bị chờ lệnh, lão hanh lợi cũng mặc vào áo chống đạn, đột nhiên quay đầu đối với Đỗ Vĩnh Hiếu nói, trước kia làm qua cướp bóc án không có. Đỗ Vĩnh Hiếu lắc đầu, thương cả ngân hành cướp án không nhiều. Đỗ Vĩnh Hiếu nói đều là lời nói thật. Tại thập niên 60 tứ đại tham trưởng quát tháo phong vân thời kỳ, hương cảng lịch sử hắc ám nhất thời kỳ, cũng là tỷ lệ phạm tội thấp nhất thời kỳ, truy cứu nguyên nhân, đen trắng cấu kết, ở đâu ra phạm tội. Cướp bóc ngân hàng loại chuyện này đầu ngốc mới làm, rất nhiều câu lạc bộ đều dựa vào thủ đoạn khác kiếm tiền. Làm loại chuyện như vậy cũng chỉ có tương lai đại quyền bang thích làm nhất, không nghĩ tới các ngươi hương cảng trị an tốt như vậy. Hanh lợi khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọng, có thể thấy được,
hắn nhất định rất rõ ràng Hương Cảng bên kia thực tế tình huống. Hanh Lợi không tiếp tục để ý Đỗ Vĩnh Hiếu, nghiêng đầu sang chỗ khác cầm lấy gọi hàng dùng loa lớn, đang chuẩn bị gọi hàng, đúng lúc này. T. Ngân hàng đại môn mở ra đạo tặc cương ép con tin đi ra. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Lão Hanh Lợi làm thủ thế, phân phó nói. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Con tin từ trong ngân hàng từ từ đi tới, dáng người thon thả, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên đầu mang theo màu đen che đậy bố. Tên kia giặc cướp hình thể bưu hãn, núp ở phía sau, một bàn tay điểm nữ nhân chất cổ, một tay khác vác lấy một thanh AK-47, vừa xuất hiện, lập tức cầm thương cuốn quét. Cốc cốc cốc. Đạn loạn xạ, Lão Hanh Lợi bọn người vội không lưng giấu đến phía sau xe hơi. Mặt khác nhân viên cảnh sát không nghĩ tới cái này tội phạm sẽ như vậy điên, cũng vội vàng trốn đi đạn bắn tại trên xe, đinh đinh đàng đàng. A giống. Cuồng hoan bắt đầu. Đạo tặc phát ra loạn thần kinh cười to, ta yêu các ngươi những này đáng chết cảnh sát. Ta hận không thể đem đạn đưa vào các ngươi về mắt. Là chó dại cường nhi. Thật là hắn. Lão Hanh Lợi, Liệp Ưng đám người đã nhận ra cái này tội phạm là ai làm sao, các ngươi trốn tránh làm gì? Chẳng lẽ không biết ta? Không chào đón ta? À, ta đã biết, các ngươi cảm thấy ta là đạo tặc cho nên mới không chào đón ta, như vậy nàng đâu? Cái này cô nương xinh đẹp, các ngươi đến cùng có hoan nghênh hay không? Nói chuyện, Cường Nghi một thanh kéo con tin trên đầu mang theo hát cháo, á thượng đế, lại là Mật Tuyết Nhi tiểu thư. Lão Hanh Lợi sửng sốt. Liệp Ưng mấy người cũng tất cả đều sửng sốt. Mật Tuyết Nhi thế nhưng là Luân Đôn đại lão Mã Đặc Hoắc Hoa Đức chỉ có một tài nữ, mà Mã Đặc Hoắc Hoa Đức lại là anh Luân thập đại gia tộc một trong Hoắc Hoa Đức gia tộc một cái chi nhánh. Mã Đặc Hoắc Hoa Đức là anh Luân nổi danh nhất y dược đại lão, dưới cờ có được Vẹn Đỏ Dạ y dược nghiên cứu phát minh trung tâm, cùng Vẹn Đỏ Dạ công ty y dược. Trừ cái đó ra, hắn còn có được cỡ lớn nghỉ phép khách sạn, cùng trung tâm thương mại, chính là anh Luân thập đại phú hào một trong Mật Tuyết Nhi tiểu thư làm sao lại xuất hiện ở đây? Đáng chết. Tất cả đều không nên động, nhất định phải bảo vệ tốt Mật Tuyết Nhi tiểu thư an toàn. Hiện trường tất cả nhân viên cảnh sát bắt đầu cẩn thận, sợ sơ ý một chút làm bị thương Mật Tuyết Nhi cả. Hiện tại các ngươi sợ rồi sao? Chó dại Cường Nghi cười to, thượng đế nha đối với ta quá tốt rồi, vốn cho rằng tùy tiện cướp bóc một nhà ngân hàng, không nghĩ tới trong ngân hàng sẽ có cá lớn. Hiện tại, nơi này chủ ta đạo, ai dám khu phục? Chương 0252 anh hùng, cần để mạng lại liều. Chương 0252 anh hùng, cần để mạng lại liều cách tích. T. Ngân hàng cửa lớn đóng lại. Phong Cẩu Cường Nghi một lần nữa cưỡng ép Mật Tuyết Nhi tiến đến, nhìn kỹ nàng. Nàng thế nhưng là chúng ta hộ thân phủ. Là, lão đại. Bốn tên lưu manh bên trong dâu quai nón nói ra. Giờ phút này toàn bộ đại sảnh ngân hàng đều bị bọn hắn khống chế, trừ Mật Tuyết Nhi bên ngoài, còn có 7 tên con tin cũng bị lưu manh khống chế, bao quát cái kia giữ lại hai phiết rìa mép quản lý đại sảnh Mật Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Rìa mép quản lý trên mặt đất bò qua đi, đỡ lên Mật Tuyết Nhi, ta không sao mà, cảm ơn ngươi. Không, là ta đối với ngươi không dậy nổi mới đối, nếu không phải ta để nễ tới làm nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ không bị những lưu manh này bắt cóc. Rìa mép quản lý ô ô khóc thút thít nói ý miệng, ngươi tên đáng chết này. Cường Nghi một cước đá vào quản lý đại sảnh trên ông. Quản lý đại sảnh vội vàng che miệng, không dám lên tiếng bọn tiểu nhị, nhìn chúng ta muốn cải biến kế hoạch. Cường Nghi nhảy đến trên mặt bàn, chống nạnh nói nếu nơi này có như vậy một đầu cá lớn, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Tại chúng ta cướp bóc nhà này ngân hàng đồng thời, để vị kia tôn kính Hoắc Hoa Đức tiên sinh xuất ra 2 triệu đến chuộc nữ nhi của hắn, đồng thời lại đến một khung máy bay trực thăng đưa chúng ta rời đi. Ha ha, nói rất đúng. Tiền của ngân hàng chúng ta muốn, Hoắc Hoa Đức tiền, chúng ta cũng muốn. Giống giống. Lưu Manh Hồ to gọi nhỏ. Cường Nghi đánh cái búng tay, để cho người ta đem Mật Tuyết Nhi mang tới, như vậy hiện tại Cường Nghi dùng chân đem điện thoại đá đến Mật Tuyết Nhi trước mặt, gọi điện thoại cho ngươi cái kia phú hào lão bà. Ta biết hắn rất thương ngươi như vậy thì nhìn hắn đến cùng thương ngươi tới trình độ nào. Mật Tuyết Nhi rất tỉnh táo, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt linh động, nét môi đỏ, để cho người ta tìm đập thình thịch. Dù cho Phong Cẩu Cường Nghi gặp qua không ít nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này phú hào chi nữ tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Nếu không phải vì bắt chẹt tiền tài, Cường Nghi thậm chí muốn đối với Mật Tuyết Nhi ra tay, dù sao dạng này mỹ nữ tuyệt sắc thực sự hiếm thấy, yên tâm đi, 2 triệu hắn nhất định sẽ cho. Bất quá, Mật Tuyết Nhi nhìn lướt qua còn lại 7 tên con tin. Ngươi trước tiên đem bọn hắn thả. Cường Nghi móc ra gói thuốc lá, bắn ra một điếu thuốc lá điêu tại khóe miệng, ngươi rất hiền lành thôi, thế nhưng là làm sao bây giờ, 2 triệu chỉ bao quát ngươi, không bao gồm bọn hắn. Nói xong cho đồng bạn nháy mắt, đồng bạn lập tức cởi gần cầm trong tay AK đem những người này tập trung ở cùng một chỗ quản lý bọn hắn, biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ xử lý. Cường Nghi nói xong, lúc tay nhóm lửa thuốc lá, trên mặt lộ ra một tia âm tàn, không cần a, đừng có giết chúng ta. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta. 7 người dọa sợ, lớn tiếng gọi. Mật Tuyết Nhi thần sắc không thay đổi, quay đầu nhìn về phía Cường Nghi, muốn làm như thế nào? Ngươi mới nguyện ý buông tha bọn hắn. Cường Nghi cười, ta liền thích ngươi loại này hiền lành bộ dáng, đơn giản, bọn hắn không đáng tiền nào giống ngươi, liền một người 500,000. 7 người 3,5 triệu, ta cho ngươi thêm giảm một chút, 3 triệu. Cường Nghi nói xong, trên bàn ngồi xổm người xuống, ánh mắt bất thiện nhìn qua Mật Tuyết Nhi, tăng thêm ngươi, tổng cộng 5 triệu, không có khả năng ít hơn nữa. Mật Tuyết Nhi tiểu thư, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta kiếp sau giúp ngươi làm trâu làm ngựa. 7 tên con tin cầu khẩn nói. Mật Tuyết Nhi trong lòng mềm nhũn, quay đầu đối với Cường Nghi nói tốt, một lời đã định. Thông khoái. Cường Nghi kêu to, ta liền thích ngươi dạng này thống khoái người. Ngươi tới, hầu hạ Mật Tuyết Nhi tiểu thư gọi điện thoại. Một tên đạo tặc tiến lên, cười hì hì nhìn chằm chằm Mật Tuyết Nhi nói mời đi. Mật Tuyết Nhi không chút do dự, động thủ gọi điện thoại. Bên này Cường Nghi hướng rìa mép quản lý đại sảnh đánh một chút búng tay, cho ăn, nếu không muốn chết liền thả đoạn vũ khúc, ta rất thích thi đặc lao tư địa văn, ngao ngao. Âm nhạc vang lên. Phong Cẩu Cường Nghi ôm AK-47 trên bàn luyện chuyển nhảy múa năm. Hanh Lợi cảnh sát trưởng, sự tình đến cùng như thế nào?
Nghe nói đại phú hào Mã Đặc Hoa Hoa Đức nữ nhi tại ngân hàng bị cướp phỉ bắt cóc, ngay cả sở cảnh sát tầng cao nhất đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm vụ án tiến triển tình huống có ổn. Đạo tặc hiện tại toàn diện khống chế ngân hàng, đồng thời gọi điện thoại cho Hoa Hoa Đức tiên sinh, trừ bắt chẹt 5 triệu bảng Anh, còn muốn cầu cung cấp máy bay trực thăng, bọn hắn muốn chạy trốn.
Đúng vậy.
Đáng chết. Đầu bên kia điện thoại mắng, Hanh Lợi, ngươi cũng là lão nhân, hiện tại hẳn là rất rõ ràng tình huống, nếu để cho đạo tặc đào tẩu, như vậy cảnh sát chúng ta liền muốn có ngắc qua, nếu như bắt được đạo tặc, liền có thể tổn thương đến Mật Tuyết Nhi tiểu thư, cho nên, đáng chết ngươi nhìn xem làm.
Là, trưởng quan.
Làm lão cảnh viên, Hanh Lợi đương nhiên minh bạch cấp trên cú điện thoại này là có ý gì, hắc qua bọn hắn là không có Hoa Hoa Đức gia tộc lại không thể là tội, cho nên lão Hanh Lợi trở nên đau đầu, xoa huyệt thái dương suy nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc này, Hanh Lợi cảnh sát trưởng, đạo tặc yêu cầu điểm thức ăn ngoài, bọn hắn muốn ăn ý đại lợi ti giả. Có người báo cáo ách, ăn ti giả. Lão Hanh Lợi nhãn tỉnh sáng lên, có lẽ đó là cái cơ hội. Lúc này, Hanh Lợi ánh mắt sắc bén nhìn về phía người bên cạnh, ba cái tiểu đội đầu mục lực ứng, hắc báo cùng chim sẻ nhau nhau tránh đi. Bọn hắn rất rõ ràng trước mắt lần này vụ án đã không phải là đơn thuần cướp bóc án, Mật Tuyết Nhi tiểu thư tồn tại trực tiếp xáo trộn bọn hắn trận cước lực ứng, ngươi có muốn hay không thử một lần? Hanh Lợi dò hỏi. Mới vừa rồi còn xoa quyền mài trưởng thề muốn đem Phong Cậu Cường Nhi đánh nghị ra xịt liệp ưng buông buông tay, đầu nhi, ngươi không cần tìm ta, ngươi biết ta cùng Cường Nhi con chó dại này có khúc mắc, ta xuất hiện sẽ chỉ đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Hanh Lợi lại đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Báo cùng chim sẻ. Hắc Báo lắc đầu nói, Cường Nhi hắn nhận biết ta, xung làm nhân viên thức ăn ngoài tìm hiểu tin tức nghĩ cách cứu viện Mật Tuyết Nhi tiểu thư, một chiêu này đi không thông. Chim sẻ vừa muốn mở miệng. Liệp ưng nói a ha, có chúng ta đều là gương mặt quen, thế nhưng là ba người bọn hắn đâu? Nói xong chỉ hướng Đỗ Vĩnh Hiếu ba người. Tất cả mọi người nhìn qua. Kim Cương đầu tiên khiếp nhược nói ta không được, tay chân vụ bể. Sa Lô Hãn, khu khu, ta có thể thử một chút. Bất quá có thể hay không để bọn hắn đem ý đại lợi đi giả đổi thành cơm cà di gà. Hanh Lợi mắt trợn trắng. Liệp ưng cười khẩy nói, đều là ngớ ngẩn. Ta có thể thử một lần. Đỗ Vinh Hiếu đột nhiên nói, chim hoàng yến khu ngã tư người hoa tương đối nhiều, đưa thức ăn ngoài người hoa cũng nhiều, ta làm lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ không hoài nghi. Hanh Lợi thật sâu nhìn Đỗ Vinh Hiếu một chút đúng, hắn làm nội ứng tốt nhất. Người bên cạnh nghị luận, hắn vừa tới, lạ mặt, Cường Nhi sẽ không hoài nghi hắn. Chính yếu nhất hắn là người Hoa, những này đi giả cửa hàng thích nhất thuê người Hoa đến đưa bữa ăn. Đỗ Vinh Hiếu gật đầu cười một tiếng, nếu dạng này, như vậy chuyện này liền giao cho ta tới làm. Liệp ưng giễu cợt, ngươi muốn mạo xưng anh hùng sao, tiểu nhị? Đỗ Vinh Hiếu căn bản không để ý tới hắn, móc ra súng lục cổ quay, đùng, hất ra băng đạn xem xét một chút, anh hùng, là muốn để mạng lại liều. Hơi vung tay, đùng, băng đạn kết lại, chương 0253 nhất thương bạo phi. Chương 0253 nhất thương bạo phi Hoắc Hoa Đức tiên sinh, ngài làm sao đích thân đến? Một cỗ màu xám bạc lao tư lai tư huyễn ảnh dừng sát ở ngân hàng phụ cận, xe cảnh sát bên ngoài đi theo lao tư lai tư phía sau là hai chiếc màu đen bình trì, phía trên xuống tới 8 tên người áo đen, mang theo kính râm, xem xét chính là bảo tiêu tinh anh. Lao tư lai tư cửa xe mở ra, anh Luân thập đại phú hào một trong Mã Đặc Hoắc Hoa Đức chống tuyên khắc có hoa tưởng vi thủ trưởng màu bạc từ trên xe bước xuống, tóc màu bạc trải vướt sau đầu, mùi hừng, mục nhược tương chuẩn. Nhìn thấy Hoắc Hoa Đức xuất hiện, phụ trách vụ án cao cấp cảnh ti mang theo lão Hanh Lợi vội vàng tiến lên nghênh đón. Hoắc Hoa Đức không hề nói gì, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn vị kia cao cấp cảnh ti một chút, chống ngân thủ trưởng trực tiếp hướng trước mặt đi đến tiên sinh, ngươi xin yên tâm, hiện tại thế cục đã bị ta khống chế, chẳng mấy chốc sẽ cứu ra Mật Tuyết Nhi tiểu thư. Cảnh ti đi theo bên cạnh định nọt nói có đúng không? Hoắc Hoa Đức dừng bước lại, liếc cảnh ti một chút, nói đúng là ta không cần xuất ra 5 triệu bảng Anh, cũng không cần phái máy bay trực thăng tới, nữ nhi của ta liền có thể đi ra. Ách, cái này cái gì? Ngươi không phải nói đã khống chế thế cục, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hoắc Hoa Đức miệt thị tư thái để cảnh ti mồ hôi đầm địa, lấy khăn tay ra dùng lực lau cái chán mồ hôi dịn, có muốn hay không ta đem các ngươi cảnh vụ trưởng phòng hoặc là Luân Đôn thị trưởng kêu đến, sau đó nệ mới có thể nói lời nói thật. Hoắc Hoa Đức tiếp tục dùng khí thế áp chế. Cao cấp cảnh ti đã không thể thừa nhận, cái eo cong thành 90 độ. Hoắc Hoa Đức không nhìn hèn mọn thành chó cao cấp cảnh ti, ánh mắt chuyển rời đến Hanh Lợi trên thân, Hanh Lợi cảnh sát trưởng có đúng không? Nhớ kỹ không sai chúng ta đã từng gặp mặt.
Đúng vậy, Hoắc Hoa Đức tiên sinh. Trước kia ngươi cho chúng ta sở cảnh sát hiến cho mấy triệu bảng Anh, mua sắm áo chống đạn, cảnh thuẫn, còn có mũ giáp các loại vật phẩm. Mọi người chúng ta đều rất cảm kích ngươi.
Không cần cảm kích, ta quyên tiền cho các ngươi mua đồ, mục đích đúng là vì muốn bảo vệ các ngươi, mà bảo hộ các ngươi mục đích lại là muốn các ngươi đến bảo hộ dân chúng. Như vậy hiện tại, các ngươi làm được sao?
Ta rất hổ thẹn.
Lão Hanh Lợi không dám cùng Hoắc Hoa Đức ánh mắt đối mặt. Hoắc Hoa Đức hừ lạnh một tiếng, hai tay chống thủ trượng. Như vậy xin ngươi tinh tường nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu ra nữ nhi của ta?
Cái này, Lão Hanh Lợi cắn răng một cái. Kỳ thật chúng ta đã khai thác hành động.
4.
Đáng chết sắp chết đói, đưa đi giả làm sao còn chưa tới? Trong đại sảnh ngân hàng, đại hồ tử đạo tặc ôm á cờ đi qua đi lại. Trong miệng chửi bới nói ngươi liền không thể nhịn một chút. Chờ chúng ta chạy đi, có tiền muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Người gây đạo tặc đối đạo nhịn cái rắm. Từ sáng sớm đến bây giờ một ngụm nước không uống, một miếng cơm không ăn, ngươi biết ta sức ăn thật là lớn. Đại hồ tử phàn nàn nói, lại không đưa ăn lão tử liền muốn chết đói.
Ha ha, ngươi không có chết đói, ta cũng nhanh chết.
Một cái khác mập mạp đạo tặc nói, ta cũng đói muốn chết.
Thượng đế nha, hiện tại cho ta một con trâu, ta đều có thể đem nó ăn hết.
Phong Cẩu Cường nghiêng dựa vào trên ghế, hai chân khoác lên trên mặt bàn. Diễm mép quản lý đại sảnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ hắn uống cà phê, nghe được đồng bạn phàn nàn liền giơ lên ôm a cờ, cộc cộc cộc. Hướng phía trần nhà một băng đạn. Con tin một trận kêu sợ hãi.
Mật Tuyết Nhi cũng giật mình.
Diễm mép quản lý càng là trốn đến cái ghế phía sau.
Ba tên đạo tặc giật mình, cùng một chỗ nhìn về phía Cường Nghi. Cường Nghi điên nói các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không phải liền là muốn ăn sao? Hiện tại nói cho bên ngoài những tên khốn kiếp kia, lại không đem ăn đưa tới, cách mỗi 5 phút đồng hồ chúng ta liền giết một người. Giống giống. Lão đại chính là lão đại. Đi nói cho đám hôn đản kia. Đại hồ tử thét ngươi không thể dạng này, ngươi đã đáp ứng ta muốn thả bọn hắn. Mật Tuyết Nhi lớn mật nói đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Buông tha bọn hắn. Thiên đâu, ta còn không có nhìn thấy tiền, làm sao thả? Cường Nghi nói từ cái ghế đứng dậy, tư thái kiệt ngao đi đến Mật Tuyết Nhi trước mặt, muốn lấy tay đi nết Mật Tuyết Nhi cái cằm, Mật Tuyết Nhi né tránh. Cường Nghi nhún nhún vai, giơ lên á cờ hướng phía trần nhà, cộc cộc cộc. Lại là một băng đạn. Con tin dọa đến ngồi xổm người xuống, bịt lấy lỗ tai. Ba tên đạo tặc cũng sợ hai bay vạ gió, rơi cái này cái phong lão đại xa một chút. Mật Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lại không trốn tránh, nhìn hằm hằm Cường Nghi. Cường Nghi gặp Mật Tuyết Nhi dạng này, cấp cấp đại thiếu, lợi hại, không hổ là thập đại phú hào Hoắc Hoa Đức tiên sinh nữ nhi, có đảm lượng. Đông đông đông. Đột nhiên có người gõ cửa ai? Đại hồ tử cầm thương hỏi đưa thức ăn ngoài các ngươi đi giả đến. Mở ra. Cường Nghi nói ra đại hồ tử nháy mắt, người gây đạo tặc cùng mập mạp đạo tặc tả hữu giáp công, đem cửa mở ra Đỗ Vinh Hiếu một thân thường phục, trong tay bưng lấy ba tầng đi giả tiền đến. Đại hồ tử cầm thương quát lớn Đỗ Vinh Hiếu tiến vào đại sảnh ánh mắt liếc nhìn một chút, giữa mép quản lý nhìn thấy hắn, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bất quá lập tức thu liễm Đỗ Vinh Hiếu vừa nhìn về phía Cường Nghi bọn hắn, còn có Mật Tuyết Nhi bọn người chất cặc, cái này đưa đi giả không thành thật, trong mắt đổi tới đổi lui. Phong cậu Cường Nghi nháy mắt đại hồ tử tiến lên, đồ vật buông xuống, nhấc tay. Đỗ Vinh Hiếu làm theo, trước tiên đem đi giả để lên bàn, sau đó giơ hai tay lên đại hồ tử đối với hắn xoát người. Từ bên trên sờ đến bên dưới. Khi đại hồ tử sờ đến Đỗ Vinh Hiếu hạ bộ lúc, Đỗ Vinh Hiếu đạo: "Tiểu nhị, hạ thủ lưu tình." Đại hồ tử hừ một cái mũi, nhìn về phía hắn ta là sợ quá lớn, hù dọa ngươi. Đỗ Vinh Hiếu đạo đại hồ tử một mặt giễu cợt, ngươi cái này Trung Quốc lão còn dám nói mạnh miệng. Đưa tay hướng Đỗ Vinh Hiếu phần hông lục lọi, sau đó biến sắc thế nào, có thương không có. Cường Nghi không nhịn được nói không có. Đại hồ tử ngữ khí có chút khó chịu, chừng Đỗ Vinh Hiếu một chút là thật không có, hay là giả không có. Cường Nghi nghiêng cổ, cầm trong tay a cờ đi hướng Đỗ Vinh Thuận, ngươi một cái đưa thức ăn ngoài lá gan rất lớn. Nhìn thấy thương cũng không sợ. Đỗ Vinh Hiếu nhún nhún vai, quen thuộc. Ở nước Anh kiếm miếng cơm không dễ dàng, mặc kệ người nào đều muốn liên hệ. Có đúng không? Cường Nghi dùng họng súng bốc lên Đỗ Vinh Hiếu cái cằm, có tin ta hay không một thương đánh xuyên qua người cổ. Đỗ Vinh Hiếu sợ hãi ta tin. Giơ cao hai tay, cầu người buông thả cho ta. Cường Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vinh Hiếu, gặp Đỗ Vinh Hiếu thật đang phát run, ánh mắt cũng không giấu được sợ hãi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý cười ha hạ cất chó. Các ngươi những này hoa cậu thật sự là muốn tiền không muốn mạng. Đúng vậy à, bọn hắn những này hoa cậu vì mạng sống công việc gì đều chịu làm, thanh lý rất rưởi, rửa chén bát, còn có khi ký nữ, ha ha ha. Đại hồ tử bọn người rêu cợt đứng lên đúng vậy a. Đúng vậy a. Chúng ta còn thích nhất đưa đi giả, các ngươi muốn hay không nếm thử nhìn. Ta giúp các ngươi mở ra. Ngươi nhìn hắn dọa đến cái dạng kia. Dọa đến tè ra quần. Ha ha ha. Cường Nghi cũng cười lên, đối với những này đê tiện người hoa, hắn từ trước đến nay không có cảm tình gì, thậm chí cảm thấy đến không bằng heo chó. Đỗ Vinh Hiếu mở ra đi giả đóng gói, miệng nói, kỳ thật chúng ta chỉ ưa thích rửa chén bát, đưa đi giả, còn ưa thích đưa đạn. Thử đi giả bắt thương. Hất lên súng lục. Đồng. Đại hồ tử bị trực tiếp bạo bay, chương 0254 siêu xạ thủ, Đỗ Vinh Hiếu. Chương 0254 siêu xạ thủ, Đỗ Vinh Hiếu chuyện gì xảy ra? Đỗ Vinh Hiếu nhất thương bạo phi đại hồ tử, mập gầy đạo tặc hơi sững sờ. Phong cầu Cường Nghi cũng bị Đỗ Vinh Hiếu một thương này làm ngộng. Trong mắt bọn họ hèn mọn đê tiện hoa cầu vậy mà giết bọn hắn đồng bọn. Đáng chết. Ba người kịp phản ứng Đỗ Vinh Hiếu liền tại bọn hắn kinh ngạc này mấy mắt, lại là một thương. Đồng. Chính giữa bàn phỉ đổ mi tâm. Phù phù. Bàn phỉ đổ một thương mất mạng giết hắn. Cầu tập trùng. Cường Nghi ôm á cờ hướng Đỗ Vinh Hiếu điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc. Đạn dày đặc như mưa. Gây đạo tặc cũng nghiến răng nghiến lợi hướng Đỗ Vinh Hiếu khai hỏa. Đỗ Vinh Hiếu một cái hổ phát, bổ nhào trên mặt đất, trốn ở phía dưới quầy đi chết. Tập trùng. Người gây lớn tiếng kêu gào, hướng phía quầy hàng cuốn quét. Diễm mép quản lý bọn người dọa đến hoa hoa kêu to, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu không dám động. Mật Tuyết Nhi cũng dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, toàn thân phát run. Đỗ Vinh Hiếu tâm bẩn nhanh chóng nhảy lên, hắn bị Phong Cẩu Cường Nhi cùng người gầy hai đầu giáp công. Người gầy quét lấy a cờ dần dần tới gần Đỗ Vinh Hiếu không do dự nữa, hai chân đạp một cái quầy hàng dưới đáy, cả người đổ trượt ra mặt đất. Cùng lúc đó, đưa tay vung thương. Đùng. Người gầy ôm a cờ ngay tại đối với quầy hàng cuốn quét, không ngờ Đỗ Vinh Hiếu sẽ từ phía dưới trượt ra, hơi chút lên người, đang muốn ôm thương quét tới, liền cảm thấy mi tâm đau xót, thân thể lung lay. Phong Cẩu Cường Nhi gặp người gầy đình chỉ nổ súng, giống giống, thế nào? Đáng chết. Bắn hắn. Người gây cơ xoay người. Thử. Mi tâm phun huyết. Già. Lớn. Phù phù. Ngã xuống đất mất mạng. Phong Cẩu Cường Nghi đơn giản khó mà tin được chính mình con mắt. Ngắn ngủi vài phút không đến đồng bạn của mình liền cút máy ba cái. Đồng thời giết chết bọn hắn hay là một cái hoa cầu. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngao ngao ngao. Phong Cẩu Cường Nghi triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, từ dưới đất nhặt lên người gầy a cờ, hai tay cầm thương, bạo cầu. Hai thanh a cờ tại hắn thao túng xem đạn như cuồng phong mưa to, cộc cộc cộc. Hướng Đỗ Vinh Hiếu nổ bắn ra. Đỗ Vinh Hiếu ngay cả tìm kiếm công sự che chắn cơ hội đều không có, chỉ có thể lật tung cái bàn, trốn ở sau bàn. Đạn cộc cộc cộc. Đem cái bàn bắn thành tổ ong vò vẽ, mắt thấy sắp bắn thủng. Đỗ Vinh Hiếu nhìn chung quanh một chút, có vừa diệt súng đạn. Nắm lên bình chữa cháy hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Đi chết. Cường Nghi còn tưởng rằng Đỗ Vinh Hiếu đi ra,
hai tay cầm thương hướng bình chữa cháy nổ bắn ra. Bành! Bình chữa cháy bạo chết. Màu trắng khói bụi mạn thiên phi vũ. Đáng giận. Cường Nghi biết bị lừa, bận điệu thay đổi họng súng. Sương mù màu trắng bên trong, Đỗ Vĩnh Hiếu đứng lên, đưa tay. Đùng! Một phát đạn cao tốc xoay tròn, xuyên qua sương trắng. Tại Cường Nghi trong con mắt trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Hưu! Chính giữa mi tâm, Cường Nghi thân thể nhoáng một cái. Cộc cộc cộc. Cầm trong tay a cờ, đạn bắn trệch, quét vào trên mặt đất, xoa lên một mảnh hỏa tinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Vĩnh Hiếu, khóe miệng giữ tợn run rẩy, người cái này. Hoa, hoa, chó chữ cuối cùng cũng không nói đến, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất mất mạng. Bốn. Hoa ô. Hoa ô. Bên ngoài ngân hàng mặt tiếng còi báo động đại tác. Nghe được ngân hàng truyền đến tiếng súng, cao cấp cảnh ti rốt cuộc không cố được rất nhiều, vạn nhất Mật Tuyết Nhi tiểu thư xảy ra chuyện, hoạn lộ của hắn xem như triệt để xong đời. Cao cấp cảnh ti mệnh lệnh lão Hanh Lợi bọn người trực tiếp xâm nhập, lại để cho tay bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Liên tại bọn hắn hành động thời điểm. T. Ngân hàng đại môn mở ra. Rầm rầm. Tất cả là công, tay bắn tỉa, tất cả đều nửa ngồi cầm thương nhắm ngay cửa ra vào. Ba ba ba. Tiếng bước chân truyền ra. Không đội không chậm. Tổ trọng án chi hổ lão Hanh Lợi mang theo lực ứng, hắc báo cùng chim sẻ ba đầu mắt cũng móc ra thương nhắm ngay cửa ra vào muốn đi ra sao. Mọi người vẻ mặt khẩn trương cao độ. Bị ngăn cách bởi ngoại vi những truyền thông kia phóng viên nhận được tin tức cũng sớm chen chúc mà tới. Giờ phút này tất cả đều mang lấy trường thương và pháo, nhắm ngay ngân hàng cửa chính. Tại bảo tiêu bảo vệ dưới, anh Luân thập đại phú hào Mã Đặc Hoắc Hoa Đức cũng biểu lộ khẩn trương nhìn qua cửa chính. Cái này gặp chuyện cho tới bây giờ chấn định như núi, nhan sắc không đổi anh Luân ông trùm, lần thứ nhất vì nữ nhi mà trở nên vô cùng khẩn trương đại môn mở ra đồng thời, một cỗ xương trắng bay ra. Khu khu cụ. Nước mũi con. Tầm mắt mọi người mơ hồ. Một bóng người đi ra trước không cần nổ súng. Lão Hanh Lợi cảm giác bóng người quen thuộc. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Đỗ Vĩnh Hiếu một đầu bặm mép, toàn thân tạng hề hề xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn không chết. Hắn vậy mà đi ra. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc, bao vây tất cả mọi người. Lão Hanh Lợi, Liệp Ưng bọn người càng là trợn mắt hốt mồm. Người da đen kim cương cùng Ấn Độ A Tam ca nể nhìn ta nhìn ngươi, hắn là đội trưởng của chúng ta. Đỗ Vĩnh Hiếu không có đập bụi, từ trong ngực móc ra hộp thuốc lá, lấy ra một chi nhiều nếp nhăn thuốc lá, cắn lấy khóe miệng, lại lấy ra bật lửa châm lửa. Thử. Bật lửa giao đấu hơn lần, không có đánh lấy. Bất đắc dĩ, Đỗ Vĩnh Hiếu đành phải ngẩng đầu hỏi một tên nam cảnh sát viên, có lửa sao? Ách, có. Nam cảnh sát viên đang muốn móc lửa, đùng. Đỗ Vĩnh Hiếu trước mặt sáng lên hỏa diễm, Lao Hanh Lợi cầm trong tay bật lửa hướng hắn ra hiệu Đỗ Vĩnh Hiếu cắn thuốc lá, liền ngọn lửa đem thuốc lá điểm. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, đó là quá căng thẳng di chứng. Đỗ Vĩnh Hiếu cắn thuốc lá đi theo hắn cùng một chỗ run nhẹ nhẹ. Hắn mãnh liệt rút một ngụm, nheo lại mắt, phun ra sương mù, lần nữa mở mắt, nói ra, cuối cùng sống, bốn. Rầm rầm. Cảnh đội võ trang đầy đủ cùng một chỗ xâm nhập ngân hàng, bên trong một màn đem bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Mật Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Con tin không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nhanh cứu Mật Tuyết Nhi tiểu thư ra ngoài. Là. Cảnh sát công việc lưu bù lên. Diễm ép quản lý gặp cảnh sát xuất hiện, lại nhịn không được oa oa khóc lên. Một chút nữ nhân chất cũng khóc lên. Toàn bộ đại sảnh một mảnh tiếng khóc. Hanh Lợi cảnh sát trưởng, ngươi mau đến xem nhìn. Một cái nhân viên cảnh sát hô, thanh âm kinh ngạc. Lão Hanh Lợi dẫn người đi qua, phong cậu Cường Nghi sao? Đúng vậy, hắn đã tử vong, bất quá, ngươi hay là chính mình đến xem. Hanh Lợi đi đến trước thi thể, Cường Nghi hai mắt trợn lên, hai tay còn nắm chặt tà cờ, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Bất quá để lão Hanh Lợi chú ý là Cường Nghi mi tâm, một thương mất mạng. Lão Hanh Lợi hít một hơi lãnh khí. Cùng theo một lúc tới Liệp Ưng, Hắc Báo cùng chim sẻ ba người cũng nhìn thấy, biểu lộ khác nhau. Liệp Ưng khinh thường hừ một cái mũi nói có lẽ chỉ là trùng hợp. Đúng vậy a, khả năng thật là trùng hợp. Hắc Báo nói, ở trong môi trường này, có thể một thương mất mạng, đừng bảo là người ta, coi như Hanh Lợi cảnh sát trưởng ngươi cũng làm không được. Hanh Lợi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, độ khó quá cao thế nhưng là, cái kia để bọn hắn tới nhân viên cảnh sát do dự một chút, chỉ mặt khác hai bộ thi thể, một lần là ngoài ý muốn, như vậy ba lần đâu? Có ý tứ gì? Lão Hanh Lợi bọn người lần nữa đi qua, sau đó, sửng sốt. Mập gầy hai cái đạo tặc cơ hồ cùng phong cậu Cường Nghi một dạng, cũng là trong mi tâm đạn. Hắc Báo cùng chim sẻ hai mặt nhìn nhau. Liệp Ưng há hốc mồm, lần này không lời nào để nói. Lão Hanh Lợi ngồi xổm người xuống, cẩn thận lại kiểm tra một hồi, lúc này mới đứng dậy, thổ khí nói chúng ta chiêu như thế nào một con quái vật. Chương 0255 Thủy thị đại anh hùng. Chương 0255 Thủy thị đại anh hùng lúc buốt. Màn ảnh quần đập xin hỏi chúng ta có thể phỏng vấn lần này vụ án ngân hàng anh hùng sao? Nghe nói đạo tặc chó dại Cường Nghi bị tại chỗ đánh chết là thật sao? Cảnh chỉ thêu mở ra, phóng viên nhao nhao tiến lên vây quanh vị kia cao cấp cảnh ti, giơ mịt rồ phồn phỏng vấn đạo. Cao cấp cảnh ti thay đổi tại Mã Đặc Hoắc Hoa Đức trước mặt hèn mọn thành chó bộ dáng, giờ phút này vênh váo tự đắc, ngẩng lên cái cằm đắc ý nói, đầu tiên ta muốn nói rõ chính là, tại cảnh sát chúng ta chu đáo chặt chẽ bố trí, tại chúng ta lãnh đạo cấp cao biết cách chỉ đạo tình huống dưới, thế kỷ tội phạm chó dại Cường Nghi rốt cục rơi vào pháp võng, nhưng bởi vì hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị chúng ta cảnh đội tại chỗ đánh chết. Ba ba ba. Cao cấp cảnh ti chính mình vỗ tay nói đối với London dân chúng tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, không phải sao? Ba ba ba. Người trung quanh cũng bắt đầu vỗ tay nghe nói đại phú hào Hoắc Hoa Đức tiên sinh ái nữ lần này cũng bị nghị cách cứu viện, là thật sao? Lại có phóng viên đặt câu hỏi đạo vấn đề này thôi, Hoắc Hoa Đức tiên sinh là cảnh sát chúng ta lão bằng hữu, một mực giúp đỡ cảnh sát chúng ta, cũng rất tín nhiệm cảnh sát chúng ta, nhất là cùng ta quan hệ mật thiết. Cho nên khi lấy được tin tức đằng sau, chúng ta liền áp dụng khoa học phương thức cùng nhau nghiên cứu nghị cách cứu viện kế hoạch.
cuối cùng Hoắc Hoa Đức tiên sinh rất hài lòng chúng ta cho ra phương án, sự thật chứng minh cũng rất thành công. Như vậy lần này vị anh hùng kia đâu?
Đúng vậy a, chúng ta có thể hay không đối với hắn làm phỏng vấn?
Nghe nói hắn là cái người Hoa tới, thật sao?
Ký giả truyền thông cũng không thích cao cấp cảnh ti những này tự biên tự diễn, bọn hắn đối với Đỗ Vinh Hiếu tràn ngập hiếu kỳ.
Cao cấp cảnh ti ho khan một cái, về phần cái gọi là anh hùng, chúng ta hành động lần này tất cả nhân viên cảnh sát đều là anh hùng, cũng không tồn tại một người nào đó là đại anh hùng.
Không phải a, nghe nói người kia độc sông ngân hàng mới đem Mật Tuyết Nhi tiểu thư các nàng cứu ra.
Đúng vậy a, nghe nói hắn thương pháp như thần, một thương mất mạng.
Những ký giả này tất cả đều rất khôn khéo, tại bắt đầu phỏng vấn trước đó đã thông qua đủ loại con đường đạt được rất nhiều nội tình tin tức.
Trên thực tế cái niên đại này anh luân cảnh sát cùng Hương Cảng bên kia không sai biệt lắm, chỉ cần hơi nhét ít tiền, liền sẽ nói cho ngươi rất nhiều vật trần, đây cũng là bọn hắn màu xám thu nhập một trong.
Cao cấp cảnh ti thực sự không nguyện ý đem Đỗ Vinh Hiếu bày ra đến, để hắn khi đại anh hùng đến một lần. Đỗ Vinh Hiếu là người Hồng Kông, đến từ Hương Cảng, cũng không phải là Luân Đôn sở cảnh sát người. Người như vậy thành anh hùng, so sánh bên dưới bọn hắn những này anh luân cảnh sát không thành ăn cơm khô nhược kê.
Thứ hai, Đỗ Vinh Hiếu là đến Tô Cách Lan chàng huấn luyện đại danh đỉnh đỉnh Hoắc Hoa Đức nữ nhi bị bắt cóc, vậy mà để một cái huấn luyện Hương Cảng cảnh sát ra sân nghị cách cứu viện, nói rõ cái gì?
Nói rõ bọn hắn không đủ coi trọng việc này, quá trẻ con ha ha, nếu như các ngươi coi là thật cần anh hùng, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi đề cử mấy vị, Hanh Lợi cảnh trưởng, Liệp Ưng, các ngươi tới.
Phóng viên nhìn soi mói, Hanh Lợi bọn hắn đi đến cao cấp cảnh ti trước mặt ta, mọi người thấy rõ ràng, đây chính là hôm nay anh hùng, anh luân cảnh sát thính trọng án 6 tổ thành viên.
Cao cấp cảnh ti đối với phóng viên nói ra, chính là bởi vì bọn hắn anh dũng không sợ, mới sáng tạo ra hôm nay kỳ tích.
Mọi người vỗ tay hoan nghênh.
Ba ba ba.
Đám người vỗ tay.
Lão Hanh Lợi mặt mo có chút hổ thẹn, ai mới là anh hùng tâm hắn biết rõ ràng.
Liệp Ưng lại cái cầm nâng lên, một bộ đắc ý bộ dáng, bản thân cảm giác thật thành đại anh hùng năm.
Cách đó không xa, Đỗ Vinh Hiếu ngồi trên xe, hút thuốc.
Người da đen kim cương cùng A Tam Ca Sa Lô Hãn nhìn xem phóng viên phỏng vấn, nói Nguyên Nguyên, những người này thật không biết xấu hổ.
Đúng vậy a, cái gì cũng không làm, ngược lại thành anh hùng.
Chúng ta Đỗ đội trưởng lại không người hỏi thăm.
Hai người lúc đầu để cử Đỗ Vinh Hiếu làm đội trưởng, chỉ là đi một chút hình thức, bây giờ lại thực tình đem Đỗ Vinh Hiếu xem như đội trưởng, Đỗ Vinh Hiếu gặp phải bất công, bọn hắn tức giận bất bình, nếu không chúng ta đợi một lát nói cho những ký giả kia chân tướng.
Đối với nhìn cái kia Liệp Ưng cao hứng, miệng đều nhanh cười đứt.
Lại nhảy nửa ngày, hai người mới nhớ tới nhân vật chính còn một lời không phát, bận điệu nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, đội trưởng, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi hạ giận?
Đỗ Vinh Hiếu nói ra sương mù, kẹp lấy thuốc lá đạn đạn khói bụi nói các ngươi dám sao?
A, cái này.
Người da đen kim cương cùng A Tam Ca Sa Lô Hãn sử sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn cũng liền trên miệng nói một chút, vẫn thật là không dám.
Bọn hắn là đến Tô Cách Lan chàng huấn luyện, vạn nhất đắc tội thượng cấp, như vậy, tốt, ta là đùa giỡn.
Đỗ Vinh Hiếu đứng dậy vỗ vỗ bọn hắn, không cần bởi vì ta mà chậm trễ các ngươi tương lai.
Thế nhưng là chúng ta biết.
Các ngươi tâm ý ta cũng biết, bất quá ta không muốn các ngươi bị thương tổn, biết tại sao không?
Bởi vì các ngươi là bằng hữu của ta.
Bằng hữu?
Đỗ Vinh Hiếu câu nói này để cho hai người trong lòng không khỏi ấm áp.
Bọn hắn một cái người châu Phi, một cái người Ấn Độ, đi vào Luân Đôn sau vẫn bị người khinh thị, bị người xem thường, cũng cho tới bây giờ không ai coi bọn họ là bằng hữu hai chữ, đối bọn hắn rằng có thể nộ nhưng không thể cầu, nhưng bây giờ,
ngay tại Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn trong lòng ấm áp, muốn mở miệng lúc, một người áo đen đi tới.
Người áo đen mang theo kính râm, giày tây, xem xét chính là cấp cao lần nghề nghiệp bảo tiêu ngươi tốt, xin hỏi là Đỗ Vinh Hiếu tiên sinh sao?
Đúng vậy, ta là
Hoắc Hoa Đức tiên sinh, xin ngươi đi qua một chuyến.
Hộ vệ áo đen làm ra một cái rất cung kính mời tư thế.
Hắn biết rõ, Hoắc Hoa Đức tiên sinh luôn luôn không dễ dàng người mời, liền ngay cả Luân Đôn thị trưởng muốn gặp hắn đều không có chỗ xếp hạng, nhưng lần này lại chủ động mời người Hoa này thanh niên, có thể nghĩ, Đỗ Vinh Hiếu tại Hoắc Hoa Đức tiên sinh trong lòng phân lượng tốt.
Đỗ Vinh Hiếu quay đầu hướng Kim Cương hai người nói, các ngươi chờ một chút.
Đỗ Vinh Hiếu hộ vệ đi theo hướng cách đó không xa màu xám bạc lao tư lai tư đi đến.
Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn thầm nói, Hoắc Hoa Đức có phải hay không cái kia anh luân thập đại phú hảo?
Tựa như là,
lần này nữ nhi của hắn bị Đỗ đội trưởng cấp cứu.
Hoa, vậy chúng ta đội trưởng há không phát đạt?
Hai người lần nữa nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu, lần này không phải vì hắn bên vực kẻ yếu, mà là cảm thấy hắn số phận siêu tốt.
Thượng cấp ban thưởng không quan hệ, chỉ cần có thể bị Hoắc Hoa Đức tiên sinh nhìn chúng, so cái gì đều mạnh, ngươi nói Hoắc Hoa Đức tiên sinh sẽ làm như thế nào cảm tạ đội trưởng?
Mời hắn ăn cơm,
cho hắn rất nhiều tiền.
Kim Cương xoa cằm, nếu không,
để nữ nhi của hắn lấy thân báo đáp.
Ngươi nói là cái kia Mật Tuyết Nhi tiểu thư?
A Tam Ca Sa Lỗ Hãn lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng thật xinh đẹp,
so với chúng ta bảo lai ổ nữ minh tinh xinh đẹp hơn.
Còn có a, nếu như chúng ta đội trưởng cùng Mật Tuyết Nhi tiểu thư cái kia gì, chúng ta chẳng phải là cũng muốn phát đạt?
Kim Cương cũng hưng phấn lên, xoa quyền mài trưởng, đến lúc đó ta chỉ cần một cỗ xe thể thao,
tốc độ so với chúng ta phi châu báo săn nhanh hơn.
Ta muốn tại Luân Đôn mua một tòa biệt thự, để bảo lai ổ nữ minh tinh tới cho ta đấm lưng.
A Tam Ca híp mắt huyễn tưởng đạo, ai mẹ của nàng nện không tốt, ta gọi nàng khiêu vũ.
Một mực nhảy đến hướng đông.
Chương 02 năm bị thành bảo dạ yến.
Chương 02 năm bị thành bảo dạ yến, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta Đỗ đội trưởng thật rất dũng mãnh phi thường.
Đúng vậy a, hắn thương pháp như thần, một hơi xử lý bốn cái đạo tặc,
đồng thời cứu được Hoắc Hoa Đức tiên sinh nữ nhi.
Cục cảnh sát bên ngoài vừa mới tắm rửa xong người da đen kim cương cùng A Tam Ca Sa Lô Hãn đối với tám cái người da trắng nhân viên cảnh sát nói khoác đạo ha ha, khoác lắm đi.
Đúng vậy a, phía trên đều nói rồi anh hùng là Hanh Lợi cảnh trưởng cùng Liệp Ưng.
Những này người da trắng nhân viên cảnh sát đều là mặt khác tổ trọng án thành viên, cũng không tham dự hôm nay ngân hàng án cấp lớn, chỉ là nghe nói rất kích thích,
lúc này mới vây quanh Kim Cương cùng Sa Lô Hãn hai người tìm hiểu tin tức đổi lại bình thường, một cái đê tiện người châu Phi, một cái đê tiện bọn Ấn Độ, căn bản không đáng bọn hắn vây quanh nói chuyện các ngươi không cần không tin Kim Cương nói, chúng ta đô đội trưởng cứu được Hoắc Hoa Đức tiên sinh nữa như sau, Hoắc Hoa Đức. Tiên sinh còn tự thân mời hắn đêm nay đi tư nhân pháo đài ăn cơm.
Đúng vậy a, ta cũng tận mắt thấy.
Sa Lô Hãn nói bổ sung, Hoắc Hoa Đức tiên sinh là ai các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy, liền có thể chứng minh ai mới là anh hùng.
Ha ha ha. Người da trắng nhân viên cảnh sát cười lên, biểu lộ khinh miệt các ngươi khoác lác không làm bản nháp.
Đúng vậy à, Hoắc Hoa Đức tiên sinh là ai, hắn như thế nào lại mời một cái hương cảng cảnh sát đi hắn pháo đài ăn cơm.
Đều nhanh chết cười ta.
Hai người các ngươi nên không phải đang nằm mơ.
Bọn hắn không những ở nằm mơ, làm hay là nằm mơ ban ngày.
Tốt nhất Hoắc Hoa Đức tiên sinh ngay cả hai người bọn họ cũng một khối mời, cùng đi pháo đài ăn cơm.
Ăn cái gì?
Ấn Độ cà ri hay là phi châu nướng chuột?
Ha ha ha.
Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn mặt đỏ tới mang tai, giờ mới hiểu được đám người này căn bản không phải muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu, mà là vẫn như cũ xem thường bọn hắn, đang cười nhạo bọn hắn các ngươi.
Quá xấu rồi.
Kim Cương nắm chặt nắm đấm làm sao? Hắc đại cá, muốn động thủ.
Những nhân viên cảnh sát kia cười khẩy nói ta, Kim Cương thể trạng cùng Đại Tinh Tinh một dạng, tính cách cũng rất là nhu nhược, ngươi đơn giản chính là đạt nhị văn thuyết tiến hóa bi ai.
Dáng dấp cùng Hắc Tinh Tinh một dạng.
Hắn đây là phản tổ.
Ha ha ha.
Sa Lỗ Hãn gặp Kim Cương bị người khi dễ, tiến lên vểnh lên bụng muốn hỗ trợ, cho ăn, A Tam ca, ngươi vểnh lên bụng làm gì?
Chẳng lẽ các ngươi người Ấn Độ ăn cơm cả gì gà đều như vậy?
Cùng mang thai 7, 8 tháng giống như liền cái này trả lại làm cảnh sát.
Phế vật cùng một chỗ.
Rác rưởi cùng một chỗ.
Ha ha ha.
Ngay tại cái này 8 tên cảnh sát da trắng tùy ý chế giễu Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn lúc.
Tích tích tích.
Màu xám bạc xa hoa lao tư lai tư từ trong cục cảnh sát chậm rãi mở ra thượng đế nhà, ta biết chiếc xe này.
Hoắc Hoa Đức tiên sinh huyễn ảnh.
Lao tư lai tư huyễn ảnh lượng sản xuất cực ít, có thể tại Anh Luân có được loại xe này hình đại phú hào có thể đếm được trên đầu ngón tay thật sao?
Hoắc Hoa Đức tiên sinh tọa giá làm sao lại từ cục cảnh sát đi ra?
Đám người trông mong nhìn lại, hy vọng có thể nhìn thấy trong xe, nhìn xem bên trong ngồi có phải hay không trong truyền thuyết siêu cấp phú hào mã đặc Hoắc Hoa Đức.
Xe sang trọng dừng lại, cửa sổ xe mở ra, Đỗ Vinh Hiếu thò đầu ra, trời ạ.
8 tên nhân viên cảnh sát giật mình, vò mắt mảnh đi xem, thật là hắn.
Không có khả năng.
Hắn làm sao ngồi ở trong xe?
8 người đều nhanh bạo chết.
Bọn hắn xem thường nhất cái kia hương cảng lão vậy mà ngồi tại trên xe sang trọng.
Đỗ Vinh Hiếu hướng Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn nói cho ăn, có đói bụng không, muốn hay không cùng nhau ăn cơm?
Vâng.
Nổ tung.
8 cái người da trắng nhân viên cảnh sát cảm giác đầu óc không đủ dùng.
Chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi nói đều là thật?
Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn cũng là sức sở, tiếp theo vui mừng, thật.
Đương nhiên thật, lên xe trước.
Đỗ Vinh Hiếu cười nói hoa, phát đạt rồi.
Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn sắp biến mất, hai người co cẳng liền muốn chạy lên đi, đông nhiên nghĩ đến cái gì.
Sa Lỗ Hãn quay đầu đối với cái kia 8 tên người da trắng nhân viên cảnh sát mỉm cười, không có ý tứ, ta muốn đi pháo đài ăn cơm.
Cũng không biết Hoắc Hoa Đức tiên sinh có hay không chuẩn bị cho ta tốt nhất cơm cả gì gà.
Nói xong bụng một hất lên, cong lên tay nhỏ, ngông nên hướng lấy Lao Tư Lai Tư đi đến.
8 tên nhân viên cảnh sát còn không có lấy lại tinh thần, Kim Cương lại nói không có ý tứ, ta cũng muốn đi pháo đài ăn cơm.
Ách, kia cái gì tới, chúng ta phi châu nướng chuột kỳ thật hương vị rất không tệ, các ngươi có rảnh có thể nếm thử.
Bất quá bây giờ ta muốn trước đi nếm thử các ngươi Anh Quốc bò bít tết, lát đầu cũng không biết có hợp hay không ta khẩu vị.
Nói xong, Kim Cương cũng học Sa Lỗ Hãn bộ dáng, cong lên tay, sải bước hướng phía Lao Tư Lai Tư đi đến.
8 tên nhân viên cảnh sát nhìn xem hai người, lại nhìn xem lẫn nhau, trợn mắt hốt mồm, bốn.
Ngài không để ý đi, Huy Đặc tiên sinh, ta mời hai vị bằng hữu cùng đi.
Đỗ Vinh Hiếu rất có lễ phép đối với Lao quản gia Huy Đặc nói ra.
Huy Đặc mỉm cười, đương nhiên không.
Ngài là Hoắc Hoa Đức tiên sinh khách quý, hắn đã phân phó, ngươi muốn làm gì đều có thể.
Tạ ơn.
Đỗ Vinh Hiếu gật gật đầu. Lúc này Sa Lỗ Hãn cùng Kim Cương đã lên xe, đừng nhìn vừa rồi hai người giả bộ rất đại lão, trong thực tế tâm kích động sắp ngao ngao gọi, liên tục mở cửa xe đều mềm không còn khí lực, lên xe, nhìn xem trong xe sang trọng sức, càng là một bộ nhà quê bộ dáng, hai mắt tỏa ánh sáng, hai vị mời ngồi.
Phải lái xe.
Lao quản gia Huy Đặc đối bọn hắn mỉm cười.
Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn lúc này mới cuống quýt ngồi xuống, đối với Đỗ Vinh Hiếu đáp lại cảm kích mỉm cười.
Giờ phút này, coi như Đỗ Vinh Hiếu để bọn hắn đi chết bọn hắn đều nguyện ý, ai bảo Đỗ Vinh Hiếu cho bọn hắn lớn nhất vinh quang.
Lao Tư Lai Tư chậm rãi chạy nhanh động.
Sa Lỗ Hãn cố ý quay kính xe xuống. Còn hướng đám kia người da trắng nhân viên cảnh sát phất phất tay nhỏ, tạm biệt, bằng hữu.
Đáng giận, ta muốn giết hắn.
Một tên nhân viên cảnh sát ghen ghét đến sắp nổi điên, đừng xúc động.
Đúng vậy a, tuyệt đối đừng xúc động.
Thượng đế nha, có thể đi pháo đài ăn cơm thật tốt.
4.
Làm Hoắc Hoa Đức tiên sinh tư nhân quản gia, Huy Đặc tâm tư tinh mịn, tự mình lái xe mời Đỗ Vinh Hiếu đi pháo đài lúc, vẫn không quên là Đỗ Vinh Hiếu chuẩn bị một thân đắc thể tiệc tối Âu phục. Đỗ Vinh Hiếu cởi cảnh trang thay đổi tiệc tối Âu phục, mặc dù không phải hắn thích nhất màu trắng, nhưng tây trang màu đen lại càng hiện lộ rõ ràng hắn bình tĩnh đại khí. Đáng thương Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn hai người, lão quản gia không ngờ tới bọn hắn sẽ trên nửa đường xe, trong lúc nhất thời cũng không có quá thích hợp, thế là cứ dựa theo thân hình của bọn hắn là Kim Cương đổi đưa một bộ nghề nghiệp bảo tiêu đồ vét.
Hoắc Hoa Đức tư nhân bảo tiêu có rất nhiều đều là khôi ngô cao lớn người da đen, Kim Cương loại này cực kỳ cơ bản nghiên cứu cũng chỉ có thể chấp nhận một chút.
Sa Lỗ Hãn hình thể mập lùn, duy nhất có thể làm cho hắn mặc bên trên chính là một bộ áo đôi tôn.
Bộ quần áo này là Hoắc Hoa Đức tiên sinh tư nhân bếp trưởng tại có mặt hoạt động lúc sử dụng tới, Sa Lỗ Hãn mặc vào cũng là vừa vặn.
Lúc này, Đỗ Vinh Hiếu ba người bọn họ mặc hoàn tất, chính thức cất bước đi vào Hoắc Hoa Đức thành bảo. Ngay trong bọn họ Đỗ Vinh Hiếu ngũ quan lập thể, dáng người thẳng tắp, lại thêm hắn cái kia cố không giận tự uy lại phong khinh vân đạm khí chất, cho người ta một loại đại lao tư thái.
Kim Cương hoàn toàn chính là một cái đặc cấp hộ vệ bộ dáng, bởi vì tính cách nhu nhược, liền đeo lên kính râm che chắn một chút, cái này vừa che cản thì càng giống bảo tiêu. Về phần Sa Lỗ Hãn, vểnh lên bụng nhỏ, mặc áo đuôi tôm, ăn mặc cùng chim cánh cụt nhỏ giống như chắp tay sau lưng tự cho là rất đại lão, kỳ thực người ở bên ngoài xem ra hắn liền Đỗ Vĩnh Hiếu tiểu tùy tùng. Chương 0258 lạp tán trợ. Chương 0258 lạp tán trợ trời ạ, tòa pháo đài này thật lớn. Thật lớn, thật là đồ sộ, thật là uy vũ. Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn hai người vừa tiến vào pháo đài liền ức chế không nổi nội tâm kích động hô to gọi nhỏ đứng lên, tòa pháo đài này so với chúng ta Phi Châu Khất Lực Mã Chát La Sơn mạch còn cao hơn. Đúng vậy a, so với chúng ta Ấn Độ Bảo Lai Ổ Ảnh Thành còn mưa lớn. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể ở chỗ này ăn cơm, ô ô ô. Quá kích động. Nghe nói có thể ở chỗ này ăn cơm đều là quan lại quyền quý, còn có các quốc gia thủ lĩnh. Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn không có nói sai. Làm Anh Luân thập đại phú hào một trong, Mã Đặc Hoắc Hoa Đức khách nhân không phú thì quý, rất nhiều nguyên thủ quốc gia đi vào Anh Luân có đôi khi cũng phải lên hắn chỗ này ngồi một chút. Chớ nói chi là Anh Quốc rất nhiều chính khách đại lao, những người này thổi khẩu khí cũng có thể làm cho London Hà đảo lưu, dậm chân một cái liền có thể để Anh Luân chấn tam chấn. Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn cái này hai dế nhủi, nếu không phải lần này bị Đỗ Vĩnh Hiếu mang tới, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội tiến vào tòa pháo đài này. Lão quản gia Huy Đặc trên đường đi không biểu lộ dẫn dắt ba người bọn họ hướng phía trong pháo đài cổ đi đến, đối với Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn hô to gọi nhỏ hoàn toàn không nhìn, thậm chí có thể nói tâm không gợn sóng, không có cái gì cảm xúc. Không gì khác, gặp nhiều. Huy Đặc đã không biết bao nhiêu lần nghe được loại này khoa trương kích động, còn có cử động điên cuồng. Bất quá để Huy Đặc để ý lại là Đỗ Vinh Hiếu phản ứng, Đỗ Vinh Hiếu cùng nhau đi tới, rất là bình tĩnh. Hắn nhìn qua trước mắt cực kỳ Anh Luân đặc sắc pháo đài, nội tâm mặc dù cũng nhấc lên một tia gợn sóng lại không lộ ra khoa trương như vậy. Loại này chỉ có tại truyện cổ tích mới có thể xuất hiện pháo đài, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện có được, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Bất quá tại Đỗ Vinh Hiếu xem ra, nếu như cho đủ hắn thời gian, có được dạng này một tòa, thậm chí vài tòa pháo đài, đều không phải là vấn đề. Trước kia tài phú có lẽ cần mấy đời người tích lũy, đối với Đỗ Vinh Hiếu tới nói, chỉ cần hơi mở một chút bàn tay vàng, cơ hội vừa đến, tài phú từ trước đến nay Đỗ Vinh Hiếu bình tĩnh lần nữa hấp dẫn lao quản gia Huy Đặc kinh ngạc. Dựa theo hắn đối với Đỗ Vinh Hiếu nhận biết, người trẻ tuổi này đến từ Hương Cảng, là Hương Cảng một tên rất xuất sắc cảnh sát, theo đạo lý mặc kệ là kiến thức hay là tài phú đều không có ý nghĩa, có thể Đỗ Vinh Hiếu mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Huy Đặc ánh mắt nhẹ liếc Đỗ Vinh Hiếu một chút, thật đúng là rất ít gặp đến loại này lần đầu tới đến pháo đài mà không đổi sắc, thậm chí ánh mắt lộ ra một tia ngạo mạn người trẻ tuổi. Có thể nói Đỗ Vinh Hiếu biểu hiện đã vượt qua lão quản gia nhận biết năm. Trong tòa thành răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Khi Đỗ Vinh Hiếu bọn hắn đi vào lúc, pháo đài trên bãi cỏ đã đứng đầy người, tất cả đều mặc mười phần đắc thể Âu phục, lễ phục dạ hội, thậm chí liền cùng một chỗ trêu đùa tiểu hài tử cũng mặc Âu phục nhỏ, đánh lấy tiểu linh kết. Một tổ Tây Dương dàn nhạc đang diễn tấu vũ khúc. Nam nữ hoặc là ăn uống linh đình, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, hoặc là ôm nhau huyền chuyển nhảy múa. Cách đó không xa, tiệc đứng trên đài bày đầy quý báo rượu đỏ, thịt kỳ, vợ rằng đi, còn có xa hoa tôn hùng tiệc, có thể so với hoàng kim trưng cá muối các loại mỹ thực, mặc người nhấm nháp, tùy ý lấy cầm. Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn hai cái dế nhủi nơi nào thấy qua loại tràng diện này, tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được thảm rồi. Sa Lỗ Hãn bỗng nhiên nói, ta quên một việc. Đỗ Vinh Hiếu cùng Kim Cương nhìn về phía hắn, ta không biết khiêu vũ nha, đợi lát nữa nơi này mỹ nữ mời ta khiêu vũ làm sao bây giờ? Sa Lỗ Hãn giật nhẹ áo đuôi tôn phía trên tiểu linh kết, áo nào nói, tốt bao nhiêu cơ hội muốn bỏ lỡ. Đỗ Vinh Hiếu kinh ngạc, ngươi một cái người Ấn Độ không biết khiêu vũ. Sa Lỗ Hãn bạch Đỗ Vinh Hiếu một chút, ai nói người Ấn Độ liền nhất định sẽ khiêu vũ. Đỗ Vinh Hiếu ngắm một chút Sa Lỗ Hãn mập lùn dáng người, gật gật đầu, hiểu rõ. Kim Cương ngươi đây, ngươi biết khiêu vũ sẽ không? Sa Lỗ Hãn nhìn về phía Kim Cương, nhất định phải kéo cái đệm lưng. Kim Cương lắc đầu, lại gật gật đầu, ta biết nhảy tổ lỗ múa bọn hắn sẽ không nhảy, bọn hắn biết nhảy loại này, ta cũng sẽ không nhảy. Cái này đúng rồi, ai nói nam nhân nhất định phải biết khiêu vũ? Sa Lỗ Hãn dựa vào lý lẽ biện luận, cho nên nói, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Nói xong nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Người da đen Kim Cương cũng nhìn về phía Đỗ Vinh Hiếu. Bọn hắn đã đem Đỗ Vinh Hiếu nhận làm lão đại, đương nhiên nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Đỗ Vinh Hiếu nhún nhún vai, chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì? Không phải là vì ăn cơm. Đương nhiên nhét đầy cái bao từ trước. Ăn cơm. Chủ ý này hay a. Ha ha. Nghe chút có ăn Kim Cương vui thoải mái tốt nghệ kích cỡ, nhiều như vậy ăn ăn cái nào tốt. Sa Lỗ Hãn muốn gõ Kim Cương chán hạt rẻ, lại vóc dáng thấp gõ không đến, chỉ có thể khoa tay một tư thế đương nhiên là đắt nhất lạc. Đỗ Vinh Hiếu thuận tay từ phục vụ viên khay lấy một chén rượu sâm banh, nhấp một miếng nói nhớ kỹ, ăn cái gì phải có lễ phép. Nhìn thấy đại lao muốn gọi tiên sinh ngươi tốt, cảm ơn ngươi tiên sinh đi thong thả. Nói xong, Đỗ Vinh Hiếu hướng Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn mỉm cười, nâng chén nói không có ý tứ, hai vị tiên sinh, ta muốn ăn đồ vật trước. Nói xong, xoay người đi đến bữa ăn này. Kim Cương cùng Sa Lỗ Hãn nhìn nhau một cái, cũng đội vàng học Đỗ Vinh Hiếu vừa rồi thân sĩ bộ dáng, lẫn nhau cúi người chào nói, tiên sinh, chúng ta cũng đi ăn đi. Tốt, chúng ta đi càn quét mỹ thực, càn quét rượu ngon. Còn muốn càn quét những cái kia cô nàng, bốn. Tiên sinh, xin ngươi giúp một tay nhìn xem, đây là ta mới nghiên cứu một loại dược vật, là chuyên môn trị liệu bệnh tim. Một tên thần sắc suy sụp tinh thần nam tử người da trắng tại những đại lão này ở giữa không ngừng du đãng, không ngừng giới thiệu trong tay dược vật. Đỗ Vinh Hiếu lắc lư chẳng định, trong miệng ăn trứng cá muối, rất có hứng thú mà nhìn xem suy sụp tinh thần nam tử làm tán trợ. Rất hiển nhiên, nam tử này không thuộc về nơi này, cũng không biết sử dụng biện pháp gì trà trộn vào cấp cao như vậy nơi trốn, đoán không sai, rất nhanh hắn liền sẽ bị lão quản gia Huy Đặc phát hiện, tiếp theo đổi ra ngoài văn cầu ngươi tiên sinh, ngươi liền nhìn một chút đi, nó có thể giúp khuyết trương mạch máu,
tăng cường cái khác kháng thuốc cao huyết áp vật giảm áp tác dụng. Suy sụp tinh thần nam tử tiếp tục ngăn lại người giới thiệu nói, hắn biết hôm nay tới đây tham gia tiệc tối có rất nhiều công ty y dược đại lao, nếu như có thể kéo đến ném trợ, vậy mình nghiên cứu phát minh liền có thể thành công. Đáng tiếc, những này y dược đại lao đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Một tên đại lao nghe được dược vật công hiệu, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, suy sụp tinh thần nam tử cao hứng trở lại, bận bịu cho hắn kỹ càng giới thiệu chính mình nghiên cứu phát minh thành quả. Đại lao nghe chút cái đồ chơi này còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, cần đầu tư rất nhiều tiền còn chưa nhất định thành công lúc, lập tức quát tay, biểu thị lại không hứng thú. Ngắn ngủi vài phút, suy sụp tinh thần nam tử gặp tận thế thái ấm lạnh Đỗ Vinh Hiếu lắc đầu, ở loại địa phương này làm tán trợ rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn. Hắn khẽ nhấp một cái chẳng bệnh, đang muốn quay người, đã thấy cái kia suy sụp tinh thần nam tử trực tiếp hướng hắn đi tới. Đỗ Vinh thuận sợ phiền phức, làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục quay người. Sau lưng suy sụp tinh thần nam tử đối với hắn nói, tiên sinh, hy vọng ngươi nhìn ta nghiên cứu ra dự vật. Đúng rồi, nó có cái tên gọi vạn ngải có thể. Chương 0259 ta có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy. Chương 0259 ta có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy vạn ngải có thể. Đỗ Vinh Hiếu đang chuẩn bị quay người, nghe vậy lập tức nhìn về phía suy sụp tinh thần nam tử, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Suy sụp tinh thần nam tử gặp Đỗ Vinh Hiếu quay người, cho là hắn muốn rời khỏi, cũng không có ôm hy vọng gì, gặp hắn bỗng nhiên lại hỏi thăm, vội nói, ta nói ta dược vật này tên gọi vạn ngải có thể khuyết trương mạch máu, là trị liệu bệnh tim hữu hiệu dược vật. Đương nhiên, bây giờ còn đang nghiên cứu phát minh giai đoạn, bất quá ngươi yên tâm, ta đã có chút đầu mối, chỉ cần ngươi đầu tư thiếu tiền vốn liền có thể. Đầu tư bao nhiêu? Đỗ Vinh Hiếu ngắt lời nói ách. Suy sụp tinh thần nam tử sững sờ, Đỗ Vinh Hiếu không theo lý ra bài ngược lại đem hắn hù sợ, ta hỏi nễ, nghiên cứu phát minh loại dược vật này cần bao nhiêu đầu tư? Đỗ Vinh Hiếu ánh mắt sáng rực. Suy sụp tinh thần nam tử bóp lấy đầu ngón tay, chỉ cần một chút là bao nhiêu? Tại Đỗ Vinh thuận sắc bén dưới ánh mắt, suy sụp tinh thần nam tử cả lăm, có lẽ 100,000 bằng anh, đương nhiên, nếu như tiến triển chậm rãi nói cần thêm vào, lại đến 20-30 vạn. Chán nản nam tử ngữ khí có vẻ hơi mất tự nhiên, lực lượng không đủ. Bên cạnh có người cười khẩy nói, ta biết hắn, bảo La Hy Mạn, một cái giới y dược lừa đảo. Ta cũng đã được nghe nói, hắn từng trao hàng dược vật để cho người ta đầu tư, cuối cùng làm hại người kia phá sản. Chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng hắn lời nói. Suy sụp tinh thần nam tử, bảo La Hy Mạn nghe đến mấy cái này, lỗ tai đỏ lên, một mặt xấu hổ, cố gắng hướng Đỗ Vinh Hiếu gạt ra dáng tươi cười, xin ngươi tin tưởng ta tiên sinh, có lẽ tiền kỳ thật cần đầu tư rất nhiều, bất quá chờ ta loại dược vật này nghiên cứu phát minh thành công, liền sẽ cứu vớt toàn thế giới, cứu vớt toàn nhân loại. Đỗ Vinh Hiếu cười, ngươi nghiên cứu dược vật có thể hay không cứu vớt toàn nhân loại ta không biết, nhưng có thể cứu vớt toàn thế giới nam nhân ngược lại là sự thật. Ách, Bảo La không rõ ràng cho lắm, Đỗ Vinh Hiếu cũng sẽ không đem nói rõ, càng sẽ không nói cho Bảo La hắn ngay tại nghiên cứu loại dược vật này vạn ngải có thể tiếp trước còn có mấy cái khác danh tự tây cái kia không phải cùng đại danh đỉnh đỉnh vị ạ dạ. Làm toàn cầu mạnh nhất công ty y dược, ở kiếp trước Huy Thủy Y Dược tập đoàn chính là dựa vào vạn ngải có thể quét ngang Âu Á Phi, thu lợi ngàn vạn ức. Như vậy Bảo La tiên sinh, thật cao hứng cùng ngươi hợp tác. Đỗ Vinh Hiếu chủ động cùng Bảo La Hy Mạn nắm tay. Bảo La thụ sủng nhược kinh, cảm giác bánh từ trên trời rớt xuống, chính mình đau khổ kéo đầu tư, không nghĩ tới trong nháy mắt đạt thành nhìn a, lại một đứa ngốc mắc lửa. Nói chuyện lại là một cái nam tử tóc vàng, rất trẻ trung, cũng rất xuất khí, trên mặt viết ngạo mạn hai chữ, trong tay nâng ly rượu đỏ một mặt mỉa mai, đúng vậy a, Tây Mông thiếu gia, ngu như vậy dưa quá nhiều, nào giống ngươi dạng này không khéo. Bên cạnh có người lịnh nọt nói không, ý của ta là người Hoa này thấy thế nào đều không giống như là kẻ có tiền, ngươi nhìn hắn cái kia thân lễ phục xem xét cũng không phải là đo thân mà làm, giày cũng không phải rất vừa chân, nhất là hắn cử chỉ sốc nổi, xem xét chính là kẻ có tiền bên trong tên giả mạo. Làm không tốt bị lừa đó là cái kẻ đáng thương Bảo La. Tây Mông thiếu ra một mặt khinh miệt. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với Đỗ Vinh Hiếu rất khó chịu, không gì khác, ai bảo Đỗ Vinh Hiếu dáng dấp đẹp trai, khí chất xuất chúng. Vừa rồi rất nhiều nữ sĩ đều đang lặng lẽ nghị luận Đỗ Vinh Hiếu, nói hắn là đêm nay toàn bộ yến hội khó gặp bạch mã vương tử. Những này ca ngợi trực tiếp đâm chọn Tây Mông thiếu gia chỗ mất cảm, hắn là cái tự ngạo cùng người tự phụ, trừ cường đại gia tộc bối cảnh, hắn tự phụ nhất chính là đẹp trai bề ngoài. Nhưng hôm nay lại có người ở phương diện này đánh bại hắn, để hắn không phục lắm. Tây Mông thiếu gia nói rất đúng, cũng không biết người Hoa này là thế nào trà trộn vào tới. Đúng nha, cấp cao như vậy trường hợp lại có loại người này xuất hiện, vừa rồi ta còn chứng kiến hắn cùng một người da đen còn có một cái người Ấn Độ cùng một chỗ. Mọi người nhao nhao đối với Đỗ Vinh Hiếu bình phẩm từ đầu đến chân. Người da đen Kim Cương cùng A Tam Ca Sa Lô hắn ngay tại bưng bàn ăn, trên bàn ăn chồng chất như núi, hải cần hải uống. Chợt thấy bên này người vây quanh lão đại bọn họ Đỗ Vinh Hiếu, không cố được rất nhiều, bận bịu bưng đĩa tới, đội trưởng, chuyện gì? Bọn hắn không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện lập tức gây nên đám người rêu cợt nhìn nhà, quỷ chết đói đầu thai. Chơi ạ, bọn hắn chưa từng ăn đồ vật sao? Nhìn Phi Châu cùng Ấn Độ hay là nghèo nha? Mới vừa rồi còn kinh hỉ kéo đến đầu tư suy sụp tinh thần nam Bảo La thấy vậy, lại một suy nghĩ vừa rồi Đỗ Vinh Hiếu phản ứng, quá khác thường, chẳng những không có hỏi thăm chính mình, còn căn bản không có cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn thật là tên giả mạo? Không phải người có tiền gì, mà là giống như ta kín đáo đưa cho gác cổng $300 tiền bà trà trộn vào đến. Ngay tại Bảo La một trận hối tiếc, trực tiếp đem Đỗ Vinh Hiếu xem như người trong đồng đạo lúc. Đồng nhiên, đám người rối loạn tưng bừng Mật Tuyết Nhi tiểu thư đi ra. Nàng thật giống trong chuyện cổ tích công chúa. Tiệc tối bản thân liền là Mật Tuyết Nhi chuẩn bị, chúc mừng nàng đại nạn không chết tất có hậu phúc, những người này cũng đều minh bạch, vì định bợ Hoa Đức gia tộc, lúc này mới chen chúc mà tới. Đương nhiên, trừ cái đó ra Mật Tuyết Nhi thiên sinh lệ chất, càng làm cho rất nhiều anh luân thanh niên tài tuấn thèm nhỏ nước dãi, trong đó liền bao quát vị kia Tây Mông thiếu gia. Nói đến Tây Mông thiếu gia hoàn toàn chính xác có loại tư cách kia truy cầu Mật Tuyết Nhi, nguyên nhân rất đơn giản,
hắn là Anh quốc lớn nhất thuốc mong đợi một trong Tất Thành công ty đại thiếu gia ở kiếp trước. Tất Thành công ty cùng mặt khác một nhà Mỹ quốc thuốc mong đợi Sử Khắc sát nhập thành lập một nhà tên là Sử Khắc Tất Thành công ty mới, mà công ty này cũng là toàn cầu lượng tiêu thụ lớn nhất phi sử phương thuốc vật công ty. Mặt khác, nhà này sát nhập Sử Khắc Tất Thành công ty tương lai càng là cùng mặt khác một nhà thuốc mong đợi Cát Lan làm Uy Khang sát nhập, cuối cùng biến thành một cái siêu cấp cự vô phách, Cát Lan tố Sử Khắc. Tại toàn cầu y dược xí nghiệp ở trong, địa vị gần với Huy Thụy, Cường Sinh, Ai Bắc Hùng, Mạc Sa Đông các loại thuốc mong đợi, đứng hàng thập đại thuốc mong đợi hàng ngũ. Cũng chính vì vậy, làm Anh quốc Tất Thành công ty y dược đại thiếu gia, Tây Mông mới có thể như thế không kiêng nể gì cả tại trường hợp như vậy khinh thường như vậy Đỗ Vinh Hiếu cái này cấp thấp người Hoa. Giờ phút này Mật Tuyết Nhi tiểu thư từ trong thành bảo đi ra, Tây Mông thiếu gia việc nhân đức không nhường ai, chủ động tiến lên chào hỏi, "Ngươi tốt, Mật Tuyết Nhi, ngươi thật xinh đẹp. Quả thực là đêm nay lộng lẫy nhất một viên minh châu." Nói vươn tay tạ ơn. Mật Tuyết Nhi rất có lễ phép cùng Tây Mông đầu ngón tay nhẹ nhàng một nắm, "Cảm ơn ngươi ca ngợi, bất quá bây giờ ta có một chuyện rất trọng yếu muốn làm." "Ngươi muốn làm gì?" "Ta có thể giúp ngươi." Tây Mông tự nhận rất đẹp trai nhíu nhíu mày, "Không, ngươi không giúp được." Mật Tuyết Nhi mỉm cười, "Khuynh quốc khuynh thành." Tây Mông mê đến đầu góc choáng váng, trong đầu tất cả đều là Mật Tuyết Nhi cái kia động lòng người cười một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm Mật Tuyết Nhi hắn đuổi định, dù cho không làm Hoắc Hoa Đức gia tộc cái kia khổng lồ gia sản, liền cái này tuyệt thế sắc đẹp cũng đáng. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Mật Tuyết Nhi hai tay mang theo lễ phục dạ hội váy dài, dường như thiên sứ bước chân nhẹ nhàng đi đến Đỗ Vinh Hiếu trước mặt, hướng Đỗ Vinh Hiếu mỉm cười, đưa tay nói, "Có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy." "Chương 260 không cử bôi tương yêu." "Chương 260 không cử bôi tương yêu." Mật Tuyết Nhi tiểu thư nói cái gì? "Ta không nghe lầm chứ, hắn muốn mời người Trung Quốc này khiêu vũ." "Thượng đế, quá bất khả tư nghị." Tây Mông thiếu gia càng là một bức, làm sao có thể? Quốc sắc thiên hương Mật Tuyết Nhi không để ý tới mình, lại chủ động mời trong này quốc lao khiêu vũ. Hiện trường rối loạn tư mừng. Bọn hắn đều là anh luân nhân sĩ thượng tầng, tố chất giáo dưỡng rất cao, có thể lại cao hơn cũng có điểm mấu chốt, thân là người Trung Quốc Đỗ Vinh Hiếu chính là bọn hắn danh giới cuối cùng. Vô cùng tôn quý Mật Tuyết Nhi cùng ai khiêu vũ đều có thể, chính là không nên cùng Đỗ Vinh Hiếu người Trung Quốc này khiêu vũ, ha ha, chúng ta Đỗ đội trưởng quá lợi hại. "Đúng vậy a, Mật Tuyết Nhi tiểu thư vậy mà chủ động mời hắn khiêu vũ. Đổi lại là ta, nhất định cao hứng chết." Người da đen kim cương cùng A Tam Ca Sa Lô Hãn hưng phấn không hiểu, nhìn xem bị đám người ghen tị Đỗ Vinh Hiếu, cảm giác giống như vinh yên. Suy sụp tinh thần Nam Bảo La Hy Mạn cũng sửng sốt, Mật Tuyết Nhi là ai hắn có thể rất rõ ràng, như bây giờ Thiền Kim tiểu thư vậy mà chủ động mời Đỗ Vinh Hiếu, cái này phóng thích tín hiệu gì? Đỗ Vinh Hiếu nhất định không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Bảo La ăn thuốc can thần, không còn hối hận kéo Đỗ Vinh Hiếu đầu tư, ngược lại may mắn có thể gặp được Đỗ Vinh Hiếu dạng này đại lão, cảm ơn ngươi, Mật Tuyết Nhi tiểu thư, bất quá ta vũ khí có thể không thế nào dạng, có thể sẽ làm ngươi thất vọng. Đỗ Vinh Hiếu nói, nhẹ nhàng nắm chặt Mật Tuyết Nhi tay. Hai người dắt tay cất bước sân nhảy đáng chết. Hắn làm cái gì? Hắn cầm Mật Tuyết Nhi tay. Tây Mông thiếu gia đều sắp tức giận điên. Những người khác hâm mộ nhìn xem Đỗ Vinh Hiếu, tưởng tượng lấy thay vào đó, có thể cùng xinh đẹp tuyệt luân Mật Tuyết Nhi tiểu thư tại sân nhảy huyền chuyển nhảy múa âm nhạc vang lên, lại là mạc chắc đặc tiểu bộ vũ khúc, bài này vũ khúc do đàn violon diễn đấu, giai điệu trôi chảy, dùng trung đẳng tốc độ diễn đấu, đầu một đoạn là đều hai âm vũ, đệ nhị âm có chút dừng lại, nhạc đệm lấy vỗ một cái, rất thích hợp nam nữ dắt tay khiêu vũ, bên cạnh khiêu vũ còn có thể bên cạnh nói chuyện. Người nhảy rất không tệ, cũng không có nên nói tới kém như vậy. Mật Tuyết Nhi tại Đỗ Vinh Hiếu dắt tay bên dưới, vòng vo một vòng tròn mà, đối với Đỗ Vinh Hiếu vừa cười vừa nói là bài này vũ khúc cho tốt, lại phức tạp điểm ta còn thực sự liền sẽ không nhảy. Kỳ thật ngươi nhảy có được hay không, cũng không quan hệ, mà ta chủ động mời ngươi khiêu vũ mục đích đã đạt tới. Ta biết, ngươi đang giúp ta vãn hồi mặt mũi, dù sao người nơi này không phú thì quý, ta một cái bình thường nhân viên cảnh sát thân ở nơi này khó tránh khỏi sẽ bị chế nhạo. Mật Tuyết Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe một chút, ta bỗng nhiên phát giác ngươi người này rất thú vị. Có đúng không? Người thú vị không nhiều, ngươi cần phải cuốn chặt. Ngươi là ám chỉ ta truy cầu ngươi. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy người theo đuổi, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị truy cầu một cái nam tử thử một chút, nói không chừng sẽ có khác biệt cảm thụ. Cũng chỉ có ngươi dám cùng ta giảng lời như vậy. Chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn không phải sao? Đỗ Vinh Hiếu cười cười, một khối trải qua sinh tử, thì sợ gì nói một chút cho cười. Mật Tuyết Nhi cười, không còn đàm luận cái đề tài này, mà là khảo giác giống như kéo ra một chút liên quan tới chính trị, phương diện kinh tế sắc bén chủ đề, cho là làm như vậy Đỗ Vinh Hiếu liền sẽ ý miệng. Nàng làm sao biết Đỗ Vinh Hiếu chính là người từng trải những cái kia giới cái nhìn của nàng rất cao thâm vấn đề tại Đỗ Vinh Hiếu trong mắt căn bản cũng không phải là vấn đề. Vô số chuyên gia phân tích qua, lịch sử phát triển chứng minh qua, Đỗ Vinh Hiếu dăm ba câu liền trực tiếp đâu ra đó, phân tích rõ ràng, để Mật Tuyết Nhi kinh ngạc không thôi. Đỗ Vinh Hiếu lại hơi phát công, trực tiếp xuất ra vượt mức quy định 50 năm kinh nghiệm lý luận, nói cho Mật Tuyết Nhi hương cảng về sau sẽ trở về. Thế giới kinh tế hệ thống sẽ trở thành một thể, Mỹ quốc ba quyền chủ nghĩa sẽ ngày càng cường thịnh, Anh quốc sẽ xuống dốc, biến thành Mỹ quốc tùy tùng tiểu đệ chờ chút, lần nữa để Mật Tuyết Nhi trợn mắt hốt mồm. Dần dần, Mật Tuyết Nhi không có chút rung động nào nội tâm, lại đối với Đỗ Vinh Hiếu sinh ra như vậy từng tia hiếu kỳ. Bên người nàng thanh niên tài tuấn đông đảo, không thiếu người theo đuổi. Có thể những nam nhân này nàng đều không để vào mắt, cảm thấy bọn hắn không phải ham Hoắc Hoa Đức gia tộc tài sản, chính là thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo, trong đó liền bao quát cái kia không ngừng xun xoe Tây Mông thiếu gia. Nàng cùng Đỗ Vinh Hiếu quen biết tại vụ án cướp ngân hàng, lúc đó Đỗ Vinh Hiếu anh dũng hình tượng để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá cũng vẹn vẹn anh dũng mà thôi, đối với nàng cũng chưa sinh ra quá đại xung kích, dù sao cảnh sát cứu người thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là vừa rồi một phen nói chuyện với nhau, lại làm cho Mật Tuyết Nhi cảm giác Đỗ Vinh Hiếu cùng với những cái khác nam nhân không giống với, mặc dù chỉ là hương cảng tới lính cảnh sát, nó ánh mắt, kiến thức cùng cách cục tất cả đều siêu việt tưởng tượng, có chút phương diện thậm chí ngay cả nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân Hoắc Hoa Đức cũng không đội kịp, đó là cái thần kỳ người Trung Quốc.
Mật Tuyết Nhi ở trong lòng cho Đỗ Vĩnh Hiếu hạ định nghĩa năm. Một khúc kết thúc. Tại mọi người trong hâm mộ, tại Tây Mông thiếu gia ghen ghét bên trong, Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Mật Tuyết Nhi đình chỉ vũ bộ, chúng ta có thể đi qua uống một chén sao? Mật Tuyết Nhi lần nữa chủ động mời, vì sao không thể? Đỗ Vĩnh Hiếu đi qua, tự thân vì Mật Tuyết Nhi chọn lựa một chén màu vàng nóng chẳng bệnh, đưa cho nàng, rượu ngon phối giai nhân, xin mời. Mật Tuyết Nhi khanh khách một tiếng, nói ra, đừng tưởng rằng ta không hiểu tiếng Trung, không phải bảo đao phối anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân a. Đỗ Vĩnh Hiếu cười cười, đường đột, bất quá trong mắt của ta bất luận cái gì phấn hồng đều không xứng với tiểu thư ngươi. Đến, chúng ta cạn ly. Ta rất muốn cùng ngươi cạn ly, bất quá hắn có lẽ càng muốn cùng hơn ngươi cạn ly. Mật Tuyết Nhi hướng Đỗ Vĩnh Hiếu sau lưng lịch ngậm chớp mắt vài cái, Đỗ Vĩnh Hiếu xoay người, vừa mới bắt gặp một vị mặc tây trang bóng người đang đứng tại pháo đài lầu 2 ban công, trong tay nâng chén lớn rượu, tư thái cao ngạo hoa hoa được tiên sinh. Không sai, giờ phút này đứng tại pháo đài trên ban công chính là hôm nay pháo đài chủ nhân, Mật Tuyết Nhi phụ thân, anh Luân thập đại phú hào một trong Mã Đặc Hoa Đức. Vừa rồi Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Mật Tuyết Nhi tại sân nhảy luyện chuyển nhảy múa, hắn ngay tại phía trên quan sát. Là một cái đem nữ nhi coi như chân bảo nam nhân, hắn không cho phép nữ nhi bảo bối lại biến mất tại ánh mắt của mình. Giờ phút này Hoa Hoa Đức hướng Đỗ Vĩnh Hiếu xa xa nâng chén, Đỗ Vĩnh Hiếu lại không chần chờ, đưa tay nâng chén kính tặng, trước tiên đem trong chén chạm mình uống một hơi cạn sạch đi thôi. Mật Tuyết Nhi cười nói, phần thưởng của ngươi cũng không ở chỗ này. Mặc dù ta không biết ngươi có thể được đến cái gì, bất quá những cái kia đều là ngươi nên được. Đỗ Vĩnh Hiếu mỉm cười, đem ly rượu không đưa tới Mật Tuyết Nhi trong tay, ta mặc dù rất muốn khiêm tốn cự tuyệt, nhưng lại biết cơ hội khó được. Ta không phải một cái người cao thượng, thậm chí là một cái người tham lam, cho nên ta rất hiếu kỳ, phụ thân ngươi đến cùng sẽ cho ta cỡ nào ban thưởng. Nói xong, Đỗ Vĩnh Hiếu lại không chần chờ, cất bước hướng pháo đài lầu 2 đi đến. Mọi người chung quanh cũng nhìn thấy Đỗ Vĩnh Hiếu cùng Hoắc Hoa Đức tiên sinh cử bôi tương yêu một màn, đều hâm mộ. Tây Mông càng là nắm chặt nắm đấm, đáng hận. Bảo La Hy Mạn gặp Đỗ Vĩnh Hiếu bị Hoắc Hoa Đức mời, càng thêm kiên định hắn không phải người bình thường, bận điệu chạy đến Kim Cương cùng Sa Lô Hãn hai người bên cạnh giới thiệu, "Ngươi tốt, ta gọi Bảo La, là Đỗ tiên sinh hợp tác đồng bạn. Có lẽ các ngươi không biết, chúng ta chuẩn bị cùng một chỗ nghiên cứu phát minh vạn ngải có thể."